hệ thống, ngươi hắn nha làm cái quỷ gì? Rất nhanh biết rõ ràng vấn đề phía sau, Triệu Minh nhịn không được trên mặt một đen. Khu khu, ngượng ngùng, góc nhìn sai lầm, vừa mới đó là Hân Nhi góc nhìn. Hệ thống ngượng ngùng nói, ngươi đây nha có khả năng tùy tiện sai lầm sao? Cái này có khả năng cảm giác cùng tốt ta. Vừa mới ta cảm giác mình đã bị vũ nhục. Không được, ngươi cho ta bồi thường. Ngươi muốn lừa gạt ta. Hệ thống sững sờ. Cái gì gọi là dọa dẫm? Đây là cho ký chủ bình thường bồi thường. Ta đi, tốt ta nhiệm vụ này ban thưởng lại cho ngươi thêm một chương tiểu tưởng lệ A. Hệ thống có chút bất đắc dĩ. Lần này là nó sai lầm, để Triệu Minh bắt được bím tóc. Nó biết, nếu là không cho Triệu Minh ăn lót dạ đền bù lời nói, hắn có phải hay không buông tha. Liền đúng nha. Đạt được hệ thống hứa hẹn bồi thường, Triệu Minh tiếp tục quan sát lên. Cầm thú A. Ngươi hắn nha cái tay kia để vào đâu đây? Ngươi lại sờ một chút thử một chút. Đau lòng nhà ta Hân Nhi. Tiêu Minh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là dạng người này. Hệ thống, nhiệm vụ này ta có thể không tiếp sao? Ta không phải như vậy cầm thú đối nhân xử thế. Trên miệng nói như vậy lấy, thân thể lại thành thật hướng về Diễm Linh Cơ đến gần. Diễm Diễm tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại thân thể có chút đặc thù. Tuy là linh hồn đã tỉnh lại, nhưng mà thân thể vẫn là đang ngủ say. Những cái này chính ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được. Muốn nhanh chóng tỉnh lại, nhất định phải để ta cho ngươi ổn dưỡng thân thể. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là không đồng ý lời nói ngươi liền lắc đầu. Hiện tại Diễm Linh Cơ linh hồn đã tỉnh lại, Triệu Minh vẫn là cần tranh thủ nàng đồng ý. Cuối cùng Triệu Minh từ trước đến giờ là một cái tôn trọng phái nữ người. Nếu là Diễm Linh Cơ không gật đầu lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đối Diễm Linh Cơ làm ra bất cứ chuyện gì. Ký chủ, ngươi làm người A, ngươi biết rất rõ ràng Diễm Linh Cơ hiện tại là người thực vật trạng thái, ngươi còn để nàng lắc đầu. Hệ thống khinh bỉ nói. Triệu Minh nhếch miệng, không có phản ứng hệ thống, nói một tiếng, vậy ngươi không lắc đầu, ta coi như ngươi là chấp nhận A. Nói xong, đem Diễm Linh Cơ chặn ngang ôm lấy. Chương 54, Bích Cơ biến hóa. Mệt. Thực tế quá mệt mỏi. Hôm qua dày vò một đêm, thật sự là đem Triệu Minh mệt quá sức. Cũng không phải bởi vì cái khác. Chỉ là Diễm Linh Cơ là Triệu Minh khôi lỗi, cho dù là không phát động công kích, chỉ là xuất hiện trong không khí cũng tại bao giờ cũng tiêu hao Triệu Minh hồn lực. Bất quá còn tốt những cái này hồn lực tiêu hao cũng không nhiều, Triệu Minh còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà ổn dưỡng thân thể cần hồn lực tới cường ngân hoạt huyết ta. Hôm qua cho Diễm Linh Cơ làm toàn thân cao thấp thư trải qua lưu thông máu, Triệu Minh mệt thở hừng hực. Thời gian hồn lực tiêu hao hết lại tu luyện đầy đủ, tiếp tục ổn dưỡng. May mắn, tất cả những thứ này đều là có giá trị. Một đêm cố gắng, Diễm Linh Cơ sinh mệnh lực trực tiếp tiêu thăng đến 65, trọn vẹn tăng 2 cái điểm. Phải biết, bình thường một tháng đều không nhất định có khả năng tăng thêm 2 cái điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được luyện hồn quyết. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được thận bảo một bình. Phúc, tình huống như thế nào? Nghe lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh, Triệu Minh nhịn không được mặt sầm lại. Luyện hồn quyết còn rất bình thường, nhưng mà ngươi nha cái này thận bảo là cái quái gì? Nguyền rùa ta đây. Cầu hệ thống, ngươi đi ra cho lão tử. Ký chủ, đây không phải cho ngươi bồi thường sao? Bình này 82 năm thận bảo, ta cảm thấy đối ngươi 10 điểm hữu dụng. Ta bình này 82 năm thận bảo thế nhưng bị ta từng cường hóa, dược hiệu hết sức tốt ta. Ta hắn nha vẫn còn trẻ con, ngươi tên cầm thú này. Triệu Minh nhịn không được mắng một tiếng, thuận tay cẩn thận từng ly từng tí đem bình này thận bảo bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Tuy là thuốc này hắn không dùng được, nhưng là vẫn muốn cất giữ lấy đi. Vạn nhất lúc nào lại không được đây. Đem thận bảo để tốt. Triệu Minh nhìn hướng luyện hồn quyết giới thiệu. Triệu Minh không nghĩ tới đây là một phần rèn luyện hồn lực công pháp. Dựa theo công pháp bên trên giới thiệu, luyện hồn quyết có khả năng khuyết trương kinh mạch, rèn luyện hồn lực công hiệu. Nhìn thấy luyện hồn quyết này công hiệu, Triệu Minh liền kích động lên. Nói thật, Triệu Minh hiện tại đủ loại hồn kỹ cùng khôi lỗi đã rất mạnh mẽ. Coi như là tại tăng thêm lại cho hắn một cái treo tạc thiên công kích công pháp cũng bất quá là vẽ gấm thêm tiêu mà thôi. Hiện tại hắn thiếu nhất là hồn lực. Hắn viên cổ bất tử điểu võ hồn bên trên hai cái hồn kỹ, băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn tốt, băng hỏa lưỡng cực vực loại này lĩnh vực hồn kỹ thế nhưng 10 điểm ăn hồn lực. Khôi lỗi liền càng thêm đáng sợ. Lần trước đổ sơn nhã nhã cái kia tiêu hao hồn lực tốc độ hắn còn rõ mồn một trước mắt. Sau đó khôi lỗi sẽ còn càng ngày càng nhiều. Nếu là không có cường đại hồn lực làm ủng hộ, hắn khôi lỗi là thật khả năng đem hắn hút khô. Không có cường đại hồn lực ủng hộ, hắn coi như là có được cực kỳ cường đại át chủ bài, cũng không có cách nào sử dụng. Nhưng mà luyện hồn quyết xuất hiện giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Dựa theo luyện hồn quyết giới thiệu, môn công pháp này có được 10 cái giai đoạn. Mỗi tu luyện một cái giai đoạn, hắn kinh mạch liền sẽ theo đó khuyết trường, hồn lực cũng sẽ tăng vọt gấp đôi. Tu luyện tới tầng cao nhất sẽ tăng lên gấp 10 lần hồn lực. Nói cách khác, nếu là Triệu Minh hiện tại đem luyện hồn quyết tu luyện tới tầng cao nhất, đồng dạng là cấp 21, hắn hồn lực số lượng dự trữ chính là đồng tu làm hắn người khác gấp 10 lần. Đang đánh nhau thời điểm, chính mình liền căn bản không cần lo lắng hồn lực tiêu hao, yên tâm sử dụng hồn kỹ. Đem luyện hồn quyết thu nhập chữ vật giới chỉ, Triệu Minh rửa mặt, mở cửa phòng ra. Lúc này, Bích Cơ đã ở ngoài cửa chờ. Đoán chừng là không muốn làm phiền đến Triệu Minh, nguyên cơ không có gõ cửa. Bích Cơ hôm nay đổi lại một kiện màu xanh lá bên trong váy dài, làn váy vừa vặn che khuất đầu gối, đem bản thân trắng tinh chân nhỏ bạo lộ ra. Có lẽ là bởi vì vừa mới tắm qua đầu duyên cớ, mái tóc màu xanh lục bên trên còn dính nhuộm nho nhỏ giọt nước. Từng đợt thanh nhã mùi tóc truyền vào Triệu Minh hơi thở. Sốt ruột chờ đi. Tại sao không gõ cửa đây? Triệu Minh cười một tiếng. Không có. Ta cũng là vừa mới rời giường. Liền đến nơi này tại đứng một hồi. Hơn nữa, ta làm sao có thể làm phiền đại nhân nghỉ ngơi đây? Bích Cơ vội vàng nói. Cái gì đại nhân không đại nhân, sau đó gọi tên ta liền tốt. Còn có, ta lại đáng sợ sao như vậy? Sợ ta như vậy làm gì? Triệu Minh nhìn chằm chằm mắt của Bích Cơ, ôn hòa nói. Thế nhưng, đại nhân. Còn nói ta đại nhân a? Triệu Minh đi đến bên cạnh Bích Cơ, ôn nhu kéo Bích Cơ tay nhỏ. Bích Cơ tay cực kỳ mềm, Triệu Minh nắm cực kỳ dễ chịu. Bị Triệu Minh kéo lấy tay, Bích Cơ thân thể khẽ run lên, chuẩn bị đem tay rụt về lại. Nhưng là lại ngừng. Nàng biết nàng chuyến này nhiệm vụ là cái gì. Tới phía trước, nàng đều đã làm tốt chuẩn bị. Tới phía trước, nàng vẫn tại tưởng tượng lấy viễn cổ bất tử điểu lại là bộ dáng gì. Căn cứ Cổ Nguyệt Nam miêu tả, nàng vẫn là cực kỳ lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, viễn cổ bất tử điểu nhất định phi thường tàn bạo, đáng sợ. Nhưng mà từ khi tiếp xúc Triệu Minh sau đó, nàng quan điểm liền biến. Triệu Minh cũng không phải Bích Cơ trong tưởng tượng bạo quân, tương phản, đại đa số thời điểm, hắn là cực kỳ ôn nhu. Tại trong rất nhiều chuyện đều có thể đủ suy nghĩ đến nàng cảm thụ. Thậm chí nhiều khi, Triệu Minh làm việc đều sẽ hỏi trước hỏi một chút nàng. Cũng tỉ như tòa này lữ điếm, liền là Triệu Minh đang hỏi qua nàng ý kiến phía sau xác định vào ở. Những chuyện này nói lớn không lớn, thế nhưng là có khả năng mang cho nàng một loại cực kỳ dễ chịu thể nghiệm, chí ít. Mấy ngày này cùng Triệu Minh tại một chỗ thời gian cũng không có như thế không thú vị. Tại tinh đấu đại xâm lâm, tuy là nàng cũng có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng mà, những hung thú kia từng ngày loại trừ đi săn ngay cả khi ngủ. Đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng, nơi nào sẽ cố kỵ nàng cảm thụ. Duy nhất không được, có lẽ liền là tuổi tác. Bất quá Bích Cơ cũng không nhiều để ý, cuối cùng viễn cổ bất tử điểu thế nhưng sống mấy trăm vạn năm sinh vật, tuổi tác so với nàng lớn hơn. Mặc dù bây giờ trùng tu trưởng thành. Nhưng mà lấy nhân loại tốc độ tiến triển, chỉ có mấy năm thời gian Triệu Minh liền có thể lớn lên. Mấy năm thời gian đối với tại sống hơn 50 vạn năm nàng tới nói, căn bản không phải vấn đề. Ánh mắt Bích Cơ biến hóa tự nhiên bị Triệu Minh nhìn ở trong mắt. Gặp Bích Cơ không có kháng cự, trên mặt vui vẻ, kéo lấy nàng hướng thẳng đến dưới lầu đi đến. Dưới lầu ăn cơm phía sau, Triệu Minh thuê một cỗ xe ngựa, tiếp tục đi đường. Bên trong buồng xe cực kỳ thoải mái dễ chịu, chỉ có chút tròng trành cảm giác. Bất quá buồng xe này bên trong diện tích cũng có chút thiếu đi, cũng chỉ có một loạt chỗ ngồi. Triệu Minh cùng Bích Cơ ngồi cùng một chỗ, cơ hồ là liên tiếp, theo xe ngựa chỏng chành, hai người lung lay chậm chậm tại không ngừng mài cọ lấy. Tại cái này không ngừng lề mề bên trong, hai người tình cảm cũng tại không ngừng ấm lên. Chương 55, 5 năm sau. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 5 năm trôi qua. Thời gian 5 năm bên trong, hết thảy đều biến rất nhiều. Triệu Minh tu vi trực tiếp đột phá cấp 30. Kỳ thực tại 2 năm trước Triệu Minh thực lực liền đã đột phá đến cấp 30, nhưng mà một mực đến nay hệ thống cũng không có tuyên bố chính mình như thế nào thu được thứ 3 khôi lỗi nhiệm vụ. Nguyên cớ Triệu Minh thực lực tại 2 năm trước liền đã không hề đọc qua. Bất quá lấy 2 năm qua tích lũy, một khi Triệu Minh thu hoạch thứ 3 hồn hoàn, tu vi sẽ trực tiếp tiêu thăng. Trừ đó ra, Triệu Minh luyện hồn quyết dự tính tu luyện tới giai đoạn thứ 4, có được tương đương với phổ thông cấp 30 hồn sư 4 lần hồn lực tổng lượng. So với Triệu Minh mấy năm không có nhúc nhích tu vi, Tiểu Vũ thì là trước hắn một bước đột phá đến hồn tôn, đạt tới cấp 31 hồn tôn cấp độ. Diễm Linh Cơ thì là đã triệt để thức tỉnh. Nàng đã cùng người bình thường không khác. Có bình thường tư duy cùng hành động lực. Chỉ bất quá, không có cách nào bản thân tu luyện mà thôi. Sinh mệnh lực đạt tới mát trị số phía sau, không có chút nào tư tưởng cùng tình cảm khôi lỗi cũng thay đổi thành chân chính sinh mệnh. Còn đang trong giấc ngộng. Triệu Minh liền cảm nhận được một đôi ôn nhuận chân nhắn tay nhỏ tại trên mặt mình nhích tới nhích lui. Cảm thụ được cái này ôn nhuận tay nhỏ, Triệu Minh không khỏi đến nhớ tới tối hôm qua cái kia điên cuồng một màn, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. Mở mắt, một bộ xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt hắn. Người đã tỉnh. Nhìn xem Triệu Minh đột nhiên mở mắt, Diễm Linh Cơ Si ngốc cười một tiếng. Người cứ nói đi. Ta đây không phải bị ngươi làm tỉnh lại sao? Triệu Minh cười một tiếng, chuẩn bị đem Diễm Linh Cơ kéo vào trong ngực. Bất quá Diễm Linh Cơ thật không nghĩ lấy để Triệu Minh đạt được, nhẹ nhàng thân thể lệch ra, để Triệu Minh vồ hụt. Chợt tại bên giường kéo qua một kiện lụa trắng đem chính mình trần trụi thân thể che lại. Chỉ lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng non mịn chân nhỏ. Bất quá cái này như ẩn như hiện lờ mờ bộ dáng cũng là càng mê người. Nhìn xem Triệu Minh cặp mắt phun lửa bộ dáng, Diễm Linh Cơ cố tình dùng chân đem khoác lên người lụa trắng có chút gạt mở, lộ ra êm dịu một đoạn chân nhỏ. Khanh khách. Nhìn xem Triệu Minh si ngốc bộ dáng, Diễm Linh Cơ cười nhẹ, phát ra như chuông bạc câm thanh. Diễm Diễm, ngươi đây là chơi với lửa. Triệu Minh nhịn không được. Hướng thẳng đến trên mình Diễm Linh Cơ đánh tới. Điên cuồng hôn hít lấy thơm ngọt hai gò má. Nặng nề hơi thở đánh vào cổ ngọc bên trên, để sắc mặt Diễm Linh Cơ đỏ hồng. Ngứa quá a, đừng làm rộn. Ta sai rồi còn không được sao? Vô cùng đơn giản một câu sai liền tốt sao? Cũng dám dụ hoặc ta, nhìn ta không đem ngươi giải quyết tại chỗ. Nhìn xem Diễm Linh Cơ cái kia kiểu mị khuôn mặt, Triệu Minh cười hắc hắc. Ngươi còn muốn tới? Không được. Gặp Triệu Minh có dục dịch, Diễm Linh Cơ tranh thủ thời gian dùng sức đem hắn đẩy ra. Nhanh rời giường, nếu không ngươi tiểu vũ muội muội sẽ phải giận rồi a. Diễm Linh Cơ cũng không phải đồ đần, nàng rõ ràng cực kỳ. Càng là dễ dàng đạt được, nam nhân càng là sẽ không để ý chỉ có không chiếm được mới là tốt nhất. Đem khống chế tốt độ, mới có thể để cho chính mình tại trong lòng Triệu Minh đạt được càng đa phần hơn lượng. Ta rất nhanh, lại không thiếu mấy phút đồng hồ này. Triệu Minh cười hắc hắc. A, đừng cho là ta không biết rõ ngươi suy nghĩ cái gì. Ta nếu là tin tưởng ngươi, ta chính là gặp quỷ. Diễm Linh Cơ kiều hanh một tiếng, trực tiếp đặt mông ngồi dậy. Cầm qua đặt ở bên cạnh quần áo liền muốn đứng dậy. Nàng cũng không phải tiểu vũ cùng Mích Cơ, từ nhỏ tu luyện hỏa mị thuật nàng thế nhưng rất rõ ràng nam nhân là đức hạnh gì. Người xoay qua chỗ khác. Xoay qua chỗ khác làm gì? Ta cũng không phải chưa từng thấy. Nam nhân nhìn nữ nhân thiên kinh địa nghĩa, ta nhìn lao bà của ta lại không phạm pháp thế nào. Triệu Minh nhìn xem Diễm Linh Cơ như ẩn như hiện bạo lộ lấy một chút xuân quang thân thể, nuốt nước miếng một cái, cười lấy nói. Người. Diễm Linh Cơ bị Triệu Minh nói dị thường xấu hổ. Nhưng mà chợt hai cái con ngươi vừa chuyển, cười duyên nói, ngươi muốn xem cũng được, ta chốc lát nữa liền đi cùng tiểu vũ muội muội nói ngươi là thế nào bắt nạt ta. Cũng đừng, ta không nhìn liền thôi. Triệu Minh bất đắc dĩ nói. Nếu là Diễm Linh Cơ thật thêm mắm thêm muối cho tiểu vũ nói, chính là nàng lại thế nào có bao hàm toàn diện ý chí, chỉ sợ cũng sẽ không cho Triệu Minh sắc mặt tốt nhìn. Về mặt tình cảm mỗi người đều là có tư tâm. Tuy là miệng các nàng đã nói không ngại. Nhưng mà làm người A, cần có chút ít bức số. Ngươi muốn thật cho rằng đối phương không ngại lời nói, đó chính là cái kẻ ngu. Bất quá lấy Diễm Linh Cơ tính cách, khẳng định là trên miệng nói một chút, sẽ không thật cho tiểu vũ nói. Tốt, ta là hù dọa ngươi. Bất quá ngươi không thể nhìn lén liền thôi. Gặp Triệu Minh thật xoay qua chỗ khác, Diễm Linh Cơ còn tưởng rằng hắn là tức giận, ôn nhu nói. Yên tâm, ta có nhỏ như vậy bụng gà lòng sao. Ta rộng lượng cực kỳ. Nhìn xem có chút áy náy Diễm Linh Cơ. Triệu Minh cười một tiếng. Tốt, chuyển qua tới đi. Ta mặc xong. Sau một lát, Diễm Linh Cơ mặc xong quần áo, vén vén bên thai đầu tóc, lơ đãng phong tình để Triệu Minh ngẩn ngơ, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ta đến giúp ngươi đi. Rửa mấy cái mặt, Triệu Minh nhìn xem chính đối tấm kính trang điểm Diễm Linh Cơ nói. Tốt. Diễm Linh Cơ cười một tiếng, đem lược đưa cho Triệu Minh. Tại tiểu vũ giảng dạy phía dưới, Triệu Minh có khả năng đem tiểu vũ đầu tóc xử lý rất tốt. Vậy Diễm Linh Cơ đầu tóc tự nhiên không nói chơi. Diễm Linh Cơ đầu tóc rất dài, trọn vẹn xóa xuống vừa vặn tới mông. Nhưng mà bình thường nàng đều là đem đầu tóc kéo lên tới, lợi như vậy vừa vặn đến eo. Lược cùng ngón tay Triệu Minh tại Diễm Linh Cơ trong tóc lưu luyến, cảm thụ được Diễm Linh Cơ cái này như nước chảy mềm mại chất tóc. Triệu Minh, cảm ơn ngươi. Diễm Linh Cơ thình lình nói một tiếng. Cảm ơn ta làm gì? Triệu Minh sững sờ. Cảm ơn ngươi không đem ta chỉ là làm một cái khôi lỗi a còn đối ta như vậy tốt. Thanh âm Diễm Linh Cơ thấp xuống. Ngươi ngốc a ngươi như vậy xinh đẹp, ai cam lòng cho a? Triệu Minh sững sờ, tiếp đó cười lấy nói. Tốt tốt, không nói những thứ này. Ngươi nhìn ta cho ngươi trải kiểu tóc thế nào? Diễm Linh Cơ tóc dài tại trong tay Triệu Minh du tẩu, tạo thành một cái búi tóc. Triệu Minh đem một cái thật dài châm cài tóc cắm đến phía trên. Cái này kiểu tóc là kiếp trước Triệu Minh tại xem ạ nỉm thời điểm gặp qua một kiểu tóc. Tự nhiên mà lại cho nàng trải lên. Chỉ thấy trong kính, một cái đoan trang tao nhã lại không mất một chút vũ mị yêu mị nữ tử hiện ra tới. Diễm Linh Cơ ở trong lòng có chút than thở Triệu Minh tay nghề, từng đợt hạnh phúc ngọt ngào ở trong lòng lan tràn ra. Cái kia lờ mờ thương cảm cũng biến mất. Cuối cùng nàng cũng không phải là cái gì giả một người. Nàng nhảy dựng lên, tại trên mặt Triệu Minh hôn một cái. Đây là tưởng thưởng cho người A. Nói xong, nhẹ lướt đi. Chương 56, tuyên bố nhiệm vụ, Mỹ Đô Toa Nữ Vương. Triệu Minh cùng Diễm Linh Cơ cùng nhau đi đến đại sảnh. Lúc này, Tiểu Vũ đang ngồi ở trên ghế sofa ăn lấy quýt. Gặp Triệu Minh nắm Diễm Linh Cơ đi tới, lập tức trong tay quýt không thơm. Nữ nhân nha, đều là khẩu thị tâm phi. Đừng nhìn trên miệng rộng lượng cực kỳ, trong lòng vẫn là cực kỳ ghen ghét. Đây là hiện tượng bình thường. Nếu là lúc nào lão bà ngươi trông thấy ngươi cùng nữ nhân khác nói chuyện yêu đương đều không ăn một điểm giấm, vậy cũng chỉ có thể nói rõ nàng không thích ngươi. Lúc này, ngươi liền có thể chuẩn bị tùy thời trở về nhà bắt lão vương. Bích cơ đây. Triệu Minh tại bên cạnh Tiểu Vũ ngồi xuống, kéo một chuỗi tắm nho, lột hai khỏa, một khỏa đút tới chính mình trong miệng một bên cho Tiểu Vũ đút đi. Đem Triệu Minh đút cho nàng nho một cái ngậm trong miệng, trong lòng cái kia tia ghen tùng cũng biến mất không thấy gì nữa. Tương phản, trong lòng còn ấm áp. Nàng cũng không phải là cái gì lòng tham không đáy người, tại quyết định cùng Triệu Minh tại một chỗ thời điểm, nàng liền biết sẽ có một màn này. Nàng biết, chính mình yêu Triệu Minh. Chỉ cần trong lòng Triệu Minh có một chỗ của nàng, nàng liền rất thỏa mãn. Bích cơ tỉ tỉ tại phòng bếp nấu cơm. Ta vừa mới còn muốn đi hỗ trợ, bị nàng đuổi ra ngoài. Nàng nói là nàng gần nhất học tập món ăn mới phổ. Không cho ta nhúng tay. Đối Triệu Minh ngòn ngọt cười, Tiểu Vũ chỉ vào phòng bếp nói. Nhìn xem phòng bếp phương hướng, lúc này Triệu Minh còn có thể ngửi được từ phòng bếp bay tới thịt cá mùi thơm mát. Từ khi Bích cơ đi tới nơi này phía sau, liền có một cái nấu ăn yêu thích. 5 năm qua cơ bản đều là Bích cơ tại làm đồ ăn. Hơn nữa còn có chút ít làm không biết mệnh ý tứ. Để một tên 57 vạn năm hung thú làm bảo mẫu, đây cũng là không ai. Nguyên bản Triệu Minh là không muốn để cho nàng như vậy mệt nhọc. Nhưng mà Bích cơ tựa hồ đối với những chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Đối với Bích cơ loại này hồn thú tới nói là không cần tu luyện, sở dĩ phải tương đối nhàm chán. Nếu là trước đây, bọn chúng một đi ngủ liền là thời gian mấy chục năm, nhưng mà hiện tại phải bảo vệ lấy Triệu Minh, tự nhiên không thể ngủ say đi. Nguyên cớ Triệu Minh bọn hắn một ngày 3 bữa xem như Bích cơ cho hết thời gian một trong thủ đoạn. Thời gian còn lại, tự nhiên là cùng Diễm Linh Cơ hai người cùng đi dạo phố. Cùng Bích cơ đồng dạng, Diễm Linh Cơ xem như Triệu Minh khôi lỗi hồn kỹ cũng là không cần tu luyện. Nàng chỉ cần chơi không Triệu Minh hồn lực liền tốt. Nguyên cớ, bình thường Diễm Linh Cơ so Bích cơ còn muốn nhàn. Hai người tự nhiên là chơi đến cùng một chỗ. Nói đi nói lại, Diễm Linh Cơ cùng Bích cơ hai cái đại mỹ nữ cùng lúc xuất hiện tại Nặc Đinh Thành vẫn là đưa tới cực lớn doanh động. Trước đây A Ngân cũng gây nên qua một đoạn thời gian doanh động. Chỉ bất quá khi đó A Ngân đi đều sẽ mang cái khăn che mặt, lại thêm A Ngân tại Nặc Đinh Thành không ngốc bao lâu Triệu Minh liền đem nàng phái đến Hạo Thiên Tông ẩn nút, nguyên cớ một đoạn thời gian sau đó cũng liền lắng lại. Nhưng mà Bích Cơ cùng Diễm Linh Cơ không cái này mang khăn che mặt quen thuộc, hai cái đại mỹ nữ tự nhiên gây nên quan tâm liền muốn lớn hơn một chút. Quan tâm lớn, tự nhiên là sẽ dẫn tới rất nhiều làm loạn người. Bất quá những người này nhưng không có một cái có khả năng hoàn chỉnh theo trên tay của Bích Cơ đi ra ngoài. Bích Cơ dù sao cũng là hung thú. Tính tình ôn hòa, đó là đối lập tinh đấu đại xâm lâm những cái kia thú vương tới nói. Đối mặt vô cơ tới quay rối nàng người, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Ta đi nhìn một chút. Đưa trong tay nho toàn bộ nhét vào trong miệng, Triệu Minh hướng về phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp, Bích Cơ chính giữa buộc lên một cái tạp dề nghiêm túc cắt lấy trong tay cải trắng. Tuy là buộc lên rộng lớn tạp dề, nhưng mà cái kia thuộc về thành thục nữ tử phong vận lại không chút nào tiêu giảm. Bóng dáng Triệu Minh chậm chậm đến gần. Nhìn trước mắt buộc lên tạp dề, một bộ dịu dàng gia đình bà chủ bộ dáng màu xanh lá bóng hình xinh đẹp. Eo thon, cặp đùi đẹp thon dài, lại dịu dàng nhã nhặn, dạng này nữ tử ai không thích đây. Những năm này, tuy là hắn đối Bích Cơ không có bước ra cái kia một bước cuối cùng, nhưng mà hai người quan hệ đã hoàn toàn xác định. Nhẹ nhàng từ phía sau vòng lấy Bích Cơ thân eo. Cái kia bị rộng lớn tạp dề che giấu tinh tế vòng eo hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi cũng chớ làm loạn, ta đang thái thịt đây. Cảm thụ được phía sau, cái kia thuộc về Triệu Minh ấm áp lồng ngực, Bích Cơ vội vàng nói. Yên tâm đi, ngươi cắt ngươi, ta sẽ không làm loạn. Ta cái gì đối nhân xử thế ngươi còn không rõ ràng làm sao? Triệu Minh cười lấy nói. Nghe được Triệu Minh lời nói, Bích Cơ gật đầu một cái, tuy là Triệu Minh nhìn qua cực kỳ sắc, nhưng mà Triệu Minh còn thật chưa làm qua cái gì quá phận sự tình. Nguyên cớ 5 năm qua, nàng một mực vẫn là duy trì tấm thân xử nữ. Buổi sáng hôm nay, muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Bích Cơ thân mật hỏi. Những năm này dù cho Triệu Minh không có làm ra một bước kia, trong lòng nàng liền đã đem chính mình xem như là nàng thế tử. Muốn ăn ngươi? Triệu Minh cười hắc hắc. Những năm này ăn đã quen Bích Cơ nấu ăn đồ ăn, nàng làm mỗi mâm đồ ăn Triệu Minh đều phi thường yêu thích. Cuối cùng Triệu Minh lại không kén ăn. Ngươi nếu là còn như thế không phải trải qua. Ta cũng không để ngươi ôm a. Bích Cơ tức giận lườm Triệu Minh một chút. Bất quá nội tâm cũng là 10 điểm ngọt ngào. Đối với Triệu Minh những cái này ngọt ngào lời nói, nàng là không có cái gì lực chống cự. Triệu Minh cười một tiếng, cằm chống tại trên bờ vai Bích Cơ, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích ăn. Nghe được Triệu Minh lời nói, trong lòng Bích Cơ ngọt ngào càng lớn một phần. Phúc, ngươi đối Diễm Diễm cùng Tiểu Vũ muội muội cũng là nói như vậy. Làm sao có khả năng, các nàng lại không có ngươi dạng này tay nghề. Diễm Diễm hắc ám xử lý ta cũng không muốn tại thử. Vừa nói, Triệu Minh không kềm nổi dùng mình một cái. Diễm Linh Cơ mới bắt đầu còn đi theo Bích Cơ một chỗ vào mấy lần phòng bếp, dùng nàng lời nói tới nói, liền là học tay nghề. Nhưng mà kết quả không đành lòng nhìn thẳng. Diễm Linh Cơ làm quả thực liền là hắc ám món ăn. Hắn hiện tại vẫn nhớ đến đêm đó ăn Diễm Linh Cơ hắc ám món ăn, hắn hướng về nhà vệ sinh chạy bao nhiêu lần. Không ăn đi, nhìn xem Diễm Linh Cơ cái kia chờ mong ánh mắt hắn có chút không đành lòng, ăn đi thân thể cũng gánh không được a may mắn là, tại biết chính mình cũng không có cái gì làm đồ ăn thiên phú, nàng cũng liền buông tha. Phúc, người dĩ nhiên nói Diễm Diễm tiếng xấu, cẩn thận ta vụng trộm đi nói cho Diễm Diễm a. Đi thôi đi thôi. Bất quá đi phía trước, ta nhưng muốn trước thu chút lợi tức. Triệu Minh tà tà cười một tiếng. Tại Bích Cơ trên vòng eo trùng điệp vây lại. Phúc. Ngứa quá a đừng làm rộn, vừa mới chỉ lo nói chuyện với ngươi, trong nồi đều nhanh khét. Ngửi thấy trong nồi mỏng manh mùi cháy khét, Bích Cơ vội la lên. Ký chủ, có nhiệm vụ mới. Đúng lúc này, trong đầu Triệu Minh truyền đến một trận điện tử âm thanh. Hệ thống ngươi còn sống đây. Ta còn tưởng rằng ngươi chết bất đắc kỳ tử. Nghe được cái này lâu không thấy âm thanh, Triệu Minh nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Nghe được Triệu Minh lời nói, hệ thống nhịn không được mặt sầm lại. Bất quá nó cũng không để ý dạng này, dùng tràn ngập dụ hoặc ngữ khí. Nhiệm vụ lần này có thể thu được mới khôi lỗi tiểu tỷ tỷ A hơn nữa còn là ngươi ưa thích loại hình A. Có mới khôi lỗi nhiệm vụ sao? Triệu Minh kích động lên. Hắn nhưng là kẹt ở vị trí này 2 năm. Chỉ cần có thể thu hoạch khôi lỗi, lấy hắn những năm này tích lũy, tu vi khẳng định tiêu thăng A. Đinh, đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ. Mục tiêu sử lai khắc học viện. Nhiệm vụ ban thưởng, khôi lỗi Mỹ đô toa nữ vương. Chương 57, tiến về Tắc Thất Thành. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Thải Lân. Triệu Minh sướng sở, chợt kích động lên. Đây chính là Mỹ Đỗ Toa A. Kiếp trước nhìn đấu phá thời điểm, Triệu Minh liền phi thường yêu thích cái này nữ chủ. Mỹ lệ hào phóng lại có thủ đoạn. Bất quá đáng tiếc là để Tiêu Mỗi cho cặn bã. Từ khi nhìn hệ thống cho hắn video ngắn, hắn đối Tiêu Viêm hảo cảm đã hoàn toàn không còn. Sự thật chứng minh Tiêu Viêm không giống với hắn Triệu Minh, Tiêu Viêm là thật cặn. Mấu chốt cặn xong bỏ chạy còn quy nợ, nếu không phải Mỹ Đỗ Toa có hài tử phòng trừng cũng cùng tiểu y tiên các nàng đồng dạng. Quá cặn bã, quả thực không phải người A. Cô phụ nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ. Để nhiều như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bơ vơ sống quãng đời còn lại, quả thực là trong nhân thế lớn nhất tà ác. Nếu là hắn Triệu Minh lời nói, tuyệt đối không làm được dạng sự tình này. Hậu cung N, chẳng phải đẹp ư. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ. Cái gì vân vân, tiểu y tiên. Nhã Phi đều xinh đẹp như vậy. Thật là một cái cầm thú. Nói nhiều như vậy, ngươi còn không phải thèm các nàng thân thể. Ta nhổ vào, ngươi không thèm ngươi cái thái giám chết bẩm. A, ta quên, ngươi liền cái thân thể đều không có. Triệu Minh cười hắc hắc. Ngoa tạo, vô tình. Đúng rồi, sử lai khắc chiêu sinh cũng là tại gần đây a. Triệu Minh suy nghĩ một chút, nói. Không sai, 3 ngày sau bắt đầu bọn hắn sẽ có trong vòng 1 vòng chiêu sinh. Ký chủ hiện tại đi vừa vặn đuổi đặt được. Vậy liền không thành vấn đề. Vừa vặn đi nhìn một chút ta chúc thanh tiểu bảo bối có xinh đẹp hay không. Hắn đối trong nguyên tắc thân thể này hết sức tốt nhân vật đã thèm rất lâu. Ta nhổ vào, ký chủ, Chu Trúc Thanh không phải đái một bạch vị hôn thế sao? Lúc nào thành ngươi? Hệ thống xem thường nói. Thôi đi, một vị cổ đại triết nhân đã từng nói. Ngươi chính là ta, ta vẫn là ta. Đái một bạch cái này cha nam không xứng Trúc Thanh. Tuy là hắn Triệu Minh cũng là sắp phôi, nhưng mà chí ít, hắn chỉ cùng mình lao bà thân mật. Đái Mục Bạch gia hỏa này cùng Mã Hồng Tuấn 2 người cũng không có ít đến loại địa phương kia đi. Không cẩn thận nhiễm lên cái gì bệnh, còn muốn lây cho Trúc Thanh, liền không tốt. Hắn nhất thiết phải cứu vãn Trúc Thanh tại Thủy Hỏa. Đúng rồi, hiện tại Nhã Nhã sinh mệnh lực cũng nhanh đầy. Nghĩ đến, Triệu Minh mở ra bảng hệ thống. Ký chủ, Triệu Minh. Hồn lực, cấp 30. Võ hồn, khôi lỗi. Viễn cổ bất tử điểu. Hồn cốt, không. Khôi lỗi, Diễm Linh Cơ, sinh mệnh lực, 100, Đồ Sơn Nhã Nhã, sinh mệnh lực, 98. Đánh dấu, Sử Lai Khắc Học Viện. Ban thưởng, Khôi Lỗi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nhiệm vụ, đánh giết thiên mệnh chi tử Đường Tam, không giới hạn thời gian. Ai, còn thiếu 2 điểm. Hy vọng có thể nhanh lên một chút a. Triệu Minh nhìn một chút Đồ Sơn Nhã Nhã sinh mệnh lực, đều mấy ngày lại không chút nào nâng cao ý tứ. Ăn cơm, Triệu Minh liền cùng Tiểu Vũ các nàng giảng chính mình tính toán. Các nàng tự nhiên là không có điều gì dị nghị. Mấy người lại nặc đinh thành đều nhanh ngốc chán. Chuyển sang nơi khác cũng không tệ. Bất quá có thể đoán được là, các nàng vừa đi, con đường này sinh ý e rằng muốn đê mê không ít. Nguyên bản Triệu Minh đang tuyên chỉ. Thời điểm, liền là bởi vì tòa này lầu tương đối thanh tĩnh. Nhưng mà từ khi A Ngân tới, lại đến đằng sau bích cơ các nàng tới, con đường này liền náo nhiệt lên. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Minh liền đi Nặc Đinh sơ cấp học viện đem bằng tốt nghiệp cầm. Thời gian, Nặc Đinh học viện lão sư tự nhiên là đem Triệu Minh một hồi khen, còn nói muốn đem hắn tấm ảnh khảm lên treo ở học viện cửa lớn để sau đó các học đệ học muội kính ngưỡng. Đối với loại chuyện này Triệu Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá Triệu Minh để bọn hắn tận khả năng không muốn bạo lộ chính mình thiên phú và thực lực. Tận khả năng đem chính mình biểu hiện thông thường một điểm. Bất quá Triệu Minh thực tế quá thiên tài, cho dù là hơi chút miêu tả một chút xíu, đều có thể tại Nặc Đinh Thành gây nên chấn động. Triệu Minh đã có thể đoán được chờ mình đi phía sau, hắn vẫn lại là lần tiếp theo xuống đến học đệ học muội đề tài nói chuyện. Triệu Minh tại Nặc Đinh học viện cái này 6 năm vẫn tính qua dễ chịu. Không bàn là Lưu Hải vẫn là Tô chủ nhiệm thậm chí học viện khác lão sư đối với hắn cũng còn rất không tệ. Tuy là bọn hắn là xem ở chính mình thiên phú bên trên mới sẽ đối với mình lại tốt đẹp như vậy cảm giác, nhưng mà thế gian này nơi nào có thể không có lợi ích quan hệ đây. Nguyên cớ, Triệu Minh cũng hứa hẹn tại tương lai sẽ cho trường học cũ tận khả năng trợ giúp. Thuê chiếc xe ngựa, Triệu Minh cùng tam nữ hướng thẳng đến Tắc Thác Thành tiến đến. Ba Lạp Khắc Vương quốc, ở vào Thiên Đấu Đế quốc Nam, cùng Pháp Tư Nặc Hành tỉnh giáp giới, nói là vương quốc, kỳ thực nó diện tích chỉ có Pháp Tư Nặc Hành tỉnh 3/4 đại, lệ thuộc vào Thiên Đấu Đế quốc, Thiên Đấu Đế quốc cảnh nội tứ đại vương quốc một trong. Ba Lạp Khắc Vương quốc phương Nam, trực tiếp cùng Tinh La Đế quốc giáp giới, bởi vậy, tại Thiên Đấu Đế quốc tứ đại trong vương quốc, Ba Lạp Khắc Vương quốc quân sự tình lực lượng là cường đại nhất, cũng có thể nói là Thiên Đấu Đế quốc cửa ra vào. Ba Lạp Khắc Vương quốc cảnh nội có hai tòa trọng yếu nhất thành thị, một tòa liền là Ba Lạp Khắc Vương Côn Đức Lạp cư trú đô thành Ba Lạp Khắc Thành, nơi này là toàn bộ Ba Lạp Khắc Vương quốc chính trị và kinh tế trung tâm. Mà một tòa khác thành thị thì là ở vào Ba Lạp Khắc Vương quốc cảnh nội giàu có nhất trung tâm bình nguyên, có Ba Lạp Khắc kho lúa danh xưng Tắc Thác Thành. Cái này hai tòa thành thị đều có trọng binh đóng giữ, là toàn bộ vương quốc trọng yếu nhất. Tắc Thác Thành là một tòa thành thị lớn, chí ít đối với Nặc Đinh Thành tới nói tính toán lớn. Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa, nắng gắt như lửa, Tắc Thác Thành tây môn chạy tới một cỗ xe ngựa. Xe ngựa mặt bên rèm cửa có chút nâng lên, một cái mỹ lệ khuôn mặt lộ cái đi ra. Tắc Thác Thành. Bích Cơ nhớ tới trên tường thành danh tự, hưng phấn nói, Tắc Thác Thành, chúng ta đến. Lúc này, Triệu Minh mới ngẩng đầu, nhìn một chút Tắc Thác Thành tình hình bên ngoài. Tường thành so Tắc Thác Thành cao lớn 1-2 lần. Hơn nữa nhìn đi lên phi thường náo nhiệt. Cửa thành lui tới người đi đường cho thấy tòa thành trì này náo nhiệt. Bọn hắn coi như tại ngoài tường thành cũng có thể nghe được trong thành náo nhiệt gào to âm thanh. Vào nội thành, bên trong hối hả, đám người rất nhiều. Xem như Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc chỗ va chạm trọng yếu thành trì một trong. Hai nước thương mậu sáng tạo ra tòa thành thị này phồn hoa. Nhưng mà cũng là bởi vì nguyên nhân này chế ước nó không có khả năng tiến thêm một bước. Không có quốc gia nào sẽ đem trọng yếu cơ quan đặt ở loại này dễ dàng chịu đến chiến tranh tác động đến thành thị. Tất nhiên, quân sự cơ quan không tính. Nặc Đinh Thành cuối cùng chỉ là thành nhỏ, xa xa không kịp Tắc Thác Thành náo nhiệt. Tam nữ xem như nữ nhân thiên phú cũng bị câu lên, kết đội ngũ đi đủ loại cửa hàng dạo phố mua sắm. Thời gian 6 năm, miệng ăn núi lở, Hồ Liệt Na trong chữ vật giới chỉ kim hồn tệ hầu như đều nhanh thấy đáy. Hồ Liệt Na tiền sở dĩ có thể dùng lâu như vậy, vậy vẫn là bởi vì sinh hoạt hàng ngày dùng đồ vật đều không phải rất đắt. Tại Đấu La Đại Lục chỉ có cùng hồn sư móc nối đồ vật mới có thể bán ra giá tiền. Triệu Minh hiện tại có hai loại lựa chọn. Một loại là đi đem theo Đường Hạo trên mình đạt được hồn cốt bán đi. Cái này có thể kiếm lời không ít tiền. Bất quá muốn bán lời nói chỉ có thể đi Thiên Đấu Thành loại này đại thành thị. Hơn nữa còn là chợ đen mới được. Bình thường đấu giá lời nói, Hạo Thiên Tông những người kia cũng sẽ không thả qua hắn. Loại thứ hai liền là mình mở tiệm. Dạng này có khả năng cho hắn tạo ra liên tục không ngừng tài phú, hơn nữa còn không có cái gì gió lớn hiểm. Kỳ thực hắn là nghiêng về loại thứ hai, làm xa xỉ trang phục nhãn hiệu. Đến lúc đó còn có thể chính mình chủ tính cho các lao bà xuyên. mấu chốt là hắn sau đó đi xử lai khắc, Bích Cơ cũng liền rảnh rỗi. Trọn vẹn có thể giúp hắn xử lý cửa hàng. Hắn chỉ cần tiền kỳ vẽ điểm bản vẽ thiết kế làm mấy khối bạo kiểu. Còn lại liền có thể để Bích Cơ nhận người làm. Chương 58, Đái Mục Bạch Phiêu. Không ngoài dự liệu, tại Tiểu Vũ đề nghị xuống, bốn người tới Mân Côi tiểu điếm. Vốn là Triệu Minh là không muốn tới, nhưng mà nghĩ đến tiện thể tới xem một chút Đái Mục Bạch cũng không tệ, cũng liền không nói gì. Từ khi Triệu Minh bốn người sau khi đi vào, cái quầy này phục vụ viên con mắt vẫn không rời đi bọn hắn bên này. Triệu Minh một bàn tay vỗ vào đầu hắn, mới đem hắn làm tỉnh lại. Nơi này chỉ có một gian. Phục vụ viên tràn ngập áy náy nói. Cái này có một gian. Một gian liền một gian a, chúng ta bốn người tối nay trước hết tạm một thoáng. Triệu Minh không sao cả nói. Bất quá sau lưng Diễm Linh Cơ cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Một mực tay hướng thẳng đến bên hông hắn vặn đi. Yên tâm, ta tuyệt đối cái gì đều không làm. Triệu Minh lúng túng nói. Nói xong, Diễm Linh Cơ các nàng tuy là vẫn là loại kia hoài nghi ánh mắt, nhưng mà cũng không có ở nói cái gì. Triệu Minh ngược lại thật không loại kia ý nghĩ. Hắn cơ bản ranh giới cuối cùng vẫn là có. Buổi tối hôm nay hắn đã làm tốt ngả ra đất nghỉ chuẩn bị. Bất quá ngay tại nhân viên phục vụ chuẩn bị giúp Triệu Minh giải quyết thủ tục thời điểm, một cái đột nhiên xuất hiện âm thanh lại cắt ngang nhân viên phục vụ hành động. Ta nói, căn phòng này hẳn là thuộc về ta đi. Nghe được thanh âm này, Triệu Minh liền biết Đái Mục Bạch tới. Hiếu kỳ hướng về Đái Mục Bạch liếc nhìn mà đi. Đái Mục Bạch thân cao tại chừng 1 thước 8, bả vai rộng lớn, tướng mạo anh tuấn bên trong mang theo vài phần cương nghị, mái tóc dài màu vàng nóng rối tung tại phía sau, thẳng rủ xuống tới gần eo vị trí. Hắn đầu tóc cũng không quăn xoắn, mà là thẳng thuận rũ xuống nơi đó. Con mắt tà dị, tà quang lấp lóe. Cực kỳ anh tuấn tướng mạo phối hợp dạng này một đôi mắt, dạng này nam nhân, không bàn tại địa phương nào đều sẽ trở thành làm cho người chú ý tiêu điểm. Mà bên cạnh hắn một trái một phải mỗi ôm hai cái xinh đẹp nữ hải tử. Hai cái nữ hải tử trang điểm lộng lẫy, nhìn qua đều có 17, 8 tuổi bộ dáng, vóc dáng cao gầy, hơn nữa còn là một đôi sinh đôi. Nhìn xem Đái Mục Bạch, Triệu Minh không thể không cảm thán, Đái Mục Bạch ngoại hình điều kiện vẫn là rất không tệ. Chí ít so Đường Tam Soái nhiều. Coi như là cùng hắn so ra cũng không khác nhau lắm. Mấu chốt là cái kia lơ đãng lộ ra tới tà khí quả thật có thể cực kỳ hấp dẫn nữ hải tử chú ý. Trường Thanh Soái thực lực không tệ, lao ba vẫn là hoàng đế, có tiền giấy năng lực. Tuyệt đối nhân vật chính bộ dạng A. Đáng tiếc A, Mục Bạch huynh. Đối thủ của ngươi là ta, một cái đối ngươi rõ như lòng bàn tay người. Lúc này, Đái Mục Bạch cũng ngây người. Thường tại Bùi Hoa qua, Đái Mục Bạch vẫn là có cực cao thẩm mỹ. Cái khác không nói, liền vẹn vẹn bên cạnh hắn cái này một đôi sinh đôi liền đã rất đẹp. Nhưng mà cũng chỉ là như vậy. Cùng trước mặt ba vị này so ra, quả thực liền là son phấn tầm thường bụi. Vị kia nhìn qua nhỏ còn tốt, tuy là cũng phi thường xinh đẹp, nhưng mà thân thể còn không có hoàn toàn mở ra. Đối với hắn lực hấp dẫn còn không lớn như thế. Nhưng mà hai vị khác, một vị dịu dàng nhã nhặn, một cái nhu hòa yêu mị. Vóc dáng cũng đều có thể nói hoàn mỹ. Hai người đều là quốc sắc thiên hương nhưng lại là hoàn toàn khác biệt loại hình. Hắn thấy, coi như là hắn vị kia mỹ mạo vị hôn thê, cùng hai vị này so ra, cũng còn hơi có kém. Chí ít hiện tại là dạng này. Huynh đệ! Ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm lão bà nhìn, không thỏa đáng lắm a. Đi ra phía trước, Triệu Minh vô vô bả vai của Đái Mục Bạch, từ tốn nói. Nghe được Triệu Minh lời nói, Đái Mục Bạch vậy mới phản ứng lại. Nhìn Triệu Minh một chút, căn phòng này là ta dự định tốt, bất quá nha, các nàng muốn ở cũng không phải không được. Ngươi đi ra, ta tới. Ngươi đây là đang gây hấn với ta sao? Triệu Minh sững sờ. Không nghĩ tới Đái Mục Bạch sẽ trực tiếp khiêu khích hắn. Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Ngươi cũng hẳn là hồn sư a, chỉ có ngươi có khả năng đánh thắng ta, ta liền đem gian phòng nhường cho ngươi. Nếu bị thua, ngươi liền rời đi ba vị này xinh đẹp tiểu thư. Đái Mục Bạch từ tốn nói. Trong lòng cũng là dị thường mừng rỡ. Hắn thấy, trước mặt vị này tuổi không lớn lắm, thực lực chắc chắn sẽ không mạnh hơn hắn. Chiến thắng hắn nhất định 10 điểm thoải mái. Chỉ cần đánh bại hắn, để cái kia ba vị mỹ nữ nhìn rõ ràng các nàng nam nhân bên người là biết bao vô dụng, yếu cỡ nào nhỏ, hắn tin tưởng các nàng đều sẽ rời hắn mà đi. Đấu La Đại Lục là cái cường giả vi tôn địa phương. Tại loại địa phương này, yếu là nguồn gốc tội lỗi. Hắn tin tưởng mình nếu là bộc lộ ra thực lực cường đại, các nàng đều sẽ đối với mình nhìn với con mắt khác. Đến lúc đó, chính mình tốn thêm chút thời gian liền có thể đạt được các nàng niềm vui. Phúc! Liền ngươi cũng xứng cùng Triệu Minh giao thủ. Tiểu Vũ chống nạnh, nổi giận đùng đùng nhìn xem Đái Mục Bạch. Chính mình bạn trai bị khiêu khích. Nàng còn có thể có sự dễ dãi. Nguyên bản tính tình của Tiểu Vũ liền ngang tàng cực kỳ, gặp được Triệu Minh phía sau mới từng bước thu liễm. Hiện tại gặp được khiêu khích người, bản tính liền bại lộ. Bích Cơ nghe lấy Đái Mộc Bạch lời nói cũng hiện lên một chút khinh thường cùng chán ghét. Nàng chán ghét người khác dùng loại kia sắc dục hơn tâm ánh mắt nhìn xem hắn, nhưng mà Triệu Minh không tính. Bất quá Bích Cơ cũng không chuẩn bị xuất thủ. Nàng biết, làm một cái nữ nhân ngàn vạn phải biết chính mình đang làm gì. Lấy rõ ràng là giữa bọn hắn sự tình, nếu là nàng nhúng tay, ngược lại không ổn. Hơn nữa lấy Triệu Minh thực lực tùy tiện đều có thể đánh bại hắn. Diễm Linh Cơ thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu Minh, cũng không có nói cái gì. Nghe lấy Tiểu Vũ lời nói, Đái Mộc Bạch bất vi sở động. Hắn biết, các nàng hiện tại còn không biết rõ hắn thực lực. Nếu là biết hắn là một tên hồn tôn nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi sợ? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đến để nữ nhân thay ngươi xuất đầu sao? Đái Mộc Bạch mỉm cười. Lo lắng Triệu Minh sẽ không cùng hắn động thủ, cố tình kích thích nói. Vốn là không muốn đối ngươi nhanh như vậy động thủ. Nhưng mà ngươi không phải tự tìm cái chết lời nói, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ánh mắt Triệu Minh lạnh xuống. Nắm chặt nắm đấm, nhanh chân đập mạnh, hướng về Đái Mộc Bạch vung đi. Đối với Đái Mộc Bạch dạng này người khiêu khích, vẫn là quyền quyền đến thịt càng hạ giận. Triệu Minh thứ hai võ hồn liền là cường công hệ. Những năm này viễn cổ bất tử điểu mang cho thân thể của hắn tố chất cường hóa cũng không nhỏ. Tại hồn lực bên trên, mặc dù bây giờ Triệu Minh là cấp 30, nhưng mà hồn lực thuần hậu mức độ có thể nói khủng bố. Có thể nói, một quyền này tuyệt đối có thể đem Đái Mộc Bạch kích thương. Quá yếu, loại cấp bậc này công kích ta chỉ cần xuất động 3 phần lực liền có thể ngăn lại. Lén lén liếc Bích Cơ các nàng một chút, Đái Mộc Bạch ra vẻ thoải mái nói. Nói xong, Đái Mộc Bạch dương nhẹ tay phải. Nắm tay thành quyền, hướng về Triệu Minh vung đi. Làm biểu lộ chính mình thực lực, Đái Mộc Bạch còn thật chỉ sử xuất 3 phần lực. Trên nắm tay chỉ có lờ mờ quang mang màu trắng bao trùm tại phía trên. Nhìn xem Đái Mộc Bạch cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, hai vị sinh đôi nữ tử cũng là sùng bái không thôi. Hai người bọn họ cũng chính là coi trọng Đái Mộc Bạch thiên phú và thực lực, mới sẽ lựa chọn ủy thân cho hắn. Các nàng không thể tu luyện, nhưng mà dạng này lại để các nàng càng sùng bái cường giả. Tuy là các nàng không hiểu nhiều lắm, nhưng nhìn cái kia nhẹ nhàng một quyền, nhìn xem Đái Mộc Bạch cái kia hờ hững bộ dáng, các nàng cũng có thể từ đó cảm nhận được Đái Mộc Bạch cường đại. Đây chính là cường giả sao? Đây chính là thuộc về cường giả phong phạm sao? Sinh đôi tỷ muội xúc động nhìn xem Đái Mộc Bạch. Tuy là một quyền này Đái Mộc Bạch phong khinh vân đạm, nhưng mà nhất định cực kỳ cường hãn. Một quyền này sợ rằng sẽ đem đối phương đánh nổ. Sinh đôi tỷ muội tựa hồ là có chút không đành lòng, dùng tay bịt mắt, không dám nhìn đằng sau chẳng cảnh. Tại trong lòng các nàng một quyền này khẳng định là có thể đem Triệu Minh đánh cái gần chết. Chương 59, để ngươi đầu trọc. Hai quyền giáp nhau. Đái Mộc Bạch kêu thảm một tiếng, cao lớn thân thể lập tức bị đánh bay lên, đụng phải khách sạn trên cây cột, tiếp đó ầm vang rơi xuống đất. Mà Triệu Minh ở tại chỗ không hề động một chút nào, chỉ có hai quyền chấn động xuất hiện quyền phong thổi đến quần áo vù vù rung động. Nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết, sinh đôi nữ tử trực tiếp kinh hô. Nhắm mắt lại, không dám nhìn lấy huyết tinh một màn. Tại các nàng nhìn tới, Triệu Minh hiện tại nhất định máu thịt bé bét, thậm chí sinh mệnh hấp hối. Liên chút thực lực này còn dám đi ra trang bước. Thổi thổi trên nắm tay vết máu, Triệu Minh từ tốn nói. Thanh âm Triệu Minh cũng để cho sinh đôi tỷ muội sững sờ. Chẳng lẽ vừa mới phát ra tiếng kêu thảm âm thanh không phải người kia, mà là Đái Thiếu. Bịt mắt tay buông xuống, hai người nhìn thấy kinh hãi một màn. Đái Thiếu lúc này đổ vào cái kia thô chắc cây cột bên cạnh, che cái bụng. Tại cái này không xa, thì là một bãi máu tươi, Đái Thiếu hình như thương tổn không nhẹ. Mà Triệu Minh thì là đứng chắp tay, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Các nàng tuy là không hiểu hồn sư ở giữa sự tình, nhưng mà các nàng không phải người ngu, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Nguyên lai Đái Thiếu vẫn luôn là tại các nàng trang bức, mà trước mặt đây mới là thực nhu bức. Các nàng tôn trọng lực lượng, cũng chính là dạng này, các nàng mới sẽ không quan tâm thanh danh đi ủy thân cho Đái Thiếu. Bởi vì các nàng cũng hy vọng chính mình ý trung nhân là cái thế anh hùng. Nhưng bây giờ thì sao? Cái dạng này vẫn là các nàng trong tưởng tượng anh hùng sao? Liền người khác một chiêu đều không tiếp nổi, cũng có thể xem như anh hùng. Thất vọng, hối hận, ảo não, các loại tâm tình tại trong lòng các nàng lưu chuyển. Các nàng quá đơn thuần. Lúc trước còn tưởng rằng hắn là một cái bao nhiêu không tầm thường thiên tài hồn sư. Hiện tại xem xét, liền nhìn lên chính mình tiểu nhân đều đánh không được. Các nàng hiện tại chỉ hận Đái Mộc Bạch lừa các nàng, còn thiếu một chút các nàng liền sẽ bị Đái Mộc Bạch nói ngon nói ngọt lửa thân thể. Bất quá còn tốt, hắn cứu các nàng. Sinh đôi mỹ nữ cảm kích nhìn Triệu Minh một chút. Nếu không phải hắn, các nàng trong sạch chỉ sợ cũng không có. Sinh đôi mỹ nữ thần tình bị Đái Mộc Bạch nhìn ở trong mắt. Hắn đồng dạng cũng không nghĩ tới chính mình trang bức không được ngược lại bị thảo. Không chỉ không có đạt được ba vị mỹ nữ ưu ái, ngược lại để chính mình tại sinh đôi tỷ muội trong lòng ấn tượng chuyển tiếp đột ngột. Lập tức trong lòng ảo não vô cùng, nhìn về phía Triệu Minh, con mắt hiện lên một chút tàn khốc. Hắn vừa mới chỉ bất quá sử xuất 3 phần sức mạnh. Nếu là hắn sử xuất toàn lực lời nói, Triệu Minh chắc chắn không phải đối thủ của hắn. A, không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực. Vừa mới ta sơ xuất, chỉ sử dụng 3 phần sức mạnh. Hiện tại ta sử xuất toàn lực, ngươi cũng nên cẩn thận. Nói ra câu này trang bức lời nói, sắc mặt Đái Mộc Bạch ngưng trọng lên. Nghe Đái Mộc Bạch nói như vậy, sinh đôi tỷ muội ngẩng đầu lên, chú ý đến chiến cuộc. Cho tới bây giờ, các nàng vẫn đối Đái Mộc Bạch ôm lấy một chút hy vọng. Vừa mới hắn cũng không có toàn lực xuất thủ, hiện tại toàn lực lời nói, có lẽ tình huống sẽ khác nhau. Ngay tại các nàng tập trung tinh thần thời điểm, Đái Mộc Bạch xuất thủ. Không quan tâm trên mình đau đớn, ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, nhanh chóng hướng về Triệu Minh lao đi, trên tay bạch quang đại thịnh. Đây là hắn hiện tại có thể tại không phóng thích võ hồn dưới tình huống, có khả năng phát huy ra mạnh nhất một quyền. Nhìn xem Đái Mộc Bạch lướt đến thân ảnh, ánh mắt Triệu Minh hiện lên một chút khinh thường. Nếu là ngay từ đầu Đái Mộc Bạch liền toàn lực xuất thủ, Triệu Minh có lẽ còn muốn phí chút ít thời gian. Nhưng mà bị Triệu Minh một kích đánh bị thương phía sau, một quyền này của hắn phỏng chừng cũng chỉ có hắn đỉnh phong thời kỳ 8 thành tả hữu. Làm sao có khả năng là Triệu Minh đối thủ? Đưa ngươi lên trời. Tại chỗ không động, Triệu Minh mãnh liệt đấm ra một quyền. Phúc. Đái Mộc Bạch nhanh lùi lại hơn 10 bước, thẳng đến thân thể đâm vào trên cây cột mới mượn lực dừng lại. Bất quá cái này đụng một cái thân thể lại là một trận đau đớn, hoảng sợ nhìn xem Triệu Minh. Hắn không nghĩ tới chính mình toàn lực xuất thủ vẫn không phải Triệu Minh đối thủ. Nhìn Triệu Minh cái kia thành thạo bộ dáng, rõ ràng còn có thừa. Ha ha ha, tiểu đệ đệ cái dạng này muốn tán tỉnh chúng ta thế nhưng không được nha. Diễm Linh Cơ cười duyên một tiếng, ý cười đầy mặt nhìn xem Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch lúc này sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh. Hắn thật sự là không hiểu vì cái gì đối phương nam tử cứng đối cứng còn có thể ngăn chặn hắn. Theo lý mà nói, hắn võ hồn là cường công hệ, những năm này mang cho thân thể của hắn to lớn tăng lên, lại thêm chính mình cao cấp hồn tôn thực lực, có lẽ không đến mức bị hành hạ a. Luận cường công hệ võ hồn, bọn hắn Bạch Hổ võ hồn nói thế nào cũng có thể đứng vào trước 3A loại trừ Hạo Thiên Truy cùng Lam Điện Bá Vương Tông, bên ngoài cũng không có khả năng có cái khác võ hồn có khả năng áp chế hắn. Càng chưa nói, tại hắn hồn lực như vậy thịnh tình hướng xuống. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là đối diện là trời sinh thần lực. Loại người này cũng không hiếm thấy, tại bọn hắn Tinh La Đế Quốc liền có rất nhiều dạng người này. Trong lòng có đáp án, Đái Mộc Bạch thở dài nhẹ nhõm. Trời sinh thần lực sao? Cũng không tệ. Bất quá trên cái thế giới này cuối cùng vẫn là hồn sư định đoạt. Coi như là thiên thần thần lực, tại cường đại hồn sư trước mặt cũng không đáng chú ý. Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng. Bị ta đánh đến như vậy thảm, còn dám ăn nói ngông cuồng. Là ai cho ngươi dũng khí nói chuyện với ta như vậy? Xa nhà yên tĩnh như sao? Triệu Minh khinh thường nói. A, đơn thuần so lực lượng có gì tài ba? Hồn sư ở giữa chiến đấu, vẫn là muốn dùng võ hồn đến giải quyết. Bạch hổ, phụ thể. Đái Mộc Bạch hét lớn một tiếng, trực tiếp thả ra võ hồn. Một tầng cường liệt màu trắng xám quang mang bỗng nhiên từ trên người hắn buộc phát ra, trên mình Đái Mộc Bạch bắp thịt bành trướng. Xung quanh không khí cũng đều biến đến nóng nảy lên. Bạch hổ phụ thể phía dưới, thân thể của hắn nhanh chóng hóa thú. Nhất là bàn tay càng là biến thành yếu ớt trắng trảo. Đầu đầy tóc vàng nháy mắt liền thành trắng đen xen kẽ, màu trắng chiếm đại bộ phận, mấy sợi tóc đen ở tại bên trong lại hết sức rõ ràng. Trên trán hiện ra 4 đạo lờ mờ đường vân, ba ngang dựng lên. Vừa vận hợp thành một cái chữ vương. Dương Dậm Chi Vương vương bá chi khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Thả ra võ hồn, trên mặt Đái Mộc Bạch tự tin lại trở về. Dùng mang theo Bạch Hổ ấn ký mặt bốn phía liếc nhìn chuẩn bị tiếp nhận một lần mỹ nữ ngưỡng mộ. Bất quá đạt được đáp lại đều là khinh thường, hoài nghi cùng lãnh đạo. Nơi đó chính là trước đây đối với hắn ái mộ có thừa sinh đôi tỷ muội trên mặt cũng phủ lên hoài nghi ánh mắt. Hít sâu một hơi, hắn biết chính mình không thể thua nữa, bằng không đừng nói đạt được cái kia ba vị mỹ nữ ngưỡng mộ. Liền là sinh đôi tỷ muội đều có thể rời hắn mà đi. Bất quá hắn cũng không có khả năng thua. Thả ra võ hồn, trong người đồng lứa, hắn không nói không có đối thủ, nhưng cũng là khó gặp địch thủ. Bất quá bị Triệu Minh liên tục đánh bại 2 lần, hắn đối Triệu Minh cũng có chút cảnh giác. Lần này hắn muốn chiếm cứ tiên cơ. Thứ 3 hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đái Mộc Bạch hét lớn một tiếng. Vầng sáng màu tím nháy mắt loe sáng, Đái Mộc Bạch xung quanh cơ thể không khí đều biến đến bắt đầu vặn mèo. Hắn tà mâu đột nhiên biến thành huyết hồng sắc. Trên mình khí thế cũng cường hắn lên. Làm trên mình khí thế đạt tới đỉnh phong, trên người hắn cái thứ 2 hồn hoàn phát sáng lên, to lớn bạch quang nháy mắt ngưng kết, kèm theo Đái Mộc Bạch một tiếng hổ gầm, một đoàn màu ngà quang cầu theo trong miệng hắn phụt lên mà ra. Cũng tốt, liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là chân chính thú võ hồn. Nói xong, Triệu Minh con ngươi đột nhiên hiện lên ngọn lửa màu đen hiện lên. Một cỗ tới từ viễn cổ mãng hoang đồng dạng khí tức khủng bố mạnh mẽ mà ra. Sau lưng viễn cổ bất tử điểu thiêu đốt lên hắc viêm vũ cánh. Lấy Triệu Minh làm trung tâm, toàn bộ khách sạn đều có thể đủ có khả năng đến một cô khó tả nhiệt nóng. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, dưới chân Triệu Minh, một cái vàng rực hồn hoàn dâng lên. Đó là tới từ Thiên Mộng Băng 800 vạn hồn hoàn. Chương 60, để ngươi đầu trọc. Thiên Mộng Băng 800 vạn năm hồn thú khí tức. Viễn cổ bất tử điểu vậy hồn thú đỉnh cấp huyết mạch khí tức, theo trên mình Triệu Minh khuyết tán ra tới. Lúc này Triệu Minh thân thể giống như viễn cổ thần ma đồng dạng khiếp người tâm hồn. Cảm thụ được Triệu Minh cái kia khí tức khủng bố, sắc mặt đái một bạch trắng bệch lên. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì hắn có khả năng đánh bại chính mình, bởi vì hắn thật rất mạnh. Hắn có khả năng cảm nhận được đối phương đối với hắn loại kia e rằng lực áp chế. Chịu đến áp lực, đái một bạch hướng về Triệu Minh đánh tới thân thể trong chốc lát dừng lại. Bất quá Triệu Minh công kích lại tới, màu vàng hồn hoàn sáng lên. Mắt của Triệu Minh nháy mắt phát sinh biến hóa, một đen một trắng, hai loại màu sắc chia nhau xuất hiện tại trong hai mắt. Chợt, hai đạo đen trắng quang trụ theo trong mắt Triệu Minh bắn ra. Hai người tranh đấu đưa tới trong tiểu điếm những người khác chú ý, lúc này đã có rất nhiều người tại vây xem. Cho dù bọn họ cũng không có ở vào chiến đấu trong chiến đấu, nhưng mà Triệu Minh hồn kỵ y nguyên đối bọn hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Cuối cùng nơi này vẫn là có rất nhiều người thường. Trong tiểu điếm vây xem người trong lòng không biết là cái gì cảm thụ. Chỉ cảm thấy đến trên mình một trận nóng bức lại một trận lạnh lẽo. Một hồi bị đông lạnh sợ run cả người, một hồi vừa nóng muốn cởi quần áo. Thấy thế, Bích Cơ tay phải giương nhẹ, hư không một chỉ. Triệu Minh cùng đái một bạch vị trí chiến đấu vẹn vẹn xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh lục. Lồng ánh sáng màu xanh lục xuất hiện phía sau, ngoại giới nhiệt độ lại chậm chậm khôi phục bình thường. Cái này hơi hợt một tay lại để trong tiểu điếm những người khác nhìn ngây người. Người sáng suốt đều biết chiêu này độ khó cao bao nhiêu, không phóng thích võ hồn lại có thể tùy tiện đem hai người chiến đấu ba động cách biệt. Khiến bọn họ cũng đều biết nữ tử này là một tên tuyệt đối cường giả. Trong lòng cũng nhiều tia kính sợ. Bất quá đái một bạch cũng không có chú ý tới Bích Cơ bên này sự tình, lúc này hắn đang toàn lực ngăn cản Triệu Minh công kích. Bạch hổ hộ thân trướng. Đái một bạch hét lớn một tiếng. Đồng thời trên mình thứ nhất hồn hoàn sáng lên, một cái lồng ánh sáng màu trắng đem hắn hộ vệ trong đó. Đừng nhìn nó chỉ là thứ nhất hồn kỹ, nhưng mà trên thực tế cái này hồn kỹ có khả năng mang đến cho hắn 50% phòng ngự bổ trợ, 10 điểm khủng bố. Phanh. Hai đạo đen trắng chùm sáng nhanh chóng đánh tới quang cháo bên trên, quang cháo run rẩy. Hai loại năng lượng chống lại không đến 3 giây, đái một bạch bạch hổ hộ thân trướng trực tiếp nghiền nát. Băng hỏa hai loại tương khắc năng lượng cũng nhanh chóng tiến vào đái một bạch thể nội, điên cuồng trùng kích thân thể của hắn. Đái một bạch lúc này chỉ cảm thấy đến trên mình một trận nóng lại một trận lạnh. Khó chịu không thôi. Mà lúc này, Triệu Minh đến. Trên nắm tay ngọn lửa màu đen bao khỏa, nhìn xem vô cùng rất người. Một quyền này trực kích đái một bạch lồng ngực. Phúc! Không kịp phòng ngự đái một bạch chỉ có thể cứ thế mà kháng trụ một kích này. Phun mạnh một ngụm máu, đái một bạch lại rót bay mà ra. Lúc này trên tay của Triệu Minh hắc viêm cũng theo Triệu Minh nắm đấm hướng về trên tay của đái một bạch quét sạch mà đi. A! Đái một bạch thống khổ quát to lên. Vội vàng ở giữa chỉ có thể tề tiểu một chút hồn lực bảo vệ được toàn thân mình trên dưới bộ vị yếu hại. Chốc lát chi hỏa, từng đợt mùi cháy khét truyền ra. Triệu Minh có chút trợn mắt hốt mồm. Trong chốc lát, bất tử chi hỏa này dĩ nhiên đem đái một bạch đầu tóc cùng quần áo đều đốt đến tinh quang, mắt trần có thể thấy hắn phần lưng đã xuất hiện tương đối nghiêm trọng vết bỏng. Thấy thế, Triệu Minh lại không đối đái một bạch động thủ. Thu về võ hồn, không có hồn lực chống đỡ, bất tử chi hỏa chậm chậm tiêu tán trong không khí. Triệu Minh tạm thời còn không có giết chết đái một bạch dự định, hắn bây giờ còn có giá trị lợi dụng. Xem như Tinh La Đế quốc hoàng tử, tại trong nguyên tắc hắn nhưng là leo lên hoàng vị người. Hắn hiện tại không chỉ không thể giết chết hắn, thậm chí tới một mức độ nào đó còn muốn bảo vệ hắn không nhận đái duy tư sát hại. Nếu là có thể dựa vào đái một bạch nắm trong tay toàn bộ Tinh La Đế quốc, vậy liền tươi đẹp đến đâu bất quá. Theo xuyên qua đến nơi này bắt đầu, hắn dã tâm liền không chỉ vẹn vẹn nghĩ đến muốn làm một cường giả. Hắn muốn thống nhất đại lục. Làm thiên cổ nhất đế. Trong thiên hạ, đều là vương thổ. Đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần. Đến lúc đó, tài phú, quyền lợi, mỹ nhân hết thể đều là hán. Tham lam mắt sáng lên mà qua, Triệu Minh chậm chậm đi đến trước mặt đái một bạch, nhìn đái một bạch một chút. Sau đó con mắt sáng lên. Sau đó nếu là lại đắc tội cái gì đắc tội không nổi người, bọn hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trên người ngươi thương thế không nghiêm trọng lắm chẳng qua là bị thương ngoài da, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Bất quá ngươi đầu tóc bị đốt rủi, ngươi cần có tâm lý chuẩn bị. Đến gần, nhìn kỹ xem xét Đái Mộc Bạch, hắn có chút buồn cười. Vừa mới tại bất tử chi hỏa thiêu đốt phía dưới, Đái Mộc Bạch đầu tóc hiển nhiên đã đốt rủi. Liền da đầu đều có một chút thương thế, bất quá cái này không hề gì, lấy thân thể của hắn, sẽ từ từ khép lại. Chỉ bất quá tóc này e rằng một chốc trưởng thành không nổi. Nam nhân có đẹp trai hay không, tiểu tóc chiếm không nhỏ nhân tố. Không còn đầu tóc, xem như cho Đái Mộc Bạch hủy dung a. Đầu trọc, phối hợp Đái Mộc Bạch cái kia hơi có chút tà dị đôi mắt. Có chút tiểu thuyết võ hiệp loại kia Phật môn tà đồ cảm giác. Bất quá nha, cái dạng này hẳn là sẽ không lấy nữ hải tử ưa thích. Dạng này cũng tốt, tiết kiệm hắn đi quấy rối Trúc Thanh. Lựa trọc, đồng dạng hẳn là sẽ không lấy nữ hải tử ưa thích. Ngươi nói cái gì? Ta trọc. Nghe được Triệu Minh lời nói, sắc mặt Đái Mộc Bạch biến đổi. Hắn đây là mới nhớ tới tới vừa mới Triệu Minh hỏa diễm tại trên người hắn tàn phá bốn phía thời điểm, hắn chỉ lo lên bộ vị yếu hại. Đối với đầu tóc, những vật này căn bản không có nghĩ đến. Không phải. Triệu Minh ngẩn người. Chẳng lẽ ta đầu tóc còn tại? Lúc này cũng không đoái hoài tới thương thế trên người, Đái Mộc Bạch vội vàng hỏi. Không phải, ta ý là, ngươi lông mày cũng đốt không còn. Triệu Minh nói. Lúc này hắn mới biết được, vì sao hắn một mực cảm thấy Đái Mộc Bạch là lạ ở chỗ nào. Lông mày cũng không còn. Sắc mặt Đái Mộc Bạch biến đổi. Nếu như nói, đầu tóc không còn hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng mà, nếu là không có lông mày, đó chính là thật xong đời. Kinh ngạc nhìn xem Triệu Minh, Đái Mộc Bạch ngũ vị hoa màu, không biết nên nói cái gì cho phải. Tất cả những thứ này đều là hắn chống lên tới, là hắn mưu toan muốn đạt được người khác ngội tử, tiếp đó mới sẽ bị giáo huấn như vậy thảm. Hắn còn có thể nói cái gì? Nhưng mà không có đầu tóc cùng lông mày. Hắn sau đó còn thế nào tán gái? Còn làm sao tìm được xinh đẹp tiểu tỷ tỷ? Trên thân thể đau đớn tăng thêm trên tâm lý đau đớn để Đái Mộc Bạch có chút nói không ra lời. Vị đại nhân này, có thể hay không cho ta cái mặt mũi? Không nên nháo chết người, nếu không sau đó trong tiệm chúng ta sinh ý lúc này, khách sạn quản lý cũng chạy tới, xin khoan dung nói. Yên tâm đi. Hôm nay việc này coi như là đi qua. Nhìn xem một mực túi đầu, không dám nhìn hắn khách sạn quản lý. Triệu Minh vô vô bả vai hắn, cuối cùng hắn cũng là và người lương thiện. Đa tạ đại nhân. Sau đó chỉ cần đại nhân tới chúng ta mân tôi tiểu điếm, chúng ta nhất định cho đại nhân lưu tốt gian phòng. Gặp Triệu Minh hình như không như trong tưởng tượng khó nói như vậy, khách sạn quản lý nuối lòng một hơi, tiếp đó định bợ nói. Hắn thấy, chỉ cần leo lên vị đại nhân này cành cây cao, sau đó hắn tại mân tôi tiểu điếm thậm chí tắc thắc thành đều sẽ có không nhỏ địa phương. Tất nhiên, cái này muốn xem vị đại nhân này nhận không nhận hắn tỉnh. Người rất biết làm việc. Triệu Minh cười một tiếng. Cầm khách sạn quản lý làm tốt thẻ phòng hướng thẳng đến đi lên lầu. Tràn đầy mừng rỡ đưa đi Triệu Minh, khách sạn quản lý nhìn về phía ánh mắt Đái Mộc Bạch hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn đã vừa mới đứng ngay ngắn đội ngũ, đương nhiên sẽ không đối Đái Mộc Bạch có cái gì sắc mặt tốt. Đái thiếu, chuyện này thế nhưng ngươi đầu tiên chống lên tới khách sạn bồi thường cũng nên ngươi phụ trách ra ta xem tiếp một cùng 500 kim hồn tệ. Khách sạn quản lý nói đặc biệt lớn thanh âm, vừa vặn để ngay tại lên lầu Triệu Minh đám người nghe thấy. Đái Mộc Bạch nhìn vẻ mặt chân chó dạng khách sạn quản lý, trong lòng đối Triệu Minh oán khí tiêu tán không ít. Nhìn xem cái này đã từng mở miệng một tiếng Đái thiếu nịnh bợ lấy người nhà đột nhiên đối với mình lạnh lùng như vậy, trong lòng liền một trận hỏa khí. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ rất muốn để vị đại nhân kia giáo huấn ngươi một trận? Còn có các ngươi hai cái, vội vàng đem hắn cho ta mang đi. Khách sạn quản lý chỉ vào một bên sinh đôi tỷ muội tức giận nói. Phi, lừa đảo. Đi đến trước người Đái Mộc Bạch. Sinh đôi tỷ muội trăm miệng một lời giận mắng một tiếng. Nhìn về phía Đái Mộc Bạch, trên mặt treo đầy ghét bỏ. Đã nói thiên tài, cường giả đây. Đã nói đấu la đại lục thế hệ tuổi trẻ người nổi bật đây. Các nàng hiện tại chỉ cảm thấy đến mình đã bị lừa gạt. Bất quá còn tốt, hắn cứu vớt các nàng. Để các nàng vẫn chưa đi đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Mắng xong phía sau, hai người đồng thời nhìn trên lầu một chút, yên lặng đi. Chương 61, lần đầu gặp chữ Vinh Vinh. Gặp chính mình thật vất vả mới cua được sinh đôi tỷ muội cũng cách mình mà đi, trong lòng Đái Mộc Bạch tràn đầy chua xót. Hắn biết chính mình lần này xem như đá trúng thiết bản lên. Trong lòng lại là oán lại là hận. Hắn nhưng là hoàng tử A Thiên Kim thân thể. Nhưng là bây giờ lại bị một cái nho nhỏ khách sạn trải qua xem thường, bị một đôi sinh đôi tỷ muội chán ghét. Hắn hiện tại chỉ muốn đối bọn hắn hô to một tiếng, lão tử hắn nha là hoàng tử, các ngươi quỳ xuống cho ta. Thế nhưng, hắn không thể. Nếu là bại lộ thân phận mình, hắn gái kia cùng cha khác mẹ ca ca ngày hôm sau liền sẽ phái người tới kết hắn. Xem như một tên hoàng thất hoàng tử, lan lộn đến hắn loại trình độ này cũng coi là không ai đi. Nhìn không được tự giễu cười một tiếng, nhắm mắt lại, mặc cho trong tiểu điếm người đem chính mình lôi đi. đem trong phòng bếp kéo hàng xe kéo qua. Đem hắn đưa đến Sử Lai Khắc học viện đi. Suy nghĩ một chút, khách sạn quản lý đối một tên phục vụ viên nói. Mặc dù bây giờ quyết định đi theo Triệu Minh lan lộn, nhưng mà đối với Đái Mộc Bạch hắn vẫn không thể đắc tội tuyệt. Hơn nữa trước mắt nhìn qua hắn bị thương cũng tương đối nghiêm trọng, coi như là muốn xảy ra chuyện cũng không thể tại bọn hắn nơi này xảy ra chuyện. Cái gì? Ngươi để người dùng kéo hàng xe kéo tới đưa ta. Lại lần nữa nghe được khách sạn quản lý lời nói, Đái Mộc Bạch nhịn không được. Muốn nói hiện tại hắn người hận nhất, đó nhất định là cái này chó săn khách sạn quản lý. Nếu không đây, chẳng lẽ còn muốn ta tám nhất đại kiệu đưa người trở về? Chúng ta khách sạn nơi nào đến cố kiệu? Chúng ta nơi này đưa hàng xe kéo cũng còn rất khẩn trương đây. Mà lại là đưa ngươi trở về vậy cũng không phải miễn phí. Tổng cộng 2 kim hồn tệ. Khách sạn quản lý tức giận nói. Còn có. Hôm nay nơi này bồi thường làm phòng ngừa ngươi quỵt nợ. Sau đó cho ngươi lưu cái kia phòng đơn khách sạn thu hồi. Sau đó gian kia nhà liền là Triệu Minh đại nhân. Cái tên vương bắt đảng ngươi. Ngươi quên trước đây ngươi là thế nào định bợ ta sao? Mắt của Đái Mộc Bạch lập tức đỏ lên, hướng về khách sạn quản lý giận dữ hét. Bởi vì thương thế quá nặng, giống giận, trong miệng Đái Mộc Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Nịnh bợ ngươi. Đây còn không phải là nhìn ngươi người ngốc nhiều tiền. Chúng ta mân côi tiểu điếm xa hoa bao gian một ngày cần chỉ 2 cái kim hồn tệ. Nhìn ngươi người ngốc nhiều tiền ta kêu giá kêu 1.500 cái kim hồn tệ một năm. Vốn là vẫn chỉ là nghĩ đến chờ ngươi trả giá, ta tại cùng ngươi chậm rãi mài. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên một hơi đáp ứng. Thoáng cái tại ngươi nơi này kiếm lợi 1.500 kim hồn tệ. So khách sạn 2 năm lợi nhuận còn cao. Cũng chính là dạng này mới đạt được lão bản ưu ái. Ngươi nói ta cũng không đến nịnh bợ ngươi sao. Bất quá từ khi lừa dối ngươi bao hết tiểu điếm chúng ta nhà phía sau, cũng không có cách nào lại lừa dối lần nữa ngươi lại mở một gian phòng. Ta đã sớm đối ngươi bất mãn. Nếu không lời nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi các ngươi cái kia núi cặc cặc bên trong Sử Lai Khắc học viện có thể làm cho ta nịnh bợ ngươi. Khách sạn quản lý tiếp tục khinh thường nói. Ha ha, thì ra là thế. Thì ra là thế. Đái Mộc Bạch quát nhẹ 2 tiếng, lộ ra mấy khỏa mang theo tơ máu răng. Giờ khắc này hắn mới hiểu được cái thế giới này có biết bao tàn khốc. Trên lầu, Triệu Minh dựa vào thang lầu, mặt không biểu tình mắt thấy tất cả những thứ này. Cái thế giới này liền là dạng này. Người khác định bợ ngươi chẳng qua là muốn từ trên người ngươi thu được hồi báo mà thôi. Một khi không thể thu được lấy đầy đủ hồi báo, như thế hắn chân thực diện mạo cũng liền sẽ hiển lộ ra. Nhìn xem Đái Mộc Bạch bị kéo xe lôi đi. Triệu Minh mới đi xuống lầu. Hắn là bị đuổi ra. Hắn lúc này không kềm nổi có chút khóc không ra nước mắt. 4 người tại chung phòng nhà, khiến các nàng cũng có chút lúng túng. Lúc ấy, các nàng lại muốn tắm rửa, liền trực tiếp đem Triệu Minh đuổi ra ngoài. Lên giường là không có khả năng để hắn lên giường, nguyên cơ hắn chỉ có thể tìm đến khách sạn phục vụ viên muốn điểm chăn mền chuẩn bị ngả ra đất nghỉ. Đại nhân, ngươi thế nào xuống? Gặp Triệu Minh đi xuống lầu, khách sạn quản lý cười ha hả đón. Ta đi ra đi một chút. Hít thở không khí, trong nhà cái kia mấy cái quá mệt nhọc. Triệu Minh cười cười, cho khách sạn quản lý một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Hắn đã quyết định, vẫn là ra ngoài mua chăn mền tương đối thỏa đáng. Cuối cùng vừa mới trang một cái bức, tuyệt đối phải duy trì chính mình treo tạc thiên hình tượng. Đại nhân thật là uy vũ. So với chúng ta tốt hơn nhiều. Không giống ta, nhà chúng ta miệng kia một người đều có thể đem ta làm đến nửa chết nửa sống. Ngươi cái này không được á, sau đó nhiều ngâm điểm cậu kỳ uống một chút. Triệu Minh vô vô khách sạn quản lý bả vai. Đại nhân nói là. Đúng rồi, đại nhân, đây là ta danh thiếp. Sau đó có chuyện gì lời nói, có thể trực tiếp gọi ta. Nói, khách sạn quản lý theo trong túi móc ra một chương danh thiếp. Lý Hoa. Triệu Minh đọc một chút trên danh thiếp danh tự. Được rồi, ta nhớ kỹ. Triệu Minh thu hồi danh thiếp, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Bây giờ sắc trời đã nhanh đen. Bất quá Tắc Thác Thành vẫn như cũ náo nhiệt. Có lẽ là đèn đuốc duyên cớ. Nhìn lên cảm giác so ban ngày còn muốn náo nhiệt mấy phần. Triệu Minh mua xong chăn nệm. Liên tại Tắc Thác Thành xung quanh bắt đầu đi dạo. A, cái này rất đẹp, chẳng lẽ là, chữ Vinh Vinh. Triệu Minh sững sờ. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một cái xinh đẹp nữ hài ngay tại một cái cửa hàng mua đồ vật gì. Nữ hài thân mang quần dài trắng. Cùng cái khác nữ hài không dùng nói sự tình, tên này nữ hài tu lấy lưu loát ngang thai tóc ngắn. Không cao, nhưng mà làn da lại cực kỳ kiều nộn. Xem xét liền là tiểu thư khuê các. Hẳn là một cái mỹ nữ, chỉ bất quá bởi vì mặt ngó về phía quầy hàng để Triệu Minh không nhìn thấy ngay mặt. Cái này dây chuyền thế nào mắc như vậy a, nếu không ngươi cho ta tiện nghi một chút. Nữ hài thanh âm êm ái truyền đến, lúc này nàng chính cùng quầy hàng phục vụ viên kể giá. Đây là không được. Quầy chuyên doanh giá cả đều là không cho mặc cả. phục vụ viên có chút khó khăn nói. Tuy là hắn rất đúng cái này vừa tới nữ sinh cực kỳ thưởng thức, nhưng mà khuôn phép không thể loạn đi. Nghe được phục vụ viên lời nói, mặt nhỏ khổ xuống. Nàng là theo trong nhà trộm đi ra. Tuy là cũng mang theo rất nhiều tiền, nhưng mà trên đường đi, nàng chân tay lóng ngóng đã tốn mất hơn phân nửa. Thẳng đến gần nhất nàng cũng mới ý thức đến, nếu là tại dựa theo phía trước tiêu pháp đi tiêu phí, tuyệt đối rất nhanh liền tiêu hết. Cho nên nàng vậy mới đi theo phía trước mấy vị khách hàng học được trả giá. Bất quá, tựa hồ là xuất sư bất lợi a. Dây chuyền này bao nhiêu tiền a? Đi đến nữ hài bên cạnh, nhìn một chút. Hắn đã xác định trước mặt đây chính là chữ Vinh Vinh. Hắn có khả năng cảm nhận được trên mình chữ Vinh Vinh hồn lực ba động. Hơn nữa đợt này động cực kỳ nhu hòa, xem xét liền là phụ trợ hệ. Uy, đây chính là ta trước nhìn thấy. Nghe được Triệu Minh lời nói, chữ Vinh Vinh tranh thủ thời gian nắm lấy trong tay người bán hàng dây chuyền. Thần sắc bất thiện nhìn xem Triệu Minh. Nhìn xem chữ Vinh Vinh cái kia sù lông bộ dáng, Triệu Minh nhãn châu xoay động, cười nói, vị này xinh đẹp tiểu thư không phải muốn mua cái này dây chuyền sao? Không bằng để cho ta tới để ta vì ngươi tính tiền chứ sao? Chương 62, liếm cẩu không thể chết tốt. Ngươi, tốt tốt. Nghe được Triệu Minh lời nói, chữ Vinh Vinh ánh mắt lập tức sáng lên. Dưới cái nhìn của nàng, nhất định là chính mình mỹ mạo hấp dẫn hắn chú ý, lập tức trong lòng một trận mừng rỡ. Nhìn về phía Triệu Minh ánh mắt cũng thay đổi phải cùng mặt vui mừng sắc. Cuối cùng đây cũng là chính mình người theo đuổi đi. Trước đây tại thất bảo Lưu Ly Tông cũng không có gì người dám như vậy sáng không trương gan đối với nàng lấy lòng. Nàng cái kia lão cha cũng không phải cái gì ăn chay. Hôm nay vẫn là có người lần đầu tiên dùng loại phương thức này đối với nàng. Ai nha, mắc cỡ chết người ta rồi. Bất quá đi. Nàng cũng không phải là cái gì tùy tiện người. Đợi nàng đem giới chỉ cầm, tìm lý do quăng hắn. Hoàn toàn yên tâm, chữ Vinh Vinh nu hòa nói, đúng rồi, ta gọi chữ Vinh Vinh. Ngươi gọi ta Vinh Vinh liền tốt. Hả, nguyên lai là Vinh Vinh tiểu thư a. Triệu Minh cười một tiếng. Đối với chữ Vinh Vinh ý nghĩ, hắn thế nào lại không biết. Hắn là đương nhiên sẽ không để nàng như ý. Khối này phá dây chuyền, mấy cái kim hồn tệ a. Triệu Minh cầm qua phục vụ viên trong tay dây chuyền đối phục vụ viên hỏi. Còn thật đừng nói, chữ Vinh Vinh tại thất bảo Lưu Ly Tông dưỡng thành ánh mắt cũng không phải là trương cho đẹp. Tuy là Triệu Minh không hiểu dạng này, nhưng mà cũng cảm thấy rất đẹp. Dạng này dây chuyền treo ở trên cổ của Tiểu Vũ nhất định rất dễ nhìn. Nhỏ nhắn mà không mất đi linh động. Ách, khu khu, vị công tử này không thể là cái gì phá dây chuyền. Đây chính là dùng hải dương trong hồn thú tử tinh thú trên mình thủy tinh chế tạo thành. Hơn nữa tiểu dáng cũng là kiểu mới nhất phục vụ viên vội vàng nói. Được rồi, nói thẳng giá, có là tiền. Triệu Minh không kiên nhẫn nói. 100 cái kim hồn tệ. 100 cái kim hồn tệ a, không đắt không đắt. Triệu Minh không thiếu tiền nói. Nhìn Triệu Minh cái này một bộ thổ hào bộ dáng, mắt của chữ Vinh Vinh cũng sáng lên. Nàng là cái không thiếu tiền chủ, cái này 100 kim hồn tệ nàng vẫn là có. Mặc cả cũng bất quá là làm tiết kiệm một điểm, không nhanh như vậy xài hết mà thôi. Nàng chú ý là loại kia người khác làm chính mình dùng tiền khoái cảm. Cuối cùng đây không phải đang biến tướng khen nàng xinh đẹp sao? Trưởng thành không xinh đẹp, nơi nào sẽ có người khác cấp cho người trả tiền? Lập tức trong lòng có chút lâng lâng. Lão bản, cái đại kim liệm tử này đây. Triệu Minh chỉ vào quầy hàng một bên kia một cái to lớn đại kim liệm tử nói. Công tử, cái kia không phải thật sự kim, hơn nữa tiểu dáng cũ tục khí, chỉ thích hợp 40-50 tuổi đại mụ dùng. Ngài nếu là thật mua cái kia vòng cổ thủy tinh, cái này liền tặng không cho ngươi. Phục vụ viên hơi kinh ngạc nói. Vậy được, ta hai cái đều muốn. Triệu Minh sảng khoái móc ra 100 cái kim hồn tệ đặt ở trên quầy. Hi hi, tiểu ca ca, ngươi người thật tốt. Chữ Vinh Vinh ngòn ngọt cười, lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ. Không có việc gì, đây đều là có lẽ. Triệu Minh cười một tiếng, đợi chút nữa, ngươi muốn cái kia đại, ta muốn cái kia nhỏ, thế nào? Có khả năng cho Vinh Vinh tiểu thư tính tiền đó là ta Triệu Mỗ phúc phận A. Ngươi nói cái gì? Đang muốn đi tiếp qua trong tay Triệu Minh vòng cổ thủy tinh, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, không khỏi đến trừng lớn con mắt đẹp, ngươi là ý nói, cho ta cái kia. Chữ Vinh Vinh chỉ trong tay Triệu Minh đại kim liệm tử, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đây không phải chính mình người theo đuổi sao? Làm sao có khả năng? Đúng vậy a. Triệu Minh đương nhiên nói, ngươi nhìn hai cái dây chuyền ta đều mua lại. Ta đây. Cần thiết không nhiều, chỉ cần cái này nhỏ là đủ rồi. Mà cái này đại tự nhiên là đưa cho tiểu thư ngài. Cái này dây chuyền vàng có chừng nặng 1 cân đây, cực kỳ phù hợp tiểu thư ngài khí chất. Nếu là tiểu thư không hài lòng lời nói, ta lại đi cho ngài mua một cái. Nghe được Triệu Minh lời nói, chữ Vinh Vinh tức giận toàn thân phát run, chỉ vào Triệu Minh nói không ra lời. Liền cái này phá dây chuyền vàng, nàng nhìn liền ngại nặng. Cái này nếu là mang theo trên cổ, cái này đến có nhiều tầm thường a. Hơn nữa lao bản vừa mới nói, đây là cái giả dây chuyền vàng. Người tên hôn đàn này, người muốn chết sao? Chữ Vinh Vinh quát to một tiếng, nổi giận đùng đùng nhìn xem Triệu Minh, mặt đều đỏ lên vì tức. Vinh Vinh tiểu thư, ngươi nhìn ngươi liền hiểu lầm ta. Ngươi muốn tập thể muốn cái này nhỏ, ngươi còn muốn thế nào? Hơn nữa ngươi muốn mua, ta đều thay ngươi giao trả tiền. Ngươi chính là muốn cướp ta dây chuyền. Ngươi vừa mới nói ngươi gọi Triệu Minh đúng thế. Ngươi sau đó cái khác rơi xuống trong tay của ta, nếu không lời nói ta cũng sẽ không thả qua ngươi. Chữ Vinh Vinh ngực kịch liệt lên xuống, tức giận đều nhanh muốn khóc lên. Tại thất bảo Lưu Ly Tông, nàng liền là khối bảo. Ở đâu đều là bị sủng ái, nơi nào sẽ có người bắt nạt nàng. Hiện tại nhìn xem Triệu Minh chỉ cảm thấy đến tức giận nghiến răng. Hận không thể tại trên người hắn cắn một cái. Ta nói cái này cũng không khó coi như vậy a. Triệu Minh bất đắc dĩ nói, đem dây xích treo ở cổ chữ Vinh Vinh nói. Ngươi nhìn, cái kia đại mụ liền cùng ngươi là cùng tiểu. Ngươi nhìn nàng đeo lên phía sau có nhiều tự tin a. Triệu Minh cười ha ha một tiếng. Chữ Vinh Vinh theo Triệu Minh chỉ vào phương hướng nhìn lại. Một cái 40-50 tuổi mập mạp đại mụ chính giữa ngẩng đầu đỡ ngực đi tại trên đường cái, tại đèn đuốc chiếu dọi xuống, vậy đại kim liệm tử cực kỳ lóa mắt. Ô ô ô, ta hận ngươi. Nhìn thấy đại mụ kia, chữ Vinh Vinh càng tức giận. Đang chuẩn bị tìm Triệu Minh chút giận, nhưng Triệu Minh đã sớm không biết rõ chạy đi đâu. Nghe lấy sau lưng chữ Vinh Vinh tiếng thét chói tai, Triệu Minh mỉm cười. Giơ lên trong tay nhỏ nhắn vòng cổ thủy tinh. Trong đêm đèn đuốc phía dưới, vòng cổ thủy tinh lập lòe đến một tràng mỹ lệ quan mang, lộng lẫy. Dây chuyền này vừa vặn có thể đem ra đưa cho Tiểu Vũ. Cuối cùng chữ Vinh Vinh là dựa theo nàng kích thước chọn, chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ tuổi tác không chênh lệch nhiều, vừa vặn thích hợp Tiểu Vũ. Đối với chữ Vinh Vinh, Triệu Minh tự nhiên là có chút ít suy nghĩ. Trước không nói có xinh đẹp hay không, vẹn vẹn là sau lưng nàng thất bảo Lưu Ly Tông, cũng đủ để cho hắn lôi kéo. Bắt lại chữ Vinh Vinh, thất bảo Lưu Ly Tông còn thiếu không nhiều lắm, cớ sao mà không làm đây. Thất bảo Lưu Ly Tông cũng không giống như là Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông, phụ trợ tông môn vô luận là mạnh bao nhiêu đều muốn mượn tiếng tại người, dạng tông môn này là lật không nổi sóng gió gì, cũng là đối Triệu Minh tới nói nhất đáng tin. Hơn nữa chữ Vinh Vinh võ hồn, xem như có khả năng tăng lên sức chiến đấu phụ trợ võ hồn, là cái không tệ hiền nội trợ. Nhưng mà muốn bắt lại chữ Vinh Vinh, liếm là trọn vẹn không được, đây cũng không phải là Triệu Minh phong cách. Nhìn qua phim truyền hình liền biết, nam hai nơi nơi cực kỳ liếm nữ chủ, nhưng mà nữ chủ chẳng thèm để ý hắn. Ngược lại là cái kia không chỉ không liếm nàng tương phản còn đủ loại hiểu lầm nàng để nàng thương tâm người cuối cùng thu được nàng niềm vui. Chữ Vinh Vinh từ nhỏ nuông chiều từ bé. Thất bảo Lưu Ly Tông đều là liếm nàng, cái nào thành công? Coi như là trong nguyên tắc áo tư tạp. Tại giai đoạn trước liếm chữ Vinh Vinh, nàng đều xa cách. Tương phản trung kỳ không liếm lấy, quan hệ liền có chuyển biến tốt đẹp. Về sau lại bắt đầu liếm lấy, quan hệ một mực duy trì lấy liền không có cái gì tiến bộ. Cuối cùng vẫn là bởi vì chữ Vinh Vinh không được chọn, mới cùng áo tư tạp tại một chỗ. Cuối cùng theo 12 tuổi bắt đầu, chủ yếu cũng chỉ cùng Sử Lai Khắc Thất Quái quen thuộc. Cái khác đều thành đôi. Nàng không chỉ có thể chọn áo tư tạp sao? Không chọn lời nói, chữ phong trí cho nàng chọn cũng bất quá là đổi một cái liếm cẩu. Một cái lạ lẫm liếm cẩu cùng một cái quen thuộc còn có chút thiên phú liếm cẩu, chọn cái thứ hai vẫn là có lời một điểm. Mặc kệ mà làm, không chừng đến lúc đó nàng sẽ còn chủ động phản truy ngươi cũng khó nói. Chương 63, Tiểu Vũ lại cảm động. Ngày hôm sau, liền ăn cơm sáng thời điểm, Triệu Minh liền đem ý nghĩ của mình cáo chi với cơ. Luôn luôn nhàm chán Baker nghe thấy Triệu Minh ý nghĩ lập tức mừng rỡ không hiểu. Cuối cùng nếu là đi cao cấp hồn sư học viện, Triệu Minh hành động liền không giống hắn tại sơ cấp hồn sư học viện như thế tự do. Hiện tại có chút chuyện làm cũng liền không thể nhạt, hơn nữa Triệu Minh bản giao nhiệm vụ cũng không phải cái gì chém chém giết giết nhiệm vụ, nàng bản thân cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Diễm Linh Cơ tự nhiên cũng hào hứng hướng lưu tại Tác Thác Thành đi theo Baker chọn cửa hàng chỉ. Diễm Linh Cơ xem như khôi lỗi sinh mệnh lực đẩy 100 phía sau. Liền có thể độc lập hành động. Tuy là trên chiến đấu vẫn muốn chơi không Triệu Minh hồn lực, nhưng mà duy trì sinh mạng thể trinh năng lượng hoàn toàn thông qua chính mình ăn thu được. Trước đây là khôi lỗi thời điểm, coi như là chỉ vẹn vẹn phóng thích khôi lỗi cũng cần tiêu hao hồn lực, cái này một bộ phận liền là dùng cho duy trì khôi lỗi sinh mạng thể trinh. Cuối cùng tại có sinh mệnh lực một khắc này, nàng liền có sinh mệnh hình thức ban đầu. Liền như là nằm trên giường người thực vật cần dịch dinh dưỡng tới sinh tồn đồng dạng. Hiện tại, liền không cần suy nghĩ những thứ này. Hơn nữa, hiện tại coi như là Diễm Linh Cơ cách Triệu Minh ở ngoài ngàn dặm, hắn cũng có thể nhanh chóng thông qua hồn hoàn đem nàng Triệu hoàn tới. ăn xong điểm tâm, Triệu Minh cùng Tiểu Vũ xuất phát. Đối với Sử Lai Khắc học viện, hắn cũng không cảm thấy có cái gì cao thượng địa phương. Nói thật, hiện tại Sử Lai Khắc học viện có khả năng dạy hắn cũng không nhiều. Lần này Sử Lai Khắc chuyến đi, loại trừ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ bên ngoài, Sử Lai Khắc bên trong người hắn cần trọng điểm quan tâm chỉ có Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch cùng Chữ Vinh Vinh. Những người khác như là Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn, đối với hắn tới nói không có cái tác dụng gì. Tất nhiên còn có trọng yếu một điểm liền là Đường Tam. Dựa theo Ngọc Tiểu Cương ý nghĩ, Đường Tam có lẽ vẫn là sẽ đến Sử Lai Khắc. Hơn nữa rời đi Nặc Đinh học viện, Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam sẽ cùng đi Sử Lai Khắc cũng khó nói. Đến lúc đó chính hảo kết bọn hắn. Gia Tắc Thác Thành, theo con đường một mực hướng nam, quan hai bên đường, đều là mảng lớn đồng ruộng, Tắc Thác Thành xem như Ba Lạp Khắc Vương quốc lương thực chi đô thanh danh tốt đẹp cũng không phải nói không. Nhưng mà, loại trừ mảng lớn đồng ruộng bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, cũng không có cái gì như là học viện kiến trúc. Triệu Minh, Sử Lai Khắc học viện ở đâu a? Tại sao ta cảm giác cực kỳ vắng vẻ a? Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chúng ta tiếp tục hướng nam a, ngày hôm qua cái Đái Mộc Bạch liền là Sử Lai Khắc học viện học viên, nguyên cơ cái học viện này phòng trừng cũng không xa. Thế nhưng chúng ta tại sao muốn đi như vậy một cái đều chưa nghe nói qua học viện a? Tiểu Vũ xoa xoa trên trán mồ hôi dịt, không hiểu hỏi. Bởi vì ta muốn bảo vệ ngươi a. Bóp bóp trên mặt Tiểu Vũ thịt mềm. Lấy thực lực chúng ta đi trung cấp hồn sư học viện không có cái gì cần thiết. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi cao cấp hồn sư học viện. Thế nhưng những cái kia đại danh đỉnh đỉnh hồn sư học viện đều tập trung ở đại thành thị. Những địa phương kia không thiếu có phong hào đấu la tồn tại. Nếu như ngươi đi lời nói, rất có thể liền sẽ bạo lộ ngươi hồn thú thân phận. Nguyên cớ ta tìm khắp đấu la đại lục tất cả cao cấp hồn sư học viện tài liệu, mới tìm được Sử Lai Khắc học viện. Đã bí mật lại có thể học được một ít bản sự. Triệu Minh mỉm cười. Triệu Minh cái này bình thường lời nói lại để Tiểu Vũ cảm động. Từ khi theo bên cạnh Triệu Minh phía sau, nàng vẫn rất ít đi suy nghĩ những chuyện này. Lại thêm nàng tùy tiện tính cách, căn bản không nghĩ tới qua nhiều như vậy. Nàng căn bản không nghĩ tới, Triệu Minh là làm nàng đi Sử Lai Khắc học viện. Trong lòng đã cảm động lại có chút ảo não. Cảm thấy Triệu Minh không rõ chi tiết vì nàng muốn. Liên lựa chọn cao cấp hồn sư học viện loại đại sự này bên trên đều chỉ làm nàng suy nghĩ. Ảo não thì là bởi vì nàng nguyên nhân, để Triệu Minh không cách nào lựa chọn một cái thật là cao cấp hồn sư học viện. Phải biết lấy Triệu Minh thiên phú và thực lực đi nơi nào đều bị sẽ giật nảy mình, giờ đây lại. Người tại sao khóc? Nhìn xem Tiểu Vũ cái kia bị nước mắt ướt nhẹp hốc mắt, Triệu Minh ôn nhu thay nàng lau đi nước mắt. Ta đây là vui vẻ. Tiểu Vũ thấp giọng nói, Triệu Minh, ta đột nhiên phát hiện mình thật là ích kỷ. Thế nào? Tại ngươi cùng Diễm Linh Cơ tỷ tỷ các nàng tại một chỗ thời điểm, ta liền cực kỳ ăn dấm. Tuy là trên miệng nói không ngại, kỳ thực trong lòng hận không thể biến thành các nàng bị ngươi ôm vào trong ngực. Ngươi tốt như vậy, vốn là không phải chỉ thuộc về ta một người. Ngoan, đừng nghĩ nhiều như vậy. Triệu Minh sờ lấy Tiểu Vũ cái kia mềm mại đầu tóc, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, làm ngươi ta liền mệnh đều có thể không muốn, nhưng cái này tính toán cái gì? Ta cũng thế. Tiểu Vũ nhu thuận rúc vào trong ngực Triệu Minh, nhẹ giọng nói ra. Đúng rồi, đêm qua ra ngoài ta chọn rất lâu cho ngươi chọn một cái rất dễ nhìn dây chuyền. Vốn là chuẩn bị đi trở về liền cho ngươi, nhưng mà bích cơ các nàng đều tại ta liền không lấy ra tới. Triệu Minh từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, trên cái hộp dùng màu sắc mang buộc lên. Vừa nhìn lên liền biết chuẩn bị quà tặng người có dùng nhiều tâm. Mở ra nhìn một chút, có thích hay không? Ừm. Tiểu Vũ gật đầu một cái, mở ra hộp quà. Trong chốc lát, vòng cổ thủy tinh tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra dị thường mỹ lệ quan mang. Chỉ nhìn một chút, Tiểu Vũ liền thích sợi dây chuyền này. Ta tới cấp cho ngươi mang lên a. Triệu Minh cười một tiếng. Ừm. Tiểu Vũ nhu thuận đem cổ mình lộ ra tới, hạnh phúc nhìn xem Triệu Minh. Vòng cổ thủy tinh treo ở Tiểu Vũ trắng non trên da, để Tiểu Vũ làn da nhìn qua càng tinh luận. Tiểu Vũ, ngươi đẹp quá. Mặc kệ có đẹp hay không, nó đều chỉ thuộc về ngươi một người. Tiểu Vũ ánh mắt mê ly, ôn nhu nhìn xem Triệu Minh, nhón chân lên hướng về Triệu Minh hôn tới. Hai người anh em, đi thật lâu mới chậm rãi đi tới Sử Lai Khắc học viện. Đây là một cái thôn trang nhỏ, có chừng mấy trăm hộ nhân khẩu. Cửa thôn tụ tập không ít người, đại đa số đều là 12-13 tuổi thiếu niên, trong đó đại bộ phận đều có phụ mẫu đi theo. Tại bọn hắn vây xem trung tâm có một cái bàn ngồi phía sau một cái hơn 60 tuổi lão giả. Cửa thôn dùng gỗ dựng thành cổng vòm bên trên treo cùng nhau xem đi lên có chút rách dưới bảng hiệu, phía trên có khắc đơn giản 5 chữ, Sử Lai Khắc học viện. Tại cái này 5 chữ phía trước, còn có một cái màu xanh lá ảnh chân dung, nhìn qua như là một loại quái vật hình người đầu. Cái kia bàn phía sau lão giả trước ngực, cũng mang theo một cái tương tự màu xanh lá hình tròn huy hiệu. Đây là Sử Lai Khắc Học Viện huy hiệu trường. Nhìn thấy cái này Sử Lai Khắc hiệu dùng, Tiểu Vũ luôn cảm giác có chút có lỗi với Triệu Minh. Nhìn xem Triệu Minh cái kia chẳng hề để ý bộ dáng, Tiểu Vũ một trận áy náy. Đánh dấu. Đi đến Sử Lai Khắc Học Viện dưới tấm bảng, Triệu Minh lẩm nhẩm lấy. Đinh, đánh dấu thành công. Đinh, nhiệm vụ ban thưởng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã phát xuống. Đinh, khôi lỗi hồn hoàn tự động khóa lại bên trong. Sau một lát, trên mình Triệu Minh hồn lực điên cuồng tăng vọt. Xung quanh thiên địa nguyên lực như cá voi hút nước hướng về Triệu Minh vọt tới. Chương 64, Thu Vi biểu lên. Bởi vì động tĩnh cực lớn, xung quanh không kèm nổi thổi lên từng đợt sóng gió. Xung quanh tất cả mọi người, vô luận là tới báo danh học sinh vẫn là vị kia Sử Lai Khắc lao sư đều chấn động nhìn xem Triệu Minh bên này. Liên Tiểu Vũ cũng có chút không biết làm sao, nàng không biết rõ Triệu Minh vì cái gì đột nhiên xuất hiện dạng biến hóa này. Yên tâm, ta không sao. Cho Tiểu Vũ một câu trấn an lời nói, Triệu Minh trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lúc này, Triệu Minh thể nội tràn đầy hồn lực điên cuồng ở trong kinh mạch phun trào, hồn tôn cấp bậc khí tức phóng xuất ra. Khiến tất cả có mặt tham gia Sử Lai Khắc Học Viện báo danh người đều là giật mình. Thiên tài, hồn tôn. Phụ trách báo danh vị lão giả kia lúc này trong ánh mắt hỗn độn đã không tại, ánh mắt tinh quang lấp lóe, chấn kinh nhìn xem Triệu Minh. Con trẻ như vậy hồn tôn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa, hắn có khả năng cảm nhận được đối phương hồn lực tại không ngừng tăng lên. Hồn tôn cấp bậc đột phá lại có thể tạo thành dạng này ba động, e rằng hồn vương cấp bậc đột phá đều không có dạng này thanh thế a. Lão giả ở trong lòng âm thầm thở dài. Không có người so Triệu Minh càng rõ ràng hơn hắn hiện tại là tình huống gì. Hai năm trước, hắn liền đã đạt tới cấp 30, trở ngại hồn hoàn nguyên nhân, một mực không cách nào đột phá. Nhưng mà tu luyện hồn lực lại một mực gáp xúc tại thể nội. Hai năm hồn lực tích lũy, lại thêm luyện hồn quyết tầng 4 mang đến 4 lần hồn lực, Triệu Minh lúc này hồn lực gáp xúc có nhiều đáng sợ có thể nghĩ mà biết. Có thể nói, nếu là cái này hồn hoàn chậm một chút nữa tới, Triệu Minh liền có thể không cần tu luyện. Bởi vì đây đã là hắn kinh mạch lớn nhất năng lực chịu đựng, hồn lực tại áp xúc một điểm, kinh mạch trực tiếp no bạo đều là có khả năng có thể. Hiện tại thu được hồn hoàn, tu vi tự nhiên soạt 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 dâng đi lên. Phanh. Chỉ nghe khéo léo bên trong một tiếng vang nhỏ, như là vỡ đê đồng dạng hồn lực nhanh chóng xông phá cấp 31 đại quan. Nhưng mà, cái này hồn lực tăng lên cũng không có đình chỉ, nhanh chóng đột phá cấp 32. Triệu Minh hồn lực tu vi vẫn còn tiếp tục tăng lên lấy. Nhưng mà, một màn này cũng là đem những cái này vây xem người nhìn ngây người. Bọn hắn nghe nói qua có thiên tài có khả năng uống nước ăn cơm đều có thể mạnh lên. Nhưng mà cái này, Sử Lai Khắc Học Viện lão sư càng là chấn động không hiểu. Hắn còn là lần đầu tiên gặp người tu luyện nhanh như vậy. Đột phá tu vi đây cũng quá dễ dàng một điểm a. Cái này hồn sư giới, muốn nhanh như vậy đột phá tu vi, chỉ có hai loại phương pháp, đó chính là hấp thu hồn hoàn cùng hồn cốt mượn ở trong đó hồn thú sức mạnh còn sót lại đột phá. Loại thứ hai liền là dùng một ít hiếm thấy thiên tài địa bảo. Đầu tiên, loại thứ nhất không có khả năng. Nhưng mà, hắn cũng không có khả năng dùng một ít thiên tài dị bảo a. Cũng đừng nhìn hắn vừa mới phụ trách lúc ghi danh còn đang ngủ gà ngủ gật. Trên thực tế vừa mới hắn tinh thần lực đã bao trùm đến phụ cận các ngóc ngách. Triệu Minh tuyệt đối không có đi phục dụng cái gì thiên tài dị bảo. Tính toán, không muốn, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện lần này xem ra là thật đến một thiên tài. Vô về chơi đùa lấy trong dâu, lão giả vẻ mặt tươi cười. Trong đám người vô số tiếng thán phục âm thanh truyền đến. Dĩ nhiên là hắn lợi hại như vậy sao? Lúc này chữ Vinh Vinh chấn động nhìn xem ngồi xếp bằng không ngừng đột phá Triệu Minh, trong ánh mắt lóe ra không hiểu quan mang. Nàng không nghĩ tới chính mình hôm nay còn có thể lại lần nữa gặp được ngày hôm qua cái trêu đùa nàng người, càng không có nghĩ tới hắn là dạng này một cái tuyệt thế thiên tài. Loại kia hồn lực ba động, không cần nghĩ cũng biết ít nhất là hồn tôn. Hơn nữa hắn nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, tuyệt đối là một cái hiếm thấy thiên tài. Dạng thiên tài này bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông cũng không có a. Như vậy xem xét cũng không chán ghét như vậy đi. Nhìn xem nhắm mắt lại nghiêm túc tu luyện Triệu Minh, chữ Vinh Vinh ám đạo. Phi phi phi. Hắn cũng không phải là người tốt. Hơn nữa cái kia hình như liền là ngày hôm qua sợi dây chuyền. Nhìn chằm chằm Tiểu Vũ nhìn một hồi, nàng đã xác định đó chính là hôm qua nàng muốn mua cái kia một cái. Lập tức tâm tình lại không tốt. Tức giận nhìn Triệu Minh một chút, dậm chân, hướng thẳng đến phụ trách báo danh lão giả bên cạnh đi đến. Thư sướng A. Triệu Minh hiện tại chỉ cảm thấy đến toàn thân cao thấp một trận thư sướng. Cảm giác kia tựa như là nhẫn nhịn một tuần lễ phân đột nhiên kéo ra. Chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, thống khoái. Triệu Minh lần này đột phá kéo dài đến 3 giờ lâu dài. Người xung quanh từ vừa mới bắt đầu chấn động chậm rãi chết lặng. báo danh tiếp tục có trang đầu không lộn xộn tiến hành. Tiểu Vũ thì là canh giữ ở bên cạnh Triệu Minh, làm hộ pháp cho hắn. Theo thời gian trôi qua, trên mình Triệu Minh khí tức chậm rãi ổn định lại. Cấp 35 hồn tôn. Từ từ mở mắt, cảm thụ được trên mình tràn đầy hồn lực, Triệu Minh nhịn không được mỉm cười. Hắn có khả năng cảm nhận được trong thân thể hồn lực, coi như là cách cấp 36 cũng không xa. Liếc nhìn bốn phía. Lúc này xếp hàng báo danh người đã không nhiều lắm. Đi thôi, chúng ta đi báo danh. Kéo lấy Tiểu Vũ tay, hai người hướng về lão giả phương hướng đi đến. Triệu Minh trước mặt bọn họ cũng liền hai người, rất nhanh liền đến phiên bọn hắn. Hướng hòm gỗ bên trong ném đi 20 cái kim hồn tệ, Triệu Minh cùng Tiểu Vũ một chỗ đưa tay ra. Tuổi tác thích hợp, các ngươi phóng thích võ hồn A. Tại hai người xương tay bên trên bóp bóp, lão giả có chút hưng phấn nói. Thanh âm kia còn có chút thúc giục. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời thả ra võ hồn. Hai thỏ sinh ra, trắng ngượt mà lông xuất hiện tại trên hai tay của Tiểu Vũ, thân thể cũng theo đó biến đến càng thon dài. Võ hồn ngọc thỏ phụ thể. Triệu Minh cũng không có gì biến hóa, chỉ có ba cái trống rỗng hồn hoàn xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hai cái hồn tôn cấp bậc ba động khiến phụ trách báo danh lão giả ánh mắt sáng lên. Tiểu Vũ cấp 31 hồn lực, 2 vàng 1 tím. Triệu Minh cấp 35 hồn lực, 3 cam. Ngươi đây là cái gì hồn hoàn? Nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hôm nay trông thấy sự tình để đầu hắn có chút không đủ dùng. Ta võ hồn là khôi lỗi, có chút đặc thù, hồn hoàn cũng có chút đặc thù. Nguyên nhân cụ thể ta không thể nói cho ngươi, đây là gia tộc bí mật. Tiết kiệm lão giả tiếp tục hỏi nhiều, Triệu Minh nhanh ngăn chặn lão giả lời nói. Đây cũng thật là chưa từng nghe thấy. Khả năng là lão phu có chút thiện cận đi. Lão giả cười lấy nói, gặp Triệu Minh không muốn nói nhiều, hắn cũng không có hỏi nhiều. Vậy chúng ta xem như thông qua sao? Tiểu Vũ chớp chớp mắt to nói. Hai cái còn trẻ như vậy hồn tôn nếu là không có thể thông qua, vậy chúng ta Sử Lai Khắc học viện liền có thể không cần mở ra. Lão giả cười lấy nói. Hai các ngươi cái đi theo ta. Ta mang các ngươi về phía sau khảo thí. Nói, lão giả liền là tự mình đi lên trước. Bởi vì Triệu Minh bọn hắn đã là hàng cuối cùng đoàn người, nguyên cớ cũng không có người nào. Ngươi là nơi này lão sư sao? Tiểu Vũ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ân, ta gọi Lý Úc Tùng, cấp 63 cường công hệ hồn sư, võ hồn là Long Vân Côn, các ngươi gọi ta Lý lão sư liền tốt. Lão giả có chút một thoáng, gật đầu một cái, nói. Lý lão sư, học viện chúng ta người không nhiều lắm đâu. Ta có vẻ giống như không nhìn thấy người nào a. Chính xác đoạn đường này có chút vắng vẻ, cơ hồ không thấy người nào. Các ngươi cũng biết, chúng ta Sử Lai Khắc học viện yêu cầu khắc nghiệt. Nguyên cớ học viên rất ít. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện theo thành lập đến hiện tại đã 20 năm. Cái này trong 20 năm, tổng cộng tuyển chọn 42 học viên. Trung bình một năm có hơn 21 điểm A. Năm nay các ngươi năm cái nếu là đều được trúng tuyển, cũng coi là sáng tạo ra ghi chép. Bất quá ta cảm thấy, các ngươi có lẽ đều có thể quá quan. Đi không bao xa, Lý Úc Tùng liền mang theo bọn hắn đi tới trên một mảnh đất trống. Trung quanh là nhà gỗ. Mảnh đất trống này ước chừng có 500 mét vuông tả hữu bộ dáng, vừa lúc ở Sử Lai Khắc học viện chính giữa. Thực lực các ngươi có thể trực tiếp đi cửa thứ tư, ta trước cho nơi này lao sư chào hỏi. Các ngươi có thể ngay tại chỗ hoạt động một chút. Điều chỉnh tốt trạng thái, chờ sau đó chúng ta đi cửa thứ tư. Nói, Lý Úc Tùng liền là hướng về phía trước mặt đám người đi đến. Chương 65, mới thấy Trúc Thanh. Nhìn chung quanh một lần, qua thi vòng đầu học viên ngay tại tham gia thi vòng 2. Mà tại học viên kia vây quanh, một cái lao giả chính giữa túi đầu ghi chép cái gì. Bất quá lấy nguyên tắc nội dung chuyện tới nhìn, bọn hắn một cái đều qua không được khảo hạch. Cuối cùng trong nguyên tắc chỉ có Sử Lai Khắc thất quái mới thông qua khảo hạch. Triệu Minh nhìn chung quanh một lần, liếc mắt liền thấy được tại một bên nghỉ ngơi nguyên tắc Sử Lai Khắc đoàn. Chữ Vinh Vinh hắn nhận thức. Cái kia dâu dài Nam Hải phỏng trừng liền là áo tư tạp đi. Chờ một chút, cái kia Chu Trúc Thanh. Ánh mắt chiếu tới chỗ, là một cái thanh lãnh nữ hải. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Hôm nay Chu Trúc Thanh ăn mặc một thân màu đen áo da bó người quần, có lồi có lõm vóc dáng bị hoàn mỹ phát họa xuống. Bởi vì áo da quần chất liệu nguyên nhân, nhìn qua bắp đùi khôn khéo vô cùng. Nhìn ra, có dê. Đáng tiếc, quá lạnh. Cùng bốc lửa thân thể ngược lại là, trên người nàng loại kia xuất phát từ nội tâm lạnh giá, đó là một loại tinh khiết lạnh, một đôi con mắt màu đen thậm chí không có không mang theo một tia sinh khí. Lộ ra cái kia lạnh giá ánh mắt, Triệu Minh nhìn thấy yếu đuối, tuyệt vọng cùng thống khổ. Nhìn xem Chu Trúc Thanh tấm này lãnh tịch bộ dáng, Triệu Minh không kềm nổi có chút thương tiếc. Trong lòng đối Chu Trúc Thanh không còn có cái gì ý đồ xấu, chỉ có đơn thuần ý muốn bảo hộ. Đối với Đái Chu hai nhà sự tình hắn vẫn là biết một ít. Bởi vì Đái Chu hai nhà võ hồn dung hợp kỹ năng nguyên nhân, Đái Chu hai nhà đời đời giao hảo, đái gia là Tinh La Đế quốc hoàng thất, mà Chu gia thì đời đời làm công tước. Trừ đó ra, Tinh La Đế quốc hoàng đế hoàng hậu nhất định là đến từ Chu gia nữ tử. Đái Chu hai nhà hoàng đế cùng hoàng hậu có một bộ vô cùng tàn khốc sàng lọc cơ chế. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân theo sinh hạ tới liền quyết định bọn hắn sẽ thành địch nhân. Ở trong môi trường này trưởng thành, cũng khó trách Chu Trúc Thanh sẽ biến thành dạng này. Phòng trưng từ nhỏ đã không thiếu bị Chu Trúc Vân mẹ con bắt nạt. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh cái bộ dáng này, Triệu Minh không kềm nổi ở trong lòng mắng to Đái Mộc Bạch không phải vật gì tốt. Thật không phải cái nam nhân, một điểm đảm đương đều không có. Chính mình trốn tránh, tới xử lai khắc ăn chơi đàng điếm. Cũng không biết mang lên Chu Trúc Thanh một chỗ chuẩn. Còn muốn Trúc Thanh tới tìm hắn. Thật là ác tâm một nhóm. Loại người này không xứng có Trúc Thanh, hắn không xứng. Tê, đau. Triệu Minh chỉ cảm thấy đến bên hông tê dần, quay đầu nhìn lại, Tiểu Vũ chính giữa hung dữ nhìn mình chằm chằm. Chẳng phải là lớn một ít sao? Có cái gì để mắt? Một bên vặn lấy, một bên tại trên mình Chu Trúc Thanh đánh giá, không nhịn được nói thầm. Đây chỉ là lớn một ít sao? Cái này rõ ràng lớn thật nhiều. Triệu Minh nhịn không được niết miệng. Nhưng mà hắn là tuyệt đối không dám đem lời nói này cho Tiểu Vũ nghe. Nếu không nàng lại đến làm ầm ĩ. Bất quá Triệu Minh không nói, Tiểu Vũ lại đặt câu hỏi. Triệu Minh, đàn ông các ngươi có phải hay không đều là ưa thích lớn a? Nghiêng đầu, Tiểu Vũ nhìn xem Triệu Minh nói. Ai nói? Mặc kệ dạng gì ta đều ưa thích. Sờ lấy Tiểu Vũ đầu tóc, Triệu Minh nói. Thế nhưng vì cái gì ngươi luôn nhìn chằm chằm Bích Cơ tỷ tỷ cùng Diễm Linh Cơ tỷ tỷ ngược nhìn, liền không nhìn ta? Bĩu môi, Tiểu Vũ rõ ràng không hài lòng Triệu Minh trả lời. Khụ khụ, ngươi còn nhỏ, không muốn đều là muốn chút ít thâm ảo sự tình. Sưng sổ lên, Triệu Minh một mặt nghiêm nghị nói. Tốt tốt, chúng ta đi cho các nàng chào hỏi a, nói không chắc sau đó đều là đồng học. Có chút đau đầu nhìn xem cái kia hình như còn muốn tiếp tục hỏi tiếp Tiểu Vũ, Triệu Minh tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Tiếp đó, kéo lấy Triệu Minh hướng về chữ Vinh Vinh các nàng bên kia đi đến. Ngươi tốt, ta gọi Triệu Minh. Chữ Vinh Vinh tự nhiên là trước đây đã nhìn thấy Triệu Minh hai người. Nhìn xem Triệu Minh cái kia cười tủm tỉm bộ dáng, nàng liền tức giận không đánh vừa ra tới, hận không thể cho hắn hai quyền. Một quyền đem hắn khóc lớn. Nghĩ tới đây, trong đầu hiện ra Triệu Minh ngồi tại góc tường vẽ lên các vòng tròn gào khóc bộ dáng, chữ Vinh Vinh không kềm nổi cười ra tiếng. Ta nói, tiểu muội muội, đầu óc không có sao chứ? Nhìn xem chữ Vinh Vinh cái kia đột nhiên nụ cười, Triệu Minh không kềm nổi mặt sầm lại. Không cần nghĩ cũng biết đối phương nghĩ đến thế nào chơi ác chính mình. Nghe lấy Triệu Minh lời nói, chữ Vinh Vinh tiếng cười im bặt mà dừng. Đầu óc ngươi mới có vấn đề đây. Đang chuẩn bị sặc Triệu Minh vài câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi đảo một vòng. Cùng Triệu Minh nắm chặt lại tay, ta gọi chữ Vinh Vinh. Ta gọi Tiểu Vũ, Vũ trong ngày múa. Tiểu Vũ ngòn ngọt cười. Ta gọi Chu Trúc Thanh. Gặp Triệu Minh nhìn về phía nàng, Chu Trúc Thanh từ tốn nói. Đưa tay phải ra cùng Triệu Minh nắm tại một chỗ. Cùng chữ Vinh Vinh ôn nhuận tay nhỏ so sánh, Chu Trúc Thanh tay liền muốn lớn hơn nhiều. Nói đúng ra, hẳn là ngón tay muốn trưởng thành một ít. Cùng trên mặt lạnh giá khác biệt, trên tay cực kỳ ấm áp. Bán lạp xưởng, bán lạp xưởng. Nhìn một chút. Nhìn một chút, đi qua đi ngang qua đường bỏ qua. Áo tư tạp bài lạp xưởng, mùi đẹp thơm ngọt. Giá cả tiện nghi lượng lại đủ. Chỉ cần 5 cái đồng tệ một cái. Ăn áo tư tạp bài lạp xưởng, bảo đảm các ngươi lại càng dễ thông qua nhập học kiểm tra. Học đệ, có cần phải tới bên trên một cái? Nhìn xem Triệu Minh cùng học viện vừa tới hai cái tiểu mỹ nữ cười cười nói nói, áo tư tạp chỉ cảm thấy đến một trận ghen ghét, tranh thủ thời gian hướng về Triệu Minh hô. Thanh âm áo tư tạp cắt ngang Triệu Minh cùng Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh trực tiếp đem tay mình thu về. Đại gia, người đến nơi khác đi mua a, chúng ta không ăn cái này. Triệu Minh cười một tiếng, nói. Phúc. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đã sớm đến nơi này tới. Đối với áo tư tạp tình huống tự nhiên là có chỗ hiểu rõ. Hiện tại nghe thấy Triệu Minh gọi hắn đại gia, lập tức nhịn không được phình bụng cười to. Liên một mực lạnh như băng đứng ở một bên Chu Trúc Thanh cũng có chút buồn cười. Người mới là đại gia đây. Ta mới 14 tuổi. Trên mặt áo tư tạp một trận lúng túng, nhìn xem trong lòng Triệu Minh một trận mờ mờ nở. 14 tuổi. Ta nhìn có chút không giống a. Ta chính là 14 tuổi. Ngươi hỏi một chút những người kia bọn họ cũng đều biết. Ta đây chẳng qua là có chút sớm quen mà thôi. Áo tư tạp chỉ mình rậm rạp tròm dâu nói. Hả, nguyên lai là dạng này a, nhìn tới ta là hiểu lầm. Triệu Minh bừng tỉnh hiểu ra, nói, bất quá vị huynh đệ kia vẫn là muốn chú ý một chút dung mạo. Cái này dâu ria xem xét cũng đã lâu không tạo đi a. Quả nhiên, nghe được Triệu Minh lời nói, vô luận là Chu Trúc Thanh vẫn là chữ Vinh Vinh, thậm chí Tiểu Vũ đều lộ ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. vừa mới Triệu Minh không nói các nàng còn không nghĩ tới phương diện này, hiện tại xem ra, quả là thế. Nhìn xem vừa mới tới mấy vị học muội đều lộ ra dạng này thần sắc, trong lòng Áo Tư Tạp một trận hoang vu. Hắn cũng không nghĩ tới Sử Lai Khắc học viện cái này chim không thèm bị địa phương thoáng cái sẽ đến nhiều như vậy xinh đẹp học muội. Nguyên cớ buổi sáng căn bản là nghĩ qua muốn đi dọn dẹp chính mình râu ria. Dù sao lấy phía trước trong học viện đều là một nhóm nam nhân, hắn cũng không cần thiết cả ngày chỉnh lý chính mình dung mạo. Vốn là hai vị học muội bị chính mình hống đến không có nghĩ tới phương diện này. Bây giờ bị Triệu Minh nhắc một điểm. Nhìn xem Áo Tư Tạp cái này một mặt khổ cực sắc mặt, trong lòng Triệu Minh cười nở hoa. Để ngươi hắn nha làm phiền ta cùng Trúc Thành, hôm nay ta liền muốn để ngươi mất đi 3 năm chọn bạn trăm năm quyền. Chương 66, Triệu Vô Cực. Lý Úc Tùng lúc này cũng đi tới, cười lấy nói các ngươi đều tại à, vậy xem ra ta cũng không cần từng bước đi theo. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi cửa thứ tư. Nghe được thanh âm Lý Úc Tùng, cửa thứ hai thí sinh không làm nữa. Một tên nam thí sinh hỏi, lão sư, vì cái gì bọn hắn không cần thông qua cửa thứ hai liền trực tiếp đi cửa thứ tư, mà chúng ta còn muốn một cửa ở chỗ này khảo thí, cái này không công bằng. Lý Úc Tùng nhìn xem cái kia thí sinh lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi hồn lực cũng có thể vượt qua cấp 25, như thế các ngươi cũng có thể trực tiếp đi cửa thứ tư khảo hạch. Nếu như không thể lời nói, vẫn là một cửa qua A. Cấp 25. Điều đó không có khả năng. Nam thí sinh hoảng sợ nói. Phải biết thí sinh tuổi tác thế nhưng không thể vượt qua 13 tuổi. 13 tuổi liền có thể trở thành vượt qua cấp 25 đại hồn sư. Đây tuyệt đối không có khả năng, bọn hắn nhất định là tại đi cửa sau. Từng đạo âm thanh vang lên, có mặt thí sinh đều rất tán thành. Nghe phía sau tiếng chất vấn, Lý Úc Tùng nhướng mày, đi cửa sau. Ngươi nghĩ rằng chúng ta học viện là địa phương nào? Nói, liền quay đầu, nhìn xem Triệu Minh đám người. Triệu Minh mấy người cũng không chậm trễ, dồn dập thả ra chính mình võ hồn. Bốn đạo võ hồn cùng nhau phóng thích, khủng bố hồn lực ba động, khiến đến không khí chung quanh đều lên gợn sóng. Này! 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 Tại trận thí sinh đều mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy nhìn xem trước mặt năm người. Mau nhìn, nữ hài kia, dĩ nhiên là hồn tôn. Ngàn năm hồn hoàn, dĩ nhiên là ngàn năm hồn hoàn. Còn có cái kia học viên, hắn hồn hoàn dĩ nhiên là màu cam. Còn có mấy người kia cũng không kém, hồn lực nhìn lên đều vượt qua cấp 25. Từng đạo tiếng kinh hô tại trường thi vang lên, liền phụ trách thứ hai trường thi lão sư cũng là sửng sốt. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh mấy người cũng đều là con người co rụt lại. Bọn hắn nhưng không có nhìn thấy Triệu Minh hai người võ hồn, lúc này nhìn thấy đều là lướt qua một chút kinh ngạc. Hiện lộ thực lực, tại trận thí sinh liền là lại không dị nghị. Dựa theo Sử Lai Khắc học viện quy định, qua cấp 25 là có thể miễn thử chính giữa khảo hạch, trực tiếp vào cửa thứ tư. Mà vòng thứ tư khảo hạch liền là Triệu Vô Cực. Bất quá Triệu Minh cũng không có cái gì lo lắng. Mỹ Đỗ Toa phụ thêm trở thành hồn hoàn phía sau, Triệu Minh còn chưa kịp nhìn nàng một cái có xinh đẹp hay không, phi, còn chưa tới được đến kiểm tra một chút nàng thực lực. Hiện tại vừa vặn có thể mượn Triệu Vô Cực tới kiểm tra một chút. Dựa theo đạo lý tới nói, Mỹ Đỗ Toa tinh thông xà tộc đấu kỹ, bản thể vẫn là thôn thiên mãng, thực lực chắc chắn không tầm thường. Tất nhiên, trở thành Triệu Minh khôi lỗi phía sau. Bọn hắn liền không có trước đây cảnh giới. Nhưng mà Triệu Minh hồn lực cũng không yếu à, cấp 35 hồn lực, chuyển hóa thành đấu khí, tiếp đó. Phi, trời mới biết, hồn lực đổi đấu khí tỷ suất hối đoái là bao nhiêu. Dù gì đánh ra thương tổn như vậy cũng phải có cao cấp hồn tông thực lực à, hoặc là hồn vương thực lực. Bất quá, lập tức tất cả những thứ này liền muốn thấy rõ ràng. Đến. Lý Úc Tùng dừng bước lại. Đây là một mảnh mới đất trống, so trước đó muốn nhỏ hơn một ít. Tại cái kia trung ương đất chống Triệu Vô Cực ngay tại nằm tại một cái trên ghế ngủ gà ngủ gật. Lao Triệu, tham gia cửa thứ tư khảo hạch người ta mang cho ngươi tới. Lý Úc Tùng đi ra phía trước, vỗ vỗ bả vai của Triệu Vô Cực. Ân, nhanh như vậy đã có tới cửa thứ tư. Vẫn là bốn cái. Trung niên nhân kia mở ra buồn ngủ lờ mờ con mắt, kinh ngạc nói. Ân, vậy cái này liền giao cho ngươi. Ta đi trước. Nói Lý Úc Tùng liền cùng nam tử kia phất phất tay, nhìn xem Triệu Minh bốn người nói. Vị này là Triệu Vô Cực lão sư, cũng là chúng ta phó hiệu trưởng, các ngươi cửa thứ tư từ hắn phụ trách. Triệu Vô Cực nhìn xem Triệu Minh mấy người, ánh mắt sáng lên. Từ trên ghế đứng lên, Triệu Vô Cực vóc dáng không cao, tướng mạo cực kỳ phổ thông. Nhưng nhìn qua lại cực kỳ rắn chắc. Bốn cái sao? Năm nay thu hoạch không tệ a, nhìn qua đều là đạt tới cấp 25. Khó trách các ngươi nhanh như vậy liền đến cửa thứ tư. Bất quá nha, ta khảo hạch cũng không phải tốt như vậy quá a. Triệu Vô Cực giống như cười mà không phải cười nói. Vừa mới Lý lão sư cũng đã giới thiệu qua ta. Ta cũng không nhiều lời, ta ta gọi Triệu Vô Cực, cấp 76 chiến hồn sư, thú võ hồn, các ngươi khảo hạch ta tự mình đến bồi các ngươi chơi đùa. Tất nhiên cũng không phải muốn các ngươi chiến thắng ta. Các ngươi chỉ cần dốc hết toàn lực phòng thủ ta là được rồi. Ta sẽ căn cứ mỗi người các ngươi biểu hiện chấm điểm. Các ngươi bốn người chỉ cần liên thủ ngăn cản ta công kích một nén hương thời gian. Chỉ cần có một người có khả năng kiên trì đến cuối cùng, đều tính toán các ngươi quá quan. Một tên hồn thánh cường giả, chúng ta làm sao có khả năng đánh thắng được? Tiểu Vũ thở phì phì nói. Không có việc gì. Có ta ở đây. Mỉm cười, Triệu Minh nắm Tiểu Vũ tay nhỏ. Ừm. Nghe thấy Triệu Minh lời nói, Tiểu Vũ lập tức an tĩnh lại, trong lòng hiện ra cường liệt cảm giác an toàn. Trấn an Tiểu Vũ, Triệu Minh nhìn xem chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nói, chúng ta trao đổi một chút mỗi người võ hồn A thuận tiện chờ sau đó phối hợp. Nói xong, Triệu Minh cái thứ nhất mở miệng, Triệu Minh, võ hồn khôi lỗi, cấp 35 cường công hệ hồn sư. Tiểu Vũ nhìn Triệu Minh nói chuyện, cái thứ hai nói, Tiểu Vũ, thú võ hồn thỏ, cấp 31 cường công hệ chiến hồn sư. Chữ Vinh Vinh, khí võ hồn thất bảo lưu ly tháp, cấp 26 phụ trợ hệ khí hồn sư. Chu Trúc Thanh, thú võ hồn U Minh Linh Miêu, cấp 27 mẫn công hệ chiến hồn sư. Bốn người giới thiệu xong, đều cực kỳ kinh ngạc nhìn đối phương, cuối cùng cùng nhau nhìn xem Triệu Minh. Triệu Minh, ngươi lớn bao nhiêu? Do dự một hồi, Chu Trúc Thanh nhịn không được hỏi. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện văn bản rõ ràng quy định tuyển nhận học viên mới không thể vượt qua 13 tuổi. Nhưng mà 13 tuổi cấp 35 hồn tôn quá dọa người, vậy mới làm cho nàng dạng này khắc thường hỏi Triệu Minh một câu. Ta, 12 tuổi A. Triệu Minh cười một tiếng. 12 tuổi. Nhìn xem Triệu Minh cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, vô luận là chữ Vinh Vinh vẫn là Chu Trúc Thanh đều trợn tròn mắt. Tốt, an bài một chút thế nào chiến đấu. Vinh Vinh, ngươi là thất bảo lưu ly tông người A. Triệu Minh nói. Ừm. Ta võ hồn là thất bảo lưu ly tháp, hai hồn hoàn. Có khả năng cho mọi người chia nhau tăng cường tốc độ, phương diện lực lượng thuộc tính. Tăng phúc tại 30% tả hữu. Hồn lực tiếp tục một nén hương tuyệt không vấn đề. Chữ Vinh Vinh ngươi tại đằng sau phụ trợ liền tốt. Chúng ta cũng không có gì tốt an bài. Ta cùng Tiểu Vũ ở chính diện tiến công, Trúc Thanh tại mặt bên đánh lén. Suy nghĩ một chút, Triệu Minh nói. Ừm. Mọi người đều gật đầu một cái. Tốt. Có thể bắt đầu. Triệu Minh hướng về Triệu Vô Cực hô. Vừa nói, một bên kéo lấy chữ Vinh Vinh ôn nhuận tay nhỏ. Chữ Vinh Vinh tay rất non rất mềm. Ngươi sau đó ngay tại bên cạnh ta à, ta bảo vệ ngươi. Nếu không lời nói, Triệu Vô Cực chờ sau đó khẳng định sẽ trước nhằm vào ngươi. Ừm. Vốn là nàng còn tưởng rằng Triệu Minh muốn chiếm nàng tiện nghi, dãy rủa lấy muốn đem lấy tay về, nhưng mà nghe thấy đằng sau lời nói, liền không thế nào vùng vẫy. Triệu Minh nói đúng, Triệu Vô Cực mục tiêu thứ nhất nhất định liền là giải quyết đi nàng cái phụ trợ hệ này hồn sư. Tuy là Triệu Minh không có cái gì ý nghĩ khác, nhưng mà, nghe lấy Triệu Minh một câu kia ta bảo vệ ngươi, chẳng biết tại sao, trong lòng chữ Vinh Vinh đều là nhịn không được có loại ấm áp cảm giác. Chẳng lẽ, nhìn một chút Triệu Minh cái kia hờ hững biểu tình, chữ Vinh Vinh biết hắn không có cái gì cái khác ý tứ. Đây đều là nàng đoán mò. Chương 67, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không có chân A. Triệu Vô Cực lấy ra một cái hương, không chờ hắn đốt, chữ Vinh Vinh đã trước tiên hành động. Thất bảo chuyển xuất hữu lưu ly. Thân thể tại chỗ phiêu nhiên xoay tròn một vòng, huyễn lệ thất thải quang mang lập tức theo trong cơ thể nàng phóng thích mà ra, chỉ thấy tại cái kia thất thải quang mang ngưng kết chỗ, chữ Vinh Vinh trong lòng bàn tay phải đã nhiều hơn một tòa cao hơn thước 7 màu bảo tháp. Bảo quang lấp lóe, quý khí bức người, chữ Vinh Vinh mặt mỉm cười, cả người nhìn qua cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Nhiều chút ít tiên khí. Hai vòng màu vàng hồn hoàn theo chân nàng phía dưới dâng lên, xoay quanh tại trên người lặng yên lượn vòng. Thất bảo hữu danh, nhất viết, lực. Cái thứ nhất hồn hoàn lên cao, bao phủ tại 7 màu bảo tháp bên trên, tại chữ Vinh Vinh tay trái chỉ điểm phía dưới, ba đạo thải quang đồng thời phóng thích mà ra, chia nhau bao phủ tại mọi người trên mình. Lập tức một loại ấm áp cảm giác bao phủ tại mọi người trong lòng. Toàn thân đều hiện ra một loại mạnh mẽ lực lượng. Triệu Vô Cực một mặt kinh ngạc nhìn xem chữ Vinh Vinh, đây là thất bảo lưu ly tháp. Lần này dĩ nhiên tới một cái thất bảo lưu ly tông. Thất bảo hữu danh, nhị viết, tốc. Lại là ba đạo thải quang phiêu nhiên mà ra, chữ Vinh Vinh thứ hai hồn hoàn cũng phát huy ra tác dụng. Ngay sau đó một cỗ nhẹ nhàng cảm giác phảng phất để Triệu Minh mấy người cảm giác là phiêu phù ở trong không khí đồng dạng. Cảm nhận được chữ Vinh Vinh mang đến to lớn tăng lên, trong mắt Triệu Minh hiện lên một vòng tinh mang. Trước đây hắn còn không có cảm nhận được qua võ hồn này đáng sợ, hiện tại thất bảo lưu ly tông này tháp phụ trợ tại trên người hắn, hắn liền biết thất bảo lưu ly tông thứ nhất phụ trợ võ hồn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Hiện tại chữ Vinh Vinh chỉ có thể làm đến 30% trích phần trăm, nhưng mà theo tu vi lên cao, tăng phúc sẽ càng lúc càng lớn. Có thể nói, theo Triệu Minh tu vi tăng cao, Tiểu Vũ những người này có khả năng đối với hắn trợ giúp sẽ từng bước giảm nhỏ, nhưng mà chữ Vinh Vinh không giống nhau, nàng cái kia bổ trợ, coi như là Triệu Minh tăng lên tới thần cấp đều dùng mà đến. Ngay tại lúc này, Triệu Vô Cực động, mà là hai chân nửa ngồi, song quyền đồng thời hướng xuống đất nện xuống. Triệu Minh có khả năng cảm nhận được một cỗ cường đại khí lưu theo mặt đất hướng về bọn hắn tuân đi qua. Điều này hiển nhiên là muốn cắt ngang chữ Vinh Vinh phụ trợ hồn kỹ phóng thích. Không chút do dự, một tay nhanh chóng ôm chữ Vinh Vinh eo, đem chữ Vinh Vinh hướng về bên cạnh hắn kéo qua, đến gần lấy hai chân chừng một cái, hai đạo thân ảnh vững chắc phóng lên tận trời. Ngươi làm gì? Bị Triệu Minh ôm vào trong ngực, chữ Vinh Vinh cảm thấy một trận đỏ mặt, dãy rủa lấy nói. Đừng động. Không nguyện chữ Vinh Vinh tiếp tục loạn động, Triệu Minh đem chữ Vinh Vinh ôm chặt hơn. Hai người áp sát vào một chỗ, chữ Vinh Vinh mặt buộc phát đỏ lên. Người xem xuống mặt. Triệu Minh nhìn xem khuôn mặt đỏ rực chữ Vinh Vinh, có chút buồn cười. Cái gì? Nghe lấy Triệu Minh lời nói, chữ Vinh Vinh vậy mới hướng về phía dưới nhìn tới. Chỉ thấy bọn hắn vừa mới vị trí đột nhiên ra dưới đất buộc phát ra một đạo mạnh mẽ khí lưu. Băng phẳng mặt đất cũng bị nổ ra một cái động lớn. Chữ Vinh Vinh lập tức minh bạch Triệu Minh dụng ý. Chỉ bất quá từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên bị người đồng lứa dạng này ôm. Vụng trộm nhìn một chút Triệu Minh, đột nhiên phát hiện hắn cũng không chán ghét như vậy. Cái khác hao tốn sức lực, khống chế tốt chính mình hồn lực. Khoe miệng chứa đựng một vòng ý cười, Triệu Minh khẽ nói. A chữ Vinh Vinh vậy mới nhìn thấy bởi vì chính mình thất thần, vận chuyển cho thất bảo lưu ly tháp hồn lực không đủ, thất bảo lưu ly tháp đã có chút tối nhạt. Không nghĩ nhiều nữa, yên tâm khống chế chính mình thất bảo lưu ly tháp. Lần nữa trở lại mặt đất. Triệu Minh trực tiếp thả ra chính mình khôi lỗi võ hồn. Ba cái màu cam hồn hoàn tại trên mình Triệu Minh rung động lấy, cường đại hồn lực đợt khiến Triệu Vô Cực cũng hơi ghé mắt. Tập trung nhìn vào, ba cái màu cam hồn hoàn để hắn có chút kinh ngạc. Lần này học viên dĩ nhiên thiên phú đều như vậy tốt, hai cái hồn tôn, một cái thất bảo lưu ly tông, một cái tinh la đế quốc chu gia. Mấu chốt là cái này màu cam hồn hoàn, nhìn tới lần này thật đến một cái quái vật a. Triệu Vô Cực lông mày nhíu lại, khẽ nói. Thừa dịp Triệu Vô Cực sững sờ thần, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh động, Tiểu Vũ chính diện vọt lên, Chu Trúc Thanh thì theo mặt bên tói ra, hướng về Triệu Vô Cực công tới. Tiểu Vũ cuốn lấy Triệu Vô Cực cái cổ. Chu Trúc Thanh thì thừa dịp Triệu Vô Cực bị Tiểu Vũ hạn chế quanh người, điên cuồng dùng U Minh Bách Trảo cắt Triệu Vô Cực phần lưng. Mà lúc này, Triệu Minh đã hoàn thành hồn kỹ phóng thích. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, phủ xuống. Theo trong không khí xuất hiện từng đợt có chút gợn sóng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện tại không trung. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân mang màu tím cầm bảo, bao vây lấy đầy đủ nhanh nhẹn giống như cái kia thành thục mật đào đồng dạng thân thể. Tinh xảo khuôn mặt thâm nhập ra nhàn nhạt vũ mị, một đầu ba búi tóc đen, tùy ý theo vai đẹp rối tung mà xuống, thẳng đứng cái kia tinh tế eo thon ở giữa. Cầm bảo phía dưới, lộ ra một đoạn màu tím đôi rắn có chút đong đưa, một cô gia tính xinh đẹp dụ hoặc, để Triệu Minh thân thể không hiểu thấu có chút nóng lên. Ngoại tộc yêu diễm phối hợp nữ hoàng kia khí chất. Đẹp a. Rắn không sao cả, chủ yếu là ưa thích có xinh đẹp, phi, khí chất. Chỉ bất quá, nữ vương chân đây. Không có chân, lại thế nào xinh đẹp, hắn cũng bất lực a. Triệu Minh có chút khóc không ra nước mắt, bất quá rất nhanh tâm tình liền bình phục lại. Cuối cùng không có chân, cũng liền nói rõ Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này còn không có bị Tiêu Viêm cẩu tặc bắt nạt. Tưởng tượng như vậy lời nói cũng còn tính là một tin tức tốt. Công kích hắn. Triệu Minh chỉ vào Triệu Vô Cực đối Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói. Tiếp thu được Triệu Minh mệnh lệnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lắc eo, cấp tốc hướng về Triệu Vô Cực phương hướng mà đi. Tập kích bất ngờ ở giữa, vung ra mấy đạo hình rắn đấu kỹ hướng về Triệu Vô Cực phương hướng công tới. Trong chốc lát liền đánh trúng vào Triệu Vô Cực phần lưng. Mỹ Đỗ Toa cũng không phải Chu Trúc Thanh, đối với hắn tạo thành thương tổn tự nhiên muốn đại bộ phận. Cuối cùng Chu Trúc Thanh hồn lực còn yếu, liền phá Triệu Vô Cực làn da đều có chút khó nhọc. Nhưng mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương không giống nhau. Tại Triệu Minh cấp 35 hồn lực còn có chữ Vinh Vinh 30% lực lượng cùng tốc độ bổ trợ phía dưới, cái kia hình rắn năng lượng trực tiếp phá vỡ Triệu Vô Cực làn da, hướng về bên trong phá hư. Nguyên bản Triệu Vô Cực đi theo Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh giao thủ, cũng không có thế nào phòng bị, cuối cùng hắn biết rõ các nàng thực lực. Nguyên cớ Mỹ Đỗ Toa nữ vương xem như nữ hải chui cái chỗ trống. A chỉ thấy một đạo tiếng gào đau đớn, Triệu Vô Cực tranh thủ thời gian phát lực, nhanh chóng bỏ qua Tiểu Vũ cùng không ngừng tập kích hắn Chu Trúc Thanh. Hướng về sau nhìn tới, nhìn xem Mỹ Đỗ Toa cái kia kiểu diễm dung nhan, sững sờ, ngay sau đó liền nhanh nghiêng người sang. Bởi vì trên tay của Mỹ Đỗ Toa vậy màu đỏ thẩm thủ đao chính giữa mạnh mẽ hướng về hắn vừa mới vị trí chém vào mà đi. Tránh thoát Mỹ Đỗ Toa nữ vương công kích, Triệu Vô Cực kinh hãi nhìn xem Triệu Minh, đây chính là ngươi võ hồn. Không, đây chỉ là ta hồn kỹ mà thôi. Lúc này, Triệu Minh đã tiếp nhận bị Triệu Vô Cực quăng bay đi Tiểu Vũ, thản nhiên nói. Thật quỷ dị hồn kỹ. Triệu Vô Cực còn người co rụt lại. Hắn có khả năng cảm nhận được cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân thực lực. Liên vừa mới cái kia mấy lần coi như là bình thường hồn tông đều không nhất định đầy đủ. Chương 68, Nhã Nhã tiến đến. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh lúc này cũng có chút kinh ngạc. Cuối cùng các nàng chỉ là biết Triệu Minh võ hồn cực kỳ quỷ dị, hồn hoàn cũng rất khác biệt bình thường, không biết rõ hắn hồn kỹ dĩ nhiên lại là dạng này. Khôi lỗi võ hồn, đây chính là khôi lỗi sao? Bất quá thoáng chần chờ chốc lát, hai người liền tiếp tục bình tĩnh lại. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh tiếp tục đối Triệu Vô Cực phát động công kích, nhưng mà giờ phút này Triệu Vô Cực ánh mắt trọn vẹn chỉ ở Mỹ Đô Toa nữ vương trên mình. Tại nơi này cũng chỉ có nàng có khả năng đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Cuối cùng tại công kích bảo lưu có thừa dưới tình huống, vẫn còn có chút nan giải. Chiến đấu còn tại tiếp tục. Có thể cảm nhận được, Triệu Vô Cực hiện tại rõ ràng nghiêm túc lên. Có Mỹ Đô Toa ở phía trước hấp dẫn lấy Triệu Vô Cực lực lượng, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh thoải mái tại đằng sau phụ công. Song quyền khó địch nổi sáu tay. Dù cho Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh khó mà đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn, nhưng mà cái kia trên mình đau đớn là chân thật. Hống không có ý định tại tiếp tục bị động như vậy. Triệu Vô Cực trực tiếp thả ra chính mình thứ nhất hồn kỹ. Cường liệt kim quang cơ hồ trong nháy mắt bạo phát, thi triển U Minh Bách Trảo Chu Trúc Thanh lập tức bị đẩy lùi lên, tại không trung phát ra một tiếng rên thảm. Kịch liệt chấn động lực khiến Tiểu Vũ trực tiếp bay ngược mà ra, khí tức tan tác. Triệu Minh tranh thủ thời gian dưới chân chừng một cái kéo qua hai người eo nhỏ nhắn, để các nàng không đến mức ngã xuống đất. Vậy đến từ bên hông Chu Trúc Thanh mềm mại để Triệu Minh không khỏi đến có chút tâm viên ý mã. Hai đạo khác biệt nữ tử thơm mát xông vào mũi. Để Triệu Minh có chút hưởng thụ. Bị Triệu Minh ôm vào trong ngực, trên mặt Chu Trúc Thanh một đỏ, Triệu Minh có khả năng cảm nhận được trên người nàng bắp thịt cứng ngắc, bất quá cũng không có thế nào ngạo ngậy. Không nghĩ tới hắn Triệu mẫu người trải qua trái ôm phải ấp thời gian, dĩ nhiên lại là tại nơi này. Thế nhưng, ngươi nha, cũng quá nhanh đi. Chậm chậm tại mặt đất lơ lửng, Triệu Minh không thể làm gì khác hơn là buông lỏng ra Chu Trúc Thanh. Hai các ngươi cái trước nghỉ ngơi một chút a. Triệu Vô Cực thả ra hồn kỹ, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Thấy các nàng còn muốn tiến lên, Triệu Minh tranh thủ thời gian kéo lại hai người tay. Thế nhưng Chu Trúc Thanh sững sờ, nhìn hướng cái kia cắt hương, lúc này nó mới vừa vặn qua một nửa. Còn lại giao cho ta liền tốt. Triệu Minh khẽ nói, vừa mới chỉ là làm nóng người, hiện tại vừa mới bắt đầu. Chỉ có Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh xuống, hắn có thể buông tay buông chân. Nếu không lời nói, khôi lỗi nhưng không có cái gì tình cảm, nếu là một không chú ý đã ngộ thương các nàng liền không tốt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Phóng thích người công kích mạnh nhất. Triệu Minh chỉ huy nói. Một mực dạng này tiêu hao, coi như hắn hồn lực hùng hậu cũng không chịu nổi thế nào dày vò. Nghe được Triệu Minh lời nói, Mỹ Đô Toa nữ vương công hướng bóng dáng Triệu Vô Cực im bặt mà dừng. Dừng lại chốc lát, trên tay ngưng kết đến kỳ dị ấn ký. Tại ấn ký này trung tâm, vô số quang mang bắn ra, để người không dám nhìn thẳng. Một đạo kỳ dị thét to, theo quang mang bên trong quần cuộn truyền ra, mà tại cái này thét to truyền ra không lâu sau, chói mắt quang mang đống nhiên phóng đại. Tại cỗ này chói mắt cường quang phía dưới, tất cả mọi người phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Sau một lát, lại lần nữa mở ra, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn động phát hiện, một cái ước chừng 4 trượng màu tím đại xà, chính giữa đứng lơ lửng. Phun lưỡi rắn, con ngươi màu tím nhạt tản ra hung tàn khí tức. Mỹ Đô Toa nữ vương bản thể là Tử U Viêm xà, đạt được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa bộ phận lực lượng mà tiến hóa thành 7 màu thôn thiên mãng, cuối cùng lại tiến hóa thành Cửu Thải thôn thiên mãng. Hiện tại mới là giai đoạn thứ nhất mà thôi. Triệu Vô Cực lúc này cũng hết ý kiến. Hắn căn bản không biết rõ Triệu Minh lấy ra đây là một cái đồ vật gì. Hình người thân rắn thì cũng thôi đi, lại còn có thể trực tiếp biến thành rắn. Vậy có phải hay không cuối cùng còn có thể biến thành người? Không kịp nghĩ nhiều, Triệu Vô Cực ngưng tụ lại trên mình hồn lực phú tại trên người. Phanh! Mỹ Đỗ Toa nữ vương một trận đuôi rắn nhanh chóng vỗ vào trên mình Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực có chút lui một bước, cảm thụ được cái kia đụng vào trên người mình cường đại lực lượng. Con mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Lực lượng này đã đến gần hồn vương. Chịu đựng Mỹ Đô Toa nữ vương một cái đôi rắn, Triệu Vô Cực cũng không còn bảo lưu, trên mình thứ hai hồn hoàn sáng lên, mắt trần có thể thấy, bàn tay Triệu Vô Cực nhanh chóng biến lớn mấy phần. Đại lực kim cương trưởng. Khống chế tốt lực đạo, một trưởng đem Mỹ Đô Toa nữ vương đánh lui. Thừa dịp Mỹ Đô Toa nữ vương lui lại thời gian, Triệu Vô Cực nhanh chóng hướng về Triệu Minh bọn hắn phương hướng tuân đi qua. Triệu Vô Cực rất rõ ràng, trước mắt chỉ có Triệu Minh cùng chữ Vinh Vinh có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Về phần con rắn kia, cũng bất quá là Triệu Minh triệu hồi ra tới mà thôi, đánh bại Triệu Minh, tự nhiên hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Một hồi thời gian, Triệu Vô Cực liền đi tới trước mặt bọn hắn. Trường đao hướng phía dưới, hướng về chữ Vinh Vinh vị trí mạnh mẽ chém vào xuống. Thần sắc không thay đổi, Triệu Minh nhanh chóng đem chữ Vinh Vinh hướng về nàng đằng sau kéo đi. Cùng lúc đó, thứ hai hồn hoàn sáng lên. Hắn vừa mới chỉ triệu hoán Mỹ Đỗ Toa nữ vương cái này một cái khôi lối đây. Trong tay hắn còn có một trương vương bài, đó chính là Đồ Sơn Nhã Nhã. So với còn cực kỳ ngây ngô, còn không có hoàn toàn trưởng thành Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đồ Sơn Nhã Nhã thế nhưng đã tại nàng thế giới kia đứng ở đỉnh núi cao người. Thảo. Ngay tại Triệu Minh triệu hoán Đồ Sơn Nhã Nhã thời điểm, Triệu Vô Cực thủ đao đột nhiên vừa chuyển, công kích lại không hướng về chữ Vinh Vinh phương hướng, mà là nhắm thẳng vào Triệu Minh. Không hổ là càng già càng lão luyện, âm hiểm a. Nhìn xem trên mặt Triệu Vô Cực đột nhiên lộ ra âm hiểm thần sắc, Triệu Minh nhịn không được biến sắc mặt. Chiến đấu nên kết thúc. Triệu Vô Cực mỉm cười. Nói xong, bàn tay kia cấp tốc hướng về Triệu Minh đánh tới, căn bản không cho phản ứng của Triệu Minh thời gian. Liên một kích này muốn giải quyết ta còn không dễ dàng như vậy. Khẽ quát một tiếng, Triệu Minh buông lỏng ra chữ Vinh Vinh, điều chỉnh hồn lực tụ tại trên tay che ở trước ngực. Triệu Minh thân thể thế nhưng đi qua viễn cổ bất tử điệu võ hồn cải tạo qua, tại hấp thu thiên mộng băng tảm võ hồn thời gian lại đi qua băng hỏa rèn luyện, tố chất thân thể đã sớm vượt qua đồng dạng hồn tôn. Bàn tay Triệu Vô Cực vừa mới chụp tới trên mình Triệu Minh liền cảm nhận được một trận lực cản, kinh ngạc sắc mặt bên trên hiện lên một vòng nụ cười, gia tăng trên tay lực đạo, đem Triệu Minh đánh bay. Triệu Minh phi tốc thụt lùi. Chương 69, Hán, ta bảo hộ, hiểu. Triệu Minh nhịn không được hướng về Chu Trúc Thanh vị trí nhìn lại. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh ngay tại ngồi xếp bằng khôi phục hồn lực, hơn nữa cũng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn bên này. Triệu Minh lại nhịn không được nhìn Mỹ Đô Toa nơi đó một chút, ách, cái này không phải là một con rắn sao? Trúc Thanh không phải tại nơi đó sao? Cũng không phải Mỹ Đô Toa A đến cùng là ai vậy, lớn như vậy? Triệu Minh lẩm bẩm nói. Vừa nói, một bên hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy đằng sau một trương tinh xảo Mỹ lệ khuôn mặt chính giữa lạnh lùng nhìn xem chính mình. Hai mắt hàm sát. Hai khuôn mặt khoảng cách rất gần. Dọa Triệu Minh nhảy một cái. Nhã Nhã, nguyên lai ngươi đã tỉnh nha. Nắm đủ chưa? Lạnh lùng âm thanh truyền ra, trên mặt Đồ Sơn Nhã Nhã một vòng đỏ hửng lóe lên một cái rồi biến mất, ảo não nói. Đủ rồi đủ. Ách, không đúng, vừa mới là cái ngoài ý muốn, ta không phải cố ý. Triệu Minh ngượng ngùng cười một tiếng, không tình nguyện lấy tay ra. A, đợi lát nữa lại cùng ngươi tính sổ. Mạnh mẽ róc xương lóc thịt Triệu Minh một chút, do dự một hồi. Dùng tay đem Triệu Minh khỏe miệng cái kia tia tơ máu lau đi. Tuy là trên miệng thả ra ngoan thoại, thế nhưng là không có một chút tàn khốc. Cùng nguyên tắc đồng dạng, vẫn là cái kia khẩu thị tâm phi nhỏ ngạo kiểu đi. Trong lòng Triệu Minh vui vẻ, trên mặt thần sắc không thay đổi, cảm thụ được Nhã Nhã cái kia trong chốc lát ôn nhu. Đem Triệu Minh khỏe miệng vết máu lau khô, Đồ Sơn Nhã Nhã vậy mới lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vô Cực phương hướng. Là ngươi tổn thương hắn. Lãnh đạm khuôn mặt không thay đổi, Đồ Sơn Nhã Nhã nói. Triệu Vô Cực có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ đây cũng là Triệu Minh lấy ra? Triệu Vô Cực nhịn không được khỏe miệng giật một cái, trên thân này khí tức, hình như so con rắn kia còn muốn lợi hại hơn a, hơn nữa hắn có khả năng cảm nhận được trên thân thể khí tức, hình như chính mình võ hồn đều mơ hồ có chút chịu đến áp chế. Đây là hắn thứ hai hồn kỹ. Triệu Vô Cực hồi tưởng lại Triệu Minh phóng thích thứ hai hồn kỹ một màn kia, trong lòng lại. Ngươi là? Triệu Vô Cực ngẩn người. Đồ Sơn Nhã Nhã cũng không trở về Triệu Vô Cực lời nói. Ánh mắt lạnh giá nhìn xem hắn, trong chốc lát, hắn đã biết vừa mới phát sinh cái gì. Cũng biết là Triệu Vô Cực đánh bị thương Triệu Minh. Hắn, ta bảo hộ, hiểu. Lạnh lùng phun ra mấy chữ này, trên mình Đồ Sơn Nhã Nhã khí tức vẹn vẹn cường hắn lên, mà Triệu Minh thể nội hồn lực cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiểu. Hồn lực tiêu hao thế nào nhanh như vậy? Triệu Minh nhịn không được ở trong lòng phát khổ. Quản ngươi là cái gì yêu nghiệt, ta hôm nay còn không tin tà. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi. Trên mình khí thế bỗng nhiên cường hắn lên. Chỉ là một con gấu nhỏ, cũng xứng ở trước mặt ta càn rỡ. Nhã Nhã khẽ kêu một tiếng. Khu ma một thức. Lạnh lùng âm thanh vang lên, Đồ Sơn Nhã Nhã hóa thành một đạo bóng trắng hiện lên, nhanh chóng hướng về Triệu Vô Cực lao đi. Đại lực kim cương trưởng. Gặp Đồ Sơn Nhã Nhã muốn cùng hắn chính diện giao thủ, Triệu Vô Cực cười một tiếng, lại lần nữa thả ra thứ hai hồn kỹ. Quyền trưởng giáp nhau. Vâng. Từng đợt khí lãng theo hai người xung quanh phát ra. Đồ Sơn Nhã Nhã trực tiếp thụt lùi 8-9 bước, mà Triệu Vô Cực chỉ lui 3 bước. Cuối cùng Triệu Vô Cực là cấp 76 hồn thánh, Đồ Sơn Nhã Nhã cũng là dựa vào Triệu Minh cấp 35 hồn lực làm ủng hộ, chính giữa hồn lực kém quá nhiều. Đây là Triệu Vô Cực có cực lớn bảo lưu dưới tình huống, nếu không lời nói, toàn lực một quyền, Nhã Nhã sớm mất. Hồn vương cấp. Triệu Vô Cực khẽ nói. Hiện tại hắn đã không quan tâm cái gì khảo hạch. Triệu Minh Võ Hồn càng hấp dẫn hắn chú ý, hiện tại hắn ở trong lòng đối Triệu Minh Võ Hồn đã có chút ít phỏng đoán. Hắn thấy, Triệu Minh Hồn kỹ nhất định là sinh vật triệu hồi tới đối với hắn tiến hành công kích. Nhưng mà, Triệu Minh triệu hoán người chỉ sợ cũng quá mạnh một chút. Vậy mới hồn tôn cấp, liền có thể triệu hồi ra cường giả như vậy, sau đó còn đến. Hơn nữa hắn còn có cái hồn hoàn không dùng. Khi đó bất ngờ còn có thể triệu hoán một cái đi ra. Nhìn chằm chằm Triệu Minh một chút, hiện tại hắn đã cảm nhận được Triệu Minh võ hồn trô đáng sợ. Mà đúng lúc này, bị hắn đánh lui Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này cũng công đi lên. Hai mặt thù địch, lúc này trên mặt Triệu Vô Cực cũng có chút ngưng trọng lên. Vừa mới Mỹ Đỗ Toa cứ thế mà ăn Triệu Vô Cực một trường, ăn thiệt thòi nhỏ, Triệu Minh cũng học thông minh, liền để Mỹ Đỗ Toa tại đằng sau phóng thích một ít công kích từ xa đấu kỹ. Từng đợt như mũi tên năng lượng màu đỏ thám giải lụa điên cuồng hướng về trên mình Triệu Vô Cực chém tới. Bị Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cưỡng ép kéo lấy, Triệu Vô Cực căn bản không có cơ hội đi trực tiếp công kích Triệu Minh cùng Chữ Vinh Vinh. Nguyên cớ nguyên bản bắt giặc trước bắt vua ý nghĩ cơ bản đi không thông suốt. Không muốn lại kéo xuống đi, trên mình Triệu Vô Cực thứ ba thứ tư hồn hoàn sáng lên. Triệu Vô Cực nhanh chóng hướng về Đồ Sơn Nhã Nhã đấm ra một quyền này trực tiếp đem Đồ Sơn Nhã Nhã đánh bay. Ta nói, Nhã Nhã, ta có thể hay không đừng học tỷ ngươi trăng bước. Ta tốc chiến tốc thắng, tiếp tục đánh xuống, ta cũng nhanh bị các ngươi ép khô. Triệu Minh nhịn không được cười khổ hô. Đồ Sơn Nhã Nhã bị Triệu Vô Cực đánh bay thân thể tại không trung lơ lửng, nghe được Triệu Minh lời này, nhịn không được xấu hổ nhìn Triệu Minh một chút, đều trách ngươi, quá yếu. Bất quá nàng cũng biết Triệu Minh lời nói không loa. Coi như Triệu Minh hồn lực hùng hậu, cũng không chịu nổi tiêu xài. Ta phải nghiêm túc. Từng đợt hàn khí từ trên người nàng phát ra, chỉ chốc lát sau xung quanh đã có một chút đông tuyết. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh chờ người xung quanh cũng nhịn không được hắt hơi một cái, nắm thật chặt y phục trên người. Hàn khí tại không ngừng khuếch tán, xung quanh nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống lấy. Vô tận bầu rượu, rót đầy. Khẽ kêu một tiếng, Đồ Sơn Nhã Nhã giơ lên trong tay hồ lô hướng phía dưới uống rượu, dạng kia vô cùng thoải mái. Một lát sau, trên mình Đồ Sơn Nhã Nhã khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Một cái đuôi theo phía sau nàng bốc ra. Nhanh chóng, đuôi thứ hai cũng chui ra. Thẳng đến cái đuôi thứ ba chui ra, mới dừng. Cửu Vĩ mở ra ba đuôi, trên mình Đồ Sơn Nhã Nhã khí thế đạt tới đỉnh phong. Thấu xương lạnh lẽo tạo thành từng đạo băng kiếm hướng về Triệu Vô Cực vọt tới, ngay tại lúc đó trên tay hướng về Triệu Vô Cực một điểm, nói một tiếng, băng phong. Đang chuẩn bị đi giải quyết mất Mỹ Đô Toa nữ vương, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy đến một cỗ lạnh lẽo thấu xương hướng hắn mà tới. Trực tiếp thả ra chính mình thứ ba hồn kỹ, trọng lực tăng phúc. Tại trọng lực tăng phúc dưới tình huống, những cái kia hướng về nó bắn tới băng kiếm lập tức chậm lại tốc độ, cái này cũng để lại cho hắn đầy đủ hòa hoãn thời gian. Hắn hiện tại đã không biết rõ làm cái gì cảm thụ. Triệu Minh triệu hồi ra tới hai người kia so với hắn tưởng tượng muốn nan giải nhiều. Không kịp cảm thán, y phục trên người không gió mà bay, tràn đầy hồn lực dũng động. Vừa mới hắn một mực hạn chế chính mình hồn lực, hiện tại đã không cần thiết bảo lưu lại. Bất quá rất nhanh đang lúc hắn chuẩn bị phóng thích thứ năm hồn kỹ thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện một tầng mỏng manh bông tuyết. Hơn nữa cái này bông tuyết còn đang nhanh chóng biến dày. Lạnh lẽo để Triệu Vô Cực nhịn không được sợ run cả người. Động tác trên tay cũng chầm xuống. Đồ Sơn Nhã Nhã hàn băng tuy là không cách nào đối Triệu Vô Cực thực hiện băng phong, nhưng mà cái kia e rằng hàn băng vẫn hạn chế lại Triệu Vô Cực hành động lực. Chương 70, Sáo lộ Nhã Nhã. Chỉ chốc lát thời gian, Triệu Vô Cực liền đã bị bông tuyết bao trùm. Tốc độ kia nhìn Triệu Vô Cực đều là một trận hoảng sợ. Đây là hắn tu vi đủ mạnh, tố chất thân thể quá cứng, hôm nay nếu là một cái phổ thông hồn đế ở chỗ này, phỏng chừng đến bị Triệu Minh tươi sống mà chết. Hai tay dùng sức nắm chặt, trên mình bắp thịt nổ tung lên, Triệu Vô Cực cưỡng ép đem trên mình hàn băng chấn vỡ. Mà lúc này, Đồ Sơn Nhã Nhã phóng thích băng kiếm cùng Mỹ Đỗ Toa hình rắn năng lượng giải lụa trực tiếp đập nện tại trên người hắn. Á, Triệu Vô Cực nhịn không được kêu lên thảm thiết. Những cái kia băng kiếm thừa dịp cái này trống rỗng đã cắm vào hắn bắp thịt tầng ngoài, từng tia máu tươi chảy ra. Triệu Vô Cực võ hồn là đại lực kim cương hùng, lại thêm hồn thánh cấp bậc tu vi, thân thể lực phòng ngự cường đại đáng sợ. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Đồ Sơn Nhã Nhã thế nhưng cực hạt băng, đầy đủ Triệu Vô Cực uống một bầu. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy đến trên mình vài chỗ kịch liệt đau nhức đồng thời truyền đến, thấu xương lạnh lẽo khiến trong cơ thể hắn kinh mạch huyết mạch vận hành tốc độ đều có rõ ràng hạ xuống, dù cho lấy Triệu Vô Cực thể chất cũng không nhịn được hít sâu một hơi, đau toàn thân một trận co rút. Triệu Vô Cực có chút phẫn nộ, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thứ năm hồn hoàn, cái kia lóng lánh thâm thúy màu đen hồn hoàn bỗng nhiên phát sáng lên. Cương liệt tiếng giống làm cả Sử Lai Khắc học viện vì đó run rẩy. Hắn muốn nổi giận. Triệu lão sư, hương đã bốc cháy xong. Chúng ta khảo thí đã qua. Gặp Triệu Vô Cực muốn động thật tay, Triệu Minh vội vàng nói. Đồng thời đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương thu về. Về phần Đồ Sơn Nhã Nhã, nàng đã đầy điểm sinh mệnh, liền có thể độc lập tồn tại. Nghe được Triệu Minh lời nói, Triệu Vô Cực sững sờ, nhìn một chút hương. Lúc này vừa vặn đốt hết. Triệu Vô Cực không kềm nổi có chút bất ức. Khảo thí thời gian đã qua, nếu là hắn động thủ lần nữa, đó chính là hắn không khí độ. Nhưng mà hắn bất ức a. Hắn mấy cái cường đại hồn kỹ, cùng võ hồn chân thân đều không có phóng thích. Tốt ngươi tên tiểu tử, có chút vô liếng. Thở dài, Triệu Vô Cực vỗ vỗ bả vai của Triệu Minh, nhìn Đồ Sơn Nhã Nhã một chút, quay người đi đến. Đi một nửa lại quay đầu nhìn một chút, hắn có chút không hiểu, vì cái gì Triệu Minh đã thu hồi võ hồn, nhưng mà cái kia hồ ly vì cái gì chính ở chỗ này. Không hiểu rõ, lúc này hắn cũng không có tâm tình gì đến hỏi những thứ này. Triệu Vô Cực đi không lâu sau, đã có người tới cho Triệu Minh bọn hắn an bài ký túc xá, giới thiệu học viện tình huống. Triệu Minh không quen cùng cái khác nam nhân ở tại một chỗ, muốn một cái phòng đơn. Vị lão sư kia cũng không nói cái gì liền cho Triệu Minh an bài, đoán chừng là Triệu Vô Cực đối bọn hắn nói hắn thực lực đưa tới bọn hắn đều coi trọng a. Cương giả hoặc là nói thiên tài đều là có đặc quyền. Nếu như nói ngươi không có, đó chỉ có thể nói ngươi còn chưa đủ mạnh, ngươi thiên phú còn chưa đủ cao. Mặt trời chiều ngã về tây. Sắc trời tiếp muộn. Triệu Minh cùng Đồ Sơn Nhã Nhã cùng đi tại Sử Lai Khắc học viện bên ngoài trên đường nhỏ. Lúc này, xung quanh nông hộ ngay tại thu gặt lấy đồng ruộng lúa mạch, thỉnh thoảng có bọn hắn giản dị gào to âm thanh truyền đến. Làm gì sớm như vậy đi a, không nhiều chơi một hồi sao? Triệu Minh bất đắc dĩ nhìn xem khuôn mặt của Đồ Sơn Nhã Nhã. Thôi đi, đừng cho là ta không biết rõ ngươi suy nghĩ cái gì. Hơn nữa, các ngươi đi học, ta đi theo làm gì? Nhìn ngươi cùng nữ nhân khác tú ân ái sao? Sắc mặt Đồ Sơn Nhã Nhã lạnh lẽo, tức giận nói. Phúc! Ta lại không có cái gì ý đồ xấu. Ngươi cũng không muốn vu oan ta. Thật không có sao. Nghiêng đầu, mắt của Đồ Sơn Nhã Nhã không nháy một cái nhìn xem Triệu Minh. Ách, khụ khụ, có lẽ có một chút, nhưng mà ta tuyệt đối không phải ngươi muốn cái dạng kia. Triệu Minh rất có việc nói. Ngươi muốn a, ngươi mới vừa vặn tỉnh lại, thân thể còn không phải đặc biệt tốt. Lúc này liền cần rèn luyện một chút thân thể. Ta đang nghĩ ngợi dạy ngươi làm yoga, có thể giúp ngươi. Triệu Minh càng nói càng xúc động. Trọn vẹn không nhìn thấy Đồ Sơn Nhã Nhã cái kia càng ngày càng đen sắc mặt. Tại hồ yêu hệ thống thế giới bên trong là có nhân loại hiện đại thế giới, nguyên cớ Đồ Sơn Nhã Nhã tự nhiên biết Triệu Minh nói là cái gì. A mãnh liệt một cước đem Triệu Minh đã bay. Ta đi, Nhã Nhã, ta hiện tại mới phát hiện ta là thật thảm a, lại bị ta khôi lỗi dùng ta hồn lực khi dễ. Vô vô trên mông cho, Triệu Minh có chút khóc không ra nước mắt nói. Ai bảo ngươi không lựa lời nói. Nhìn xem Triệu Minh cái kia khôi hài bộ dáng. Đồ Sơn Nhã Nhã có chút buồn cười, nhưng là vẫn lạnh mặt nói. Nhã Nhã, ngươi vừa mới cười. Không có. Ngươi chính là cười. Ta nói, ta không có. Đồ Sơn Nhã Nhã có chút ảo não. Ngươi có lẽ cười nhiều một chút, rất đẹp, ta cực kỳ ưa thích. Đột nhiên dừng lại, Triệu Minh ôn nhu nhìn xem Nhã Nhã khuôn mặt, nói. Bị Triệu Minh nhìn có chút đỏ mặt, Đồ Sơn Nhã Nhã vội vàng đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Thừa dịp thời cơ này, Triệu Minh trực tiếp kéo lên Đồ Sơn Nhã Nhã tay. Nhã Nhã thân thể run lên, lập tức Triệu Minh liền cảm thụ thể nội hồn lực tại tiêu giảm, lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian giang rộng ra chủ đề, ôn nhu nói, Nhã Nhã, ngươi nhìn hôm nay trời chiều thật đẹp à. Nhìn xem Triệu Minh tựa hồ là không có ý cử chỉ, hơn nữa còn có cái kia ánh mắt ôn nhu, nàng cuối cùng vẫn là không có hạ thủ được, mặc cho Triệu Minh nắm nàng. Lấy nàng lịch duyệt, nàng nhìn rất rõ ràng. Triệu Minh ánh mắt là như thế trong suốt, như vậy sạch sẽ, không có chút nào bất luận cái gì không tốt ý nghĩ. Chúng ta qua bên kia đỉnh núi ngồi một chút đi. Vừa vặn nhìn một chút mặt trời lặn cảnh đẹp. Triệu Minh khẽ nói. Mặt trời lặn có cái gì đẹp mắt? Đồ Sơn Nhã Nhã ra vẻ khinh thường nói, khỏe miệng cũng là ngăn không được dương lên, mặc cho ai đều biết nàng đang nói láo. Mỉm cười, Triệu Minh kéo lấy Đồ Sơn Nhã Nhã hướng về theo đường núi hướng về chỗ cao đi đến. Trong núi, trời chiều thái dương dư huy tung xuống. Mỹ lệ, yên tĩnh. Triệu Minh hai người cũng không nói chuyện, yên tĩnh đi ở trong núi đường nhỏ bên trên. Đường nhỏ bên trên sớm đã chụp lên một tầng mỏng manh lá cây, dẫm lên trên, phát ra soạt lạp tiếng vang. Lại càng có hơn một tầng vận vị. Chậm rãi đi tới, Triệu Minh đem Đồ Sơn Nhã Nhã tay cầm đến càng gia tăng hơn. Đi tới trong núi bên trên, Triệu Minh kéo lấy Đồ Sơn Nhã Nhã tay ngồi dưới đất. Yên tĩnh nhìn xem Thái Dương biến mất tại núi rủi. Thái Dương rơi xuống đường chân trời, trên bầu trời dáng đỏ dần dần trở về trắng tinh. Đã từng, có một đôi vợ chồng. Gặp bức cách đã không sai biệt lắm rất cao. Triệu Minh bắt đầu biên cố sự. Triệu Minh cái kia lờ mờ lại lộ ra nửa điểm tang thương ngữ khí, giảng thuật một đôi ân ái vợ chồng mỗi ngày tới nhìn trời chiều cố sự. Tất nhiên cuối cùng còn có thể bi kịch phần cuối mới có thể làm nổi ra tình yêu này duy mỹ. Tuy là hắn đã lại không, nhưng mà phụ nhân kia vẫn mỗi ngày tới nhìn ánh nắng chiều, mỗi lần tới còn muốn mang lấy hai cái thô sơ băng ghế, một cái khác là lưu cho hắn. Ta cực kỳ ưa thích xem mặt trời lặn, mặc dù chỉ là chốc lát mỹ lệ, nhưng cũng đốt đến rực rỡ. Triệu Minh bao hàm thâm tình nói, vừa nói một bên nhìn xem Đồ Sơn Nhã Nhã. Ách, đây là biểu tình gì? Lời này ngươi có lẽ đối không ít người đều nói qua a, để ta đoán một chút, ngươi không chỉ vẹn vẹn ưa thích mặt trời lặn, ngươi còn ưa thích mặt trời mọc, ngươi còn ưa thích giữa trưa liệt nhật, trời mưa xuống ngươi hẳn là cũng cực kỳ ưa thích. Dù sao vô luận cái gì thời tiết ngươi cũng thật thích a. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu Minh, Đồ Sơn Nhã Nhã nhịn không được nói. Làm sao có khả năng? Triệu Minh thầm nghĩ phải gặp, tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói. Tính toán không cùng ngươi giận. Ngươi vẫn là nhanh bồi ngươi tiểu vũ muội muội a, đừng để nàng chờ lâu. Đứng dậy, Đồ Sơn Nhã Nhã khẽ nói. Ngươi không nguyện ý ở tại học viện lời nói, ngươi có thể đi Tắc Thác Thành, Bích Cơ cùng Diễm Diễm đều tại nơi đó. Ta có thời gian liền trở về tìm các ngươi. Ừm. Lên tiếng, Đồ Sơn Nhã Nhã hướng thẳng đến dưới chân núi chạy như bay. Đi đến một nửa, nhưng lại dừng lại, do dự một hồi, cuối cùng vừa quay đầu, kỳ thực, ta thật thích. Chương 71, tuyên bố nhiệm vụ, chuẩn bị xáo lộ. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, lên tắm rửa một phen, hướng về tiểu vũ các nàng ký túc xá đi đến. Nữ sinh ký túc xá so sánh nam sinh ký túc xá muốn lớn hơn một chút, cảnh vật chung quanh cũng muốn tốt hơn một ít. Bởi vì nữ sinh tổng cộng cũng chỉ có 3 người, cho nên bọn họ đều ở tại một gian ký túc xá. Vừa mới đi đến nữ sinh ký túc xá, đã nhìn thấy Chu Trúc Thanh mở cửa. Vẫn là một thân màu đen ăn mặc, không giống với hôm qua áo da quần, hôm nay Chu Trúc Thanh ăn mặc một thân quần màu đen, cùng vớ cao màu đen, hoàn mỹ dáng người phối hợp lãnh đạm khuôn mặt, có một phen đặc biệt vận vị. Ăn mặc tất chân chân không giống tiểu vũ tinh tế, nhiều chút ít nụ cảm, càng lộ vẻ đến êm dịu. Chúc mừng ký chủ thành công gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Hiện nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố, đạt được Chu Trúc Thanh thực tình cũng để Chu Trúc Thanh đối đái một bạch triệt để tuyệt vọng. Nhiệm vụ ban thưởng, thần bí vật phẩm. Nghe được đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở, Triệu Minh chỉ cảm thấy đến thanh âm này tuyệt vời như vậy. Nhiệm vụ này cực kỳ phù hợp hắn suy nghĩ a. Tán gái làm nhiệm vụ hai không lầm. Đối với đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh, đái Chu hai nhà một tờ hôn thư vẫn là có lực ước thúc cực lớn. Hơn nữa đối với đái một bạch cùng sau lưng Chu Trúc Thanh loại này một mực chuyển thừa đại gia tộc mà nói, càng là như vậy. Đối với đái một bạch ăn chơi đàng điếm, hơn nữa một mực trốn tránh hiện thực tâm thái, Chu Trúc Thanh đã sớm thất vọng. Nhưng mà nàng vẫn là đến tìm hắn, đã nói lên Chu Trúc Thanh đối với hắn vẫn ôm lấy vẻ mong đợi. Bởi vì hôn ước cùng từ xưa đến nay Chu đái thông gia truyền thống sẽ để Chu Trúc Thanh đối đái một bạch một ít hành động tận khả năng bao dung. Chỉ cần đái một bạch không làm một ít quá phận sự tình, trọn vẹn vượt qua Chu Trúc Thanh đối với hắn tiếp nhận ranh giới cuối cùng, Chu Trúc Thanh đều sẽ bao dung. Muốn Chu Trúc Thanh triệt để đối đái một bạch tuyệt vọng, suy nghĩ kỹ một chút, còn không phải dễ dàng như vậy một việc. Trúc Thanh, chào buổi sáng, hiện tại thân thể không sao chứ? Triệu Minh khoát tay áo, cười ha hả hướng về Chu Trúc Thanh chào hỏi. Chúng ta đều không có gì đáng ngại, hôm qua ngược lại ngươi xuất thủ nhiều nhất. Nếu không phải là bởi vì ngươi, sợ là chúng ta cũng không cách nào thông qua cuối cùng khảo hạch. Chu Trúc Thanh lúc này cũng nhìn hướng Triệu Minh, khẽ nói. Ngươi nói lời này liền khách khí. Chúng ta cũng là một cái đoàn đội, đây là ta ứng làm bản phận. Hơn nữa, coi như là hôm qua chúng ta một vòng cuối cùng khảo hạch thất bại, Triệu Vô Cực cũng sẽ cho phép chúng ta tiến vào học viện. Cuối cùng, nếu là chúng ta dạng thiên tài này bọn hắn đều không thu lời nói, vậy ta liền muốn hoài nghi bọn hắn đầu óc có phải hay không có vấn đề. Triệu Minh cười ha ha. Đây cũng không phải Triệu Minh tại nói mỏ. Kiếp trước tại trải qua xã hội đập phía sau, hắn liền minh bạch. Tất cả khuôn phép đều là cho người thường thiết lập, những quy củ này đều tại dùng tới hợp quy tắc người thường. Như bọn hắn những cái này thiên tài chân chính, đương nhiên sẽ không chịu đến khuôn phép ràng buộc. Nghe được Triệu Minh lời nói, Chu Trúc Thanh không kềm nổi có chút buồn cười. Các ngươi chính xác là thiên tài, ta và các ngươi so nhưng kém xa. Chu Trúc Thanh nói. Lúc này, trong đầu nàng lại nghĩ tới hôm qua Triệu Minh lấy sức một mình triệu hoán khôi lỗi cho Triệu Vô Cực đều tạo thành phiền toái rất lớn. Mặc dù là người đồng lửa, nhưng mà bọn họ cùng hắn thực lực chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, nàng vậy mà tại hôm qua tiến vào học viện tân sinh bên trong dĩ nhiên là yếu nhất. Triệu Minh cùng Tiểu Vũ liền không nói, hai cái hồn tôn, thực lực xa xa phía trên nàng. Chữ Vinh Vinh, thất bảo lưu ly tông trực hệ tử đệ, tuy là hồn lực bên trên chỉ có cấp 26, so với nàng thấp hơn cấp 1, nhưng mà tại đoàn đội bên trong phát huy tác dụng muốn xa xa cao hơn nàng. Hôm qua các nàng buổi tối ngủ không được, trao đổi lẫn nhau một phen. Chữ Vinh Vinh liền nói qua, các nàng thất bảo lưu ly tháp đối đồng bạn tăng phúc là cố định. Đây cũng chính là nói, dù cho chữ Vinh Vinh là cấp 21, đối đồng bạn tăng phúc cũng là 30%. Coi như đến cấp 29 cũng giống như vậy. Giữa hai bên cũng chỉ là hồn lực hùng hậu mức độ khác biệt. Nàng không giống nhau, nàng là mẫn công hệ hồn sư. Hiện tại có hai vị bằng tuổi cường công hệ hồn tôn, như thế nàng tác dụng cũng đem cơ hồ cực hơi. Nhìn xem Chu Trúc Thanh cái kia đột nhiên ảm đạm, thậm chí thất lạc thần sắc, Triệu Minh có chút đau lòng. Đối với Chu Trúc Thanh dạng nữ nhân này, tính cách là mẫn cảm nhất, đối với bản thân lực lượng truy cầu cũng là lớn nhất. Hiện tại biết được chính mình là yếu nhất, tự nhiên có chút thất lạc cũng không cam lòng. Nếu như ngươi thật rất muốn mạnh lên lời nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Nghe lấy Triệu Minh lời nói, mắt của Chu Trúc Thanh nháy mắt sáng lên. Ngươi nói là thật. Có chút kinh hỉ nhìn xem Triệu Minh, Chu Trúc Thanh nói. Hôm qua nàng vẫn tại suy đoán, Triệu Minh có khả năng tại còn trẻ như vậy tuổi tác tu luyện tới loại tầng thứ này, nhất định là có đặc thù bí quyết. Nếu không lời nói, làm sao có khả năng tại cái tuổi này liền tu luyện tới loại tầng thứ này. Hơn nữa, Triệu Minh võ hồn rất cường đại, lại tại trên đại lục không có chút nào danh khí. Nàng phỏng đoán, Triệu Minh nhất định là đến từ một cái ẩn thế gia tộc. Dạng này địa phương có lẽ thật có giúp nàng mạnh lên phương pháp. Nàng không phải một cái tham lam người. Nhưng mà hiện tại là Triệu Minh chủ động nói ra muốn giúp nàng, vậy nàng làm sao vui mà không làm đây? Nếu như ngươi thật muốn mạnh lên lời nói, vậy liền hậu thiên A, chúng ta theo thực chiến bắt đầu. Ta nhìn ngươi có lẽ từ nhỏ có lẽ rất ít cùng người giao thủ qua A. Triệu Minh nhanh trí hơi động. Ừm. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, Triệu Minh không có nói sai, nàng tại Chu gia quả thật rất ít có người theo nàng tu luyện, kinh nghiệm thực chiến quả thật rất ít, nhất là cùng người đồng lứa ở giữa. Gặp Chu Trúc Thanh đồng ý. Triệu Minh không kềm nổi muốn làm chính mình cơ trí lai. Dạng này đã có thể trợ giúp Trúc Thanh tăng thực lực lên, lại có thể bồi dưỡng tình cảm, nhất tiễn song điêu, chẳng phải đẹp ư. Đối với Chu Trúc Thanh thực lực, các loại bồi dưỡng hảo cảm tình. Hắn có là biện pháp. Trước không nói hắn cái kia theo đường hạo trên mình làm tới hồn cốt. Qua chút ít thời gian hắn còn chuẩn bị đi độc cô bác nơi đó làm điểm tiên thảo trở về. Tất nhiên, những bảo bối này chỉ có thể hắn cùng lao bà hắn mới có thể hưởng dụng. Về phần cái gì áo tư tạp hàng ngũ, xin lỗi, chúng ta không quen. Triệu Minh, ngươi tại nơi này làm gì? Lúc này, chữ Vinh Vinh cũng đi ra, nhìn một chút Triệu Minh, lại nhìn một chút Chu Trúc Thanh, lộ ra một bộ hiểu rõ thần tình. Ngươi cũng đừng đoán mò. Ta cũng là vừa mới tới, ta là tới tìm Tiểu Vũ. Nếu không còn có thể tới làm gì? Nhìn ngươi sao? Ngươi lại coi không vừa mắt. Triệu Minh cho Chu Trúc Thanh một cái trấn an ánh mắt. Tiếp đó nhìn từ trên xuống dưới chữ Vinh Vinh thân thể, xù mặt nói. Ngươi! Nghe được Triệu Minh lời nói, chữ Vinh Vinh lập tức tức giận không đánh vừa ra tới. Cái gì gọi là ta coi không vừa mắt? Ta rõ ràng rất xinh đẹp được không? Tuy là cái kia không Trúc Thanh lớn, chân cũng không Tiểu Vũ đẹp mắt. Nhưng mà! Chữ Vinh Vinh đột nhiên nghĩ như vậy, có chút nói không ra lời. Sinh khí dậm chân, trực tiếp chạy ký túc xá đi. Một bên chạy trước, trong lòng một bên lẩm bẩm. Chết Triệu Minh! Rõ ràng hôm qua còn cực kỳ ôn nhu, hiện tại liền hung ác như thế. Chương 72, Thiện Lương Triệu Minh. Chữ Vinh Vinh trở lại ký túc xá không lâu sau, Tiểu Vũ liền đi ra. Hẳn là vừa mới đang gội đầu, hiện tại trên tóc còn có chút khí ẩm. Bởi vì đầu tóc không có làm, nguyên cớ Tiểu Vũ cũng không có đem đầu tóc ghim lên tới. Mặc cho đầu đầy chỉ đen rối tung tới mông. Thiếu đi phần xinh đẹp, nhiều phần thanh thuần. Ngượng ngùng, ta vừa mới tại tắm rửa. Nghịch ngợm thẻ lưới. Tiểu Vũ hướng về Triệu Minh chạy tới. Một bên chạy trước một bên dùng cài tóc đem một ít tán loạn đầu tóc cố định lại. Ôm chặt lấy Triệu Minh cánh tay, hôm nay nàng hiển nhiên thật cao hứng. Thế nào? Vui vẻ như vậy. Bóp bóp trên mặt Tiểu Vũ thịt mềm, Triệu Minh nói. Hi hi, hiện tại các nàng đều đi liền không người cùng ta cướp ngươi. Tiểu Vũ vui vẻ nói, ôm thật chặt Triệu Minh cánh tay. Bởi vì ôm quá căng, Triệu Minh có khả năng cảm nhận được Tiểu Vũ cái kia có chút nâng lên đường cong. Khiến Triệu Minh hơi kinh ngạc. Bình thường nhìn xem dường như không có cảm giác gì, nhưng là vẫn có chút đồ vật đi. Tuy là không kịp Trúc Thanh, nhưng mà hẳn là cũng vẫn tính trưởng thành không tệ. Bất quá nha, Tiểu cũng có nhỏ hơn. Chí ít Triệu Minh vẫn là cảm thấy rất tốt. Tựa như là sinh hoạt đồng dạng. Ngọt bùi cay đắng mặn, mùi vị gì đều muốn nếm thử, đây mới gọi là lĩnh hội sinh hoạt. Chỉ ăn một cái hương vị, cuối cùng sẽ ngán, có đôi khi đổi một cái hương vị, sẽ mang lại cho ngươi không đồng cảm chịu. Thế nào? Có phải hay không so trước đây hơi lớn? Gặp Triệu Minh có chút dị sắc, Tiểu Vũ cười hì hì nói. là so trước đây rất nhiều. Nhưng mà, ngươi thế nào, nhanh như vậy? Hơi kinh ngạc nhìn xem Tiểu Vũ, hắn còn nhớ đến trước đây không lâu, nàng còn cùng chính mình không có gì khác biệt à. Khi đó cũng liền nhìn qua có một chút, không có rõ ràng như vậy à. Hì hì, chính ta vỏ. Ta đọc sách đã nói xoa xoa liền có thể biến lớn. Nghe lấy Triệu Minh nói nó biến lớn, Tiểu Vũ lập tức hưng phấn nói. Bất quá ta đều vỏ thật lâu rồi, mới biến lớn như vậy điểm. Nghe lấy Tiểu Vũ lời nói, Triệu Minh mặt sầm lại. Đây đều là chút gì loạn thất bát tao đồ vật. Là ai dạy phá nhà ta Tiểu Vũ? Tiểu Vũ, đây đều là ai bảo ngươi những cái này? Chính ta tại trên một quyển sách nhìn. Ta cứ dựa theo nó bên trong nói làm. Nó bên trong còn nói muốn ăn đu đủ gặp Triệu Minh hình như không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy, hình như còn có chút trách cứ nàng, Tiểu Vũ khổ mặt nhỏ nói. Nhìn xem Tiểu Vũ bộ này đáng thương bộ dáng, Triệu Minh không khỏi đến có chút đau lòng. Có lẽ thật là hắn lạnh nhạt nàng, mới khiến cho nàng suy nghĩ lung tung. Mới sẽ nghĩ đến làm như vậy ra thay đổi. Lần sau không cần dạng này. Kỳ thực ngươi hiện tại ta cũng cực kỳ ưa thích. Người ta cũng chỉ là nhìn Diễm Linh Cơ tỷ tỷ cùng ngươi cũng cái kia, rõ ràng là ta trước nhận thức ngươi, ta cũng còn không có. Túi đầu, bĩu môi, Tiểu Vũ nói khẽ. Thật xin lỗi, đều là trách ta chỉ là nghĩ ngươi còn nhỏ, sợ thương tổn đến ngươi. Ôm sát Tiểu Vũ, Triệu Minh có chút đau lòng. Còn tốt hôm nay đem vấn đề đẩy ra, nếu không lời nói, sau đó càng không tốt xử lý. Vậy ngươi có thể hay không muốn ta? Hai tay ôm cổ Triệu Minh, Tiểu Vũ nhón chân lên, dùng đến một đầm xuân thủy con mắt nhìn xem Triệu Minh. Tốt. Triệu Minh khẽ nhả một hơi. Mặt nhỏ ửng đỏ, rúc vào trong ngực Triệu Minh, Tiểu Vũ không nói thêm gì nữa. E lệ, chờ mong, hạnh phúc, các loại tâm tình ở trong lòng lan tràn. Chúng ta bây giờ đi ăn cơm đi. Ta đều nhanh chết đói. Ừm. Gật đầu một cái, Tiểu Vũ theo trong ngực Triệu Minh đi ra ngoài. Hai người mới đến, đối xử Lai Khắc học viện không có chút nào hiểu rõ. Trong học viện lại không có bất kỳ ai, Triệu Minh hai người chậm rãi đi tới. Không bao lâu, liền nghe thấy một trận ồn ào âm thanh. Mã Hồng Tuấn, chúng ta đã chia tay, ngươi đừng tới làm phiền ta. Không được, ta không cho phép. Ta mặc kệ, chúng ta thật không thể. Ngươi là hồn sư tố chất thân thể tốt, nhưng mà ta chỉ là người bình thường. Nghe được thanh âm này, Triệu Minh liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Chuyển qua một cái góc phòng, hai người xuất hiện tại Triệu Minh trước mắt. Nữ hải, 14, 15 tuổi bộ dáng, tướng mạo thanh tú, tràn ngập khí tức thanh xuân, ăn mặc đơn giản nông gia phục sức. Nam hải, thấp bẹ bẹ, trên môi giữ lại nhàn nhạt râu hình chữ bát. Đây chính là Mã Hồng Tuấn cùng Thúy Hoa. Bất quá, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn, Triệu Minh nhịn không được nhíu nhíu mày. Mã Hồng Tuấn xem như đấu hai dặm nổi danh gợi cảm đại mỹ nữ Mã Tiểu Đào tổ tông, hắn liền cái này áp chế dạng là thế nào làm ra tới? Chẳng lẽ gen rất cường đại? Không đúng, là nhà gái gen rất cường đại. Nếu không lời nói, tuyệt đối không di chuyển được Mã Hồng Tuấn cái này cản trở. Mã Hồng Tuấn, tựa như là Bạch Trầm Hương a. Nhìn tới cái này Bạch Trầm Hương cũng rất xinh đẹp a. Thu về suy nghĩ. Lúc này, Thúy Hoa cùng Mã Hồng Tuấn quấn quýt lấy nhau. Thúy Hoa nhìn về phía trong ánh mắt của Mã Hồng Tuấn lộ ra hoảng sợ. Như vậy có thể thấy được, Mã Hồng Tuấn mang cho nàng bóng mở lớn đến bao nhiêu. Tiểu Vũ đang muốn động thủ, Triệu Minh nhanh ngăn lại nàng, xem trước một chút lại nói. Thúy Hoa, ta đối với ngươi là thật tâm. Ngươi không thể cứ như vậy cùng ta chia tay. Mã Hồng Tuấn dùng sức kéo lấy Thúy Hoa tay, nếu không nàng đi. Ta biết, nhưng mà chúng ta thật không thích hợp. Ngươi cũng biết, thân thể ta. Đừng nói nữa, chúng ta đời này là không thể nào. Thúy Hoa một mặt dứt khoát. Nghe lấy Thúy Hoa lời nói, Mã Hồng Tuấn đang chuẩn bị nói cái gì, Triệu Minh đứng ra. Hai vị, có thể hay không nghe ta nói lên một câu. Triệu Minh kéo lấy Tiểu Vũ đi lên phía trước, khẽ nói. Mắt của Mã Hồng Tuấn thoáng nhìn tiếp đó tại trên người Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp nữ hài. Bất quá sau một khắc, ánh mắt chuyển qua trên mình Triệu Minh, nhất là cùng Triệu Minh lạnh lùng ánh mắt liếc nhau một cái, liền nhanh chóng không tự chủ được cúi đầu. Đó là một loại nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Tại dưới ánh mắt kia, vậy đối Tiểu Vũ bất luận cái gì không tốt ý nghĩ đều tan thành mây khói. Ngươi là? Mã Hồng Tuấn biến sắc mặt, hắn có chút không rõ người này trước mặt vì cái gì đối với hắn dùng đến mạnh mẽ như vậy áp chế. Ta gọi cái gì không trọng yếu, trọng yếu là, ta có thể đến giúp ngươi giải quyết đi trong thân thể tà hỏa. Hệ thống, ngươi xác định là thật sao? Ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Triệu Minh nguyên cớ đột nhiên muốn cho Mã Hồng Tuấn giải quyết tà hỏa, hoàn toàn là bởi vì hệ thống mấy câu nói. Nói nhảm. Ta lừa ngươi làm gì? Mã Hồng Tuấn gia hỏa này không hiểu thế nào vận dụng, mới sẽ làm giống như thành cái dạng này. Chỉ cần ký chủ có thể có được loại vật này, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không giống biến thành Mã Hồng Tuấn dạng này, mà lại là chân chính tăng lên tới thực. Như vậy phải không? Nghe được hệ thống lời này, trong lòng Triệu Minh một trận giật mình cùng xúc động. Hắn không nghĩ tới dẫn đến trên mình Mã Hồng Tuấn cái kia tà hỏa loại đồ vật này lại còn có thể có như thế cường đại công hiệu. Thế này sao lại là cái gì tai họa? Rõ ràng là trong thiên hạ mạnh nhất thuốc bổ mới là. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, Mã Hồng Tuấn từ nhỏ đã bởi vì thể nội tà hỏa khó nhịn, trưởng thành so người đồng lứa thành thục nhiều. Liền nói rõ cái kia không phải cái gì phàm phẩm. Hơn nữa, trên mình Triệu Minh bất tử chi hỏa cũng không phải Mã Hồng Tuấn loại này biến dị tới phượng hoàng lửa. Coi như là Triệu Minh hấp thu những vật kia, cũng sẽ không biến giống như Mã Hồng Tuấn đồng dạng. Ngươi có thể giúp ta giải quyết ta tà hỏa vấn đề? Mã Hồng Tuấn kinh nghi bất định hỏi. Tất nhiên. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Ngươi võ hồn hẳn là hỏa phượng hoàng á, hơn nữa còn là biến dị tới không sai a. Triệu Minh mỉm cười. Không sai. Nghe được Triệu Minh lời nói, trong ánh mắt của Mã Hồng Tuấn hiện lên một vòng kinh hãi. Hắn võ hồn vấn đề cũng không phải cái gì người đều biết. Người võ hồn tuy là tại biến dị thời điểm đem võ hồn hiếm thấy mạnh lên. Nhưng mà dù sao cũng là võ hồn biến dị, cùng chân chính hỏa phượng hoàng võ hồn vẫn là có khác biệt. Cái này khác biệt liền là người võ hồn có tạp chất. Loại này tạp chất sẽ để ngươi thường xuyên dục hỏa đốt người. Thời gian ngắn còn tốt, nếu là lâu, thân thể ngươi liền sẽ bị lửa này thiêu khô. Nhất là ngươi thận, tâm các loại trọng yếu bộ vị. Nếu là không sớm giải quyết đi e rằng sống không quá 20 tuổi. Triệu Minh vừa nói một ít chân thực sự tình, một bên khuyết đại lấy cái này tà hỏa tác dụng phụ. Nghe được Triệu Minh lời nói, Mã Hồng Tuấn biến sắc mặt. Triệu Minh nói tới cùng lão sư hắn Phất Lan Đức nói cơ bản đồng dạng. Bất quá Triệu Minh nói hình như càng nghiêm trọng. Chẳng lẽ ta sống không quá 20 tuổi? Lão sư làm không cho ta thương tâm nguyên cớ cố tình giấu lấy ta. Thế nhưng, coi như ngươi nói là thật, vậy ngươi lại có năng lực gì trợ giúp ta đây? Ta 6 tuổi thời điểm liền theo lão sư, hắn dùng rất nhiều biện pháp đều không có thay ta giải quyết tà hỏa vấn đề. Ngươi Mã Hồng Tuấn nói liên miên lại nhải nói đi xuống lấy, bất quá sau một khắc ánh mắt của hắn liền biến, ánh mắt nóng rực nhìn xem Triệu Minh. Tại trong tay Triệu Minh, một đoàn hỏa diễm màu đen không ngừng sôi trào. Tại hỏa diễm kia xung quanh, nhiệt độ cực cao. Xung quanh không khí đều lật lên từng đợt gợn sóng. Lửa, vậy nhất định là trong truyền thuyết cực hạn chi hỏa. Chỉ có cực hạn chi hỏa mới có thể có khủng bố như vậy nhiệt độ. Cũng chỉ có cực hạn chi hỏa mới có thể để hắn cảm nhận được thuộc tính bên trên áp chế. Ngươi đây là cực hạn chi hỏa sao? Mã Hồng Tuấn lúc này ánh mắt thay đổi hoàn toàn, hiện tại hắn đã tin tưởng đối phương có khả năng trợ giúp chính mình loại trừ võ hồn bên trên tạp chất. Bởi vì những năm này, Phất Lan Đức cầm hắn tìm khắp đủ loại danh y, thông qua đủ loại phương pháp cuối cùng đạt được một cái kết luận. Đó chính là chỉ có thông qua cực hạn chi băng hoặc là cực hạn chi hỏa mới có thể cứu hắn. Thông qua cực hạn chi băng áp chế hắn thể nội tà hỏa, nói không chắc có khả năng kích thích đến hắn võ hồn phát sinh thuần chính nhất tiến hóa, đến lúc đó không chỉ có thể giải quyết đi thể nội tạp chí, còn có thể đem võ hồn chân chính tiến hóa thành thuần túy hỏa phượng hoàng. Nhưng mà đây cũng là có nguy hiểm, cuối cùng băng hỏa bất lưỡng lập. Phương pháp tốt nhất liền là một tên có cực hạn chi hỏa hồn sư tới dùng nhiệt độ cao tinh luyện hắn võ hồn. Loại phương pháp này cũng là tốt nhất, nhưng mà nhìn chung toàn bộ lịch sử đại lục, đều không có phát hiện qua mấy cái có cực hạn chi hỏa hồn sư. Cũng chính là dạng này để Mã Hồng Tuấn buông tha ý nghĩ này. Nhưng mà, hiện tại, một tên có cực hạn chi hỏa hồn sư cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn chủ động đưa ra nguyện ý giúp hắn giải quyết võ hồn tà hỏa vấn đề. Cực hạn chi hỏa. Xem như thế đi. Triệu Minh mỉm cười. Hắn bất tử chi hỏa cũng coi là cực hạn chi hỏa a, bất quá khẳng định là cực hạn bên trong cực hạn. Cực hạn chi hỏa cái này đây là một loại nhận thức. Làm hỏa diễm nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định thời gian, liền có thể được xưng là cực hạn chi hỏa. Trong này tự nhiên cũng là có mạnh có yếu. Tựa như là cực hạn chi băng đồng dạng. Băng đế cực hạn chi băng vẫn là muốn kém tuyết đế một cấp. Thúy Hoa cô nương, ta xem các ngươi vừa mới tranh cãi cũng bất quá là bởi vì thân thể của hắn cái kia, bệnh dữ. Nếu là ta đem hắn chữa khỏi, ngươi cũng không cùng hắn chia tay thế nào. Mỉm cười, Triệu Minh nghiêng đầu nhìn xem Thúy Hoa. Ngươi nếu là có biện pháp chữa khỏi hắn lời nói, ta liền cùng hắn tiếp tục tại một chỗ. Nghe được Triệu Minh lời nói, trên mặt Thúy Hoa một đỏ, tiếp tục mừng rỡ nói. Hồn sư cùng người thường ở giữa thế nhưng có khoảng cách đồng dạng khoảng cách. Nếu như không phải bởi vì chính mình thật sự là chịu không được, nàng như thế nào lại chủ động đưa ra muốn cùng một tên hồn sư bạn trai chia tay đây? Phải biết. Nếu như mình người yêu là một tên hồn sư vậy đối với các nàng những cái này bình thường nữ tử tới nói tuyệt đối là một loại cực cao vinh quang. Mà Mã Hồng Tuấn nhìn về phía Triệu Minh ánh mắt cũng nhiều một chút cảm kích. Có khả năng đối một tên người lạ xuất thủ tương trợ, dù cho là một cái nhấc tay, đều là vô cùng không chuyện dễ. Huống chi là võ hồn loại đại sự này đây. Tại Mã Hồng Tuấn nhìn tới, Triệu Minh nhất định là một cái chính nghĩa, thiện lương người. Mà Tiểu Vũ thì là nhu tình nước nhìn xem Triệu Minh. Trong lòng Tiểu Vũ, Triệu Minh cái kia thiện lương, thuần phác bản tính vẫn là không có thay đổi. Cho dù là đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là trước sau như một thiện lương như vậy. Chương 73, Mã Hồng Tuấn cùng Thúy Hoa ái tỉnh. Sử Lai Khắc ra ngoài trường. Tìm cái yên tĩnh vị trí, Triệu Minh động thủ. Nhìn xem Triệu Minh thả ra võ hồn, Mã Hồng Tuấn liền cảm thấy một loại cường hãn đến từ võ hồn bên trên áp chế. Tại loại này áp chế xuống, hắn hồn lực vận hành tốc độ dĩ nhiên đều chậm lại chút ít. Hắn võ hồn thế nhưng Tà Hỏa Phượng Hoàng, tuyệt đối tính toán mà đến cường đại võ hồn. Tuy là Tà Hỏa Phượng Hoàng không giống với Hỏa Phượng Hoàng, nhưng mà luận võ hồn sức chiến đấu cũng thấp không đến đi đâu. Nhưng mà cho dù là có dạng này võ hồn, Mã Hồng Tuấn vẫn là cảm nhận được cái kia lớn lao áp chế. Thiên hạ này chẳng lẽ còn có so Phượng Hoàng còn cường đại hơn Phi Cầm sao? Mã Hồng Tuấn có chút khó có thể tin. Nhưng trong lòng càng thêm tin chắc Triệu Minh có khả năng trị tận gốc chính mình. Mã Hồng Tuấn Tà Hỏa Phượng Hoàng cùng phổ thông Hỏa Phượng Hoàng không cùng một điểm liền là hắn võ hồn có tạp chất, đối với Triệu Minh tới nói chỉ cần đem cái này tạp chất bức đi ra là đủ. Tại Triệu Minh yếu cầu xuống, Mã Hồng Tuấn cũng phóng xuất ra võ hồn. Triệu Minh duy trì lấy bất tử chi hỏa tại trên người hắn nương lấy. Chân chính tác dụng tại trên mình Mã Hồng Tuấn, hắn có thể đủ cảm nhận được Triệu Minh võ hồn chỗ kinh khủng. Không nói cái khác, chỉ bằng lửa này võ hồn này e rằng đều có thể danh liệt thế gian đỉnh cấp cường đại võ hồn hàng ngũ. Muốn triệt để trị tận gốc nhưng là cần ăn đến đắng. Triệu Minh nhìn xem khuôn mặt đã có chút dữ tợn Mã Hồng Tuấn, thản nhiên nói. Lúc này trên mình Mã Hồng Tuấn đã biến đến đỏ bừng, từng tia mồ hôi từ trên người hắn bốc hơi đi ra. Nhưng mà mồ hôi một ly thể liền sẽ nhanh chóng bốc hơi, biến mất không khí ở nơi này. Thời gian không dài, trên mình Mã Hồng Tuấn đã xuất hiện từng tia màu đen tạp chất. Những tạp chất này sau khi xuất hiện, liền nhanh chóng bị thiêu đốt không còn một mảnh. Bất quá bọn chúng cũng không có thật biến mất, những cái kia tinh hoa thì là chậm chậm bị hấp thu vào Triệu Minh thể nội. Theo những cái kia tinh hoa nhập thể, Triệu Minh chỉ cảm thấy đến tinh thần chấn động, một loại trước đó chưa từng có tinh thần để Triệu Minh không kềm nổi có chút phấn khởi. Hơn nữa, những cái này theo trên mình Mã Hồng Tuấn tách ra ngoài tạp chất vào Triệu Minh thể lực, không có chút nào bất luận cái gì không tốt dấu hiệu. Thời gian qua rất chậm, theo Triệu Minh bất tử chi hỏa thiêu đốt, mắt trần có thể thấy Mã Hồng Tuấn Tà Hỏa Phượng Hoàng hỏa diễm tại biến đến tinh thuần. Mà Triệu Minh cũng là mặt mày hường hào, đây là dương khí qua đường hiện hiện. Thật lâu, chung quanh bọn họ tới một cái mang theo khung đen thủy tinh mắt kính khôn khéo trung nhân. Triệu Minh biết, đây chính là Phất Lan Đức. Phất Lan Đức lúc này chính giữa chấn động nhìn xem hắn. Dĩ nhiên là song sinh võ hồn. Phất Lan Đức nhịn không được ở trong lòng rung động. Hắn hôm qua liền nghe Triệu Vô Cực nói cái này mới tới học sinh cường hãn. Thông qua hắn khôi lỗi võ hồn, hắn có khả năng có được sánh ngang hồn đế sức chiến đấu, thậm chí còn có thể càng mạnh. Hôm qua hắn liền theo không nén được muốn tới xem một chút tên yêu nghiệt này học viên, nhưng mà suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha. Bởi vì hắn biết, thiên tài đều là có ngạo khí, nếu là cho hắn biết chính mình đã học viện liền nhận lấy như vậy quan tâm, sau đó e rằng không tốt quản lý. Nhưng mà ngay cả như vậy, buổi sáng hôm nay, hắn vẫn là phá lệ sớm đi tới thao trường. Hắn là như vậy cấp bách muốn nhìn một chút tên này thiên phú gần giống yêu quái học viên. Thế nhưng là theo trong miệng Tiểu Vũ biết được, hắn ngay tại cho Mã Hồng Tuấn loại trừ tà hỏa bên trong tạp chất. Lúc ấy hắn còn có chút không tin, vô cùng lo lắng chạy tới, sợ hai hắn đem chính mình bảo bối đồ đệ làm bị thương. Tuy là đây là một nhà thiên phú gần giống yêu quái học viên, nhưng mà Mã Hồng Tuấn cũng là chính mình theo 6 tuổi một mực mang đến hài tử. Vô cùng lo lắng chạy tới, một màn này lại để Phất Lan Đức càng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Triệu Minh thật có khả năng cho Mã Hồng Tuấn loại trừ tà hỏa bên trong tạp chất. Hắn càng không có nghĩ tới tên này thiên phú gần giống yêu quái học viên lại còn có cái kia võ hồn. Tuy là không biết rõ cái này võ hồn là cái gì, nhưng mà hắn cũng biết đây là một cái đỉnh cấp hỏa thuộc tính võ hồn. Hơn nữa hắn có chút có khả năng cảm thấy cái kia võ hồn đối với hắn tựa hồ cũng có một loại nào đó áp chế. Phải biết, hắn nhưng là hồn thánh A. Giữa bọn hắn hồn lực chênh lệch lớn như vậy, hắn đều có thể đủ cảm nhận được võ hồn áp chế. Vậy Triệu Minh cái kia thú võ hồn nên cường đại cỡ nào a? Theo cuối cùng một chút tạp chất bị Triệu Minh luyện hóa đi ra, Mã Hồng Tuấn võ hồn đã hoàn toàn tiến hóa thành Hỏa Phượng Hoàng. Triệu Minh lúc này trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh mang, không có người chú ý tới, Mã Hồng Tuấn võ hồn bên trong, tại trong hai mắt Hỏa Phượng Hoàng kia, một đạo lờ mờ hỏa diễm màu đen lặng yên thiêu đốt lên, tiếp đó nhanh chóng biến mất, hóa thành trong ánh mắt bôi đen kia. Dạng này biến hóa là cực kỳ bí mật, không có người trông thấy. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Ngươi đạt được tất cả mọi thứ đều là phải bỏ ra đại giới. Đối với Triệu Minh tới nói, nếu làm hắn giải quyết tốt đẹp tà hỏa vấn đề, để Mã Hồng Tuấn trở thành một cái chân chính hỏa phượng hoàng, vậy liền tự nhiên không thể vì chính mình bồi dưỡng một cái địch nhân. Tại Mã Hồng Tuấn võ hồn bên trong gieo xuống một sợi bất tử chi hỏa hỏa chủng, Triệu Minh tự nhiên là có được thâm ý. Chỉ cần Mã Hồng Tuấn tại tương lai muốn cùng hắn đối nghịch, nhất là muốn cùng hắn cướp Bạch Trầm Hương, Triệu Minh cũng liền có thể không cần tốn nhiều sức tiêu diệt hắn. Bất tử chi hỏa cũng không phải cái kia tà tính tạp chất, tính nguy hại sẽ lớn hơn. Tất nhiên Triệu Minh cũng là người hòa nhã, chỉ cần Mã Hồng Tuấn thành thành thật thật, hắn đương nhiên sẽ không vô cớ đi nhằm vào hắn. Cuối cùng cùng thuộc tại hỏa thuộc tính phi cầm loại võ hồn. Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh cùng bất tử điểu không chết thuộc tính cũng coi là có một ít cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hiện tại cho hắn giải quyết tà hỏa vấn đề, hắn liền có thể như người bình thường đồng dạng qua bình thường sinh hoạt. Thúy Hoa, biết bao tao nhã sinh động danh tự a. Nghe xong liền là một cái thành thật cô nương tốt. Vừa mới cho Mã Hồng Tuấn tinh luyện Phượng Hoàng Hỏa Diễm thời điểm, Thúy Hoa cũng tại một bên nhìn xem, trên mặt cái kia lo lắng biểu tình là thật. Triệu Minh biết, đây là một cái cô nương tốt. Làm hắn giải quyết tà hỏa lại làm hắn vãn hồi một đoạn tình cảm lưu luyến, Triệu Minh tự nhận đã làm đến đủ nhiều. Nguyên cớ, đến lúc đó theo đuổi Bạch Trầm Hương Triệu Minh cũng có thể yên tâm thoải mái. Cảm ơn. Cảm nhận được trên tay mình cái kia tinh thuần hỏa diễm năng lượng, Mã Hồng Tuấn từ đáy lòng cười nói. Không cần, ngươi có lẽ cảm tạ Thúy Hoa cô nương. Ta là bởi vì cái này thiện lương thuần phát tiểu cô nương mới sẽ nghĩ đến muốn tới giúp các ngươi. Hơn nữa vừa mới đối mặt chúng ta nhiệt độ cao hỏa diễm, nàng vẫn một mực canh giữ ở nơi này. Liền ta đều có chút cảm động. Nghe lấy Triệu Minh lời nói, Mã Hồng Tuấn nhìn Thúy Hoa một chút. Lúc này Thúy Hoa quần áo toàn bộ bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt tái nhợt có vẻ hơi mỏi mệt, thế nhưng là mang theo tràn đầy nụ cười cùng vui sướng. Nhìn xem Thúy Hoa cái dạng này, Mã Hồng Tuấn cảm động. Trước đây hắn cùng Thúy Hoa tại một chỗ cực lớn trình độ là bởi vì thể nội tà hỏa. Nhưng mà bây giờ thấy Thúy Hoa cái dạng này, hắn cảm động, từ đáy lòng cảm động. Dù cho Thúy Hoa không phải xinh đẹp như vậy, nhưng mà nàng thuần phát. Thân eo không tính như thế tinh tế, nhưng mà cần cù có khả năng. Thúy Hoa Mã Hồng Tuấn chậm chậm kêu một tiếng. Hồng Tuấn Thúy Hoa lên trước hai bước, si ngốc lấy nhìn xem Mã Hồng Tuấn. Bốn mắt nhìn nhau, yên tĩnh ngăn lành. Nhìn xem một màn này, Triệu Minh vui mừng cười. Chương 74, chữ Vinh Vinh tâm thái băng. Khu khu nhìn xem một màn này, Phất Lan Đức nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Lão sư, ngài cũng tới. Mã Hồng Tuấn lúc này mới chú ý tới Phất Lan Đức, cung kính nói. Các ngươi buổi sáng đều không đi lên lớp. Ta có thể không tới sao? Phất Lan Đức tức giận nói. Bất quá nhìn về phía trong ánh mắt của Mã Hồng Tuấn hiện lên một vòng vui mừng. Cuối cùng Mã Hồng Tuấn cũng là hắn nhìn xem lớn lên, nhìn xem Mã Hồng Tuấn từ nhỏ đã bị tà hỏa quấy nhiễu, hắn cũng cảm giác khó chịu. Hiện tại vấn đề giải quyết, Mã Hồng Tuấn võ hồn cũng thay đổi thành chân chính hỏa phượng hoàng. Tương lai không ra bất ngờ lời nói, tương lai thành tựu nhất định không nhỏ, nguyên cơ hắn tự nhiên tâm tình không tệ. Lão sư, ta sai rồi, hôm nay ta cũng là sự tình ra có nguyên nhân đi. Sợ hai Phất Lan Đức trừng phạt chính mình, Mã Hồng Tuấn vẻ mặt đưa đám nói. Được rồi, ta lại không nói muốn trừng phạt ngươi. Phất Lan Đức tức giận nói, sau đó đem ánh mắt rời về phía Triệu Minh. Mã Hồng Tuấn chủ động hướng về Triệu Minh giới thiệu, đây là lão sư ta, cũng là Sử Lai Khắc Học Viện viện trưởng, hồn thánh cấp bậc cường giả Phất Lan Đức. Viện trưởng ngài khỏe chứ, ta là Triệu Minh, là mới nhập viện tân sinh. Triệu Minh cười một tiếng, ôn tồn lễ độ nói. Ân, ta hôm qua nghe Triệu Vô Cực nói về ngươi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là hắn nói ngoa, hiện tại xem ra, ngược lại ta xem thường ngươi. Ngươi xứng đáng với yêu nghiệt hai chữ. Phất Lan Đức vừa ý nói. Thiên phú yêu nghiệt nhưng lại không có tự cao tự đại tính tình, tính cách không tiêu ngạo không tự thi. Lúc này, Phất Lan Đức đối Triệu Minh có cực cao đánh giá. Ngươi tiến vào học viện, chúng ta còn chưa kịp dạy ngươi cái gì, ngược lại ngươi thay ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hồng Tuấn sự tình, ta sẽ ghi ở trong lòng. Coi như ta thiếu nợ một cái nhân tình. Phất Lan Đức một mặt trịnh trọng nói. Dưới gối không con, đời này hắn cũng liền chỉ chuẩn bị thu Mã Hồng Tuấn cái này một cái đồ đệ. Tuy là bên ngoài Phất Lan Đức ở hắn cùng những người khác không có gì khác biệt, thậm chí còn muốn nghiêm khắc một ít. Nhưng mà dưới đáy lòng đã đem hắn xem như là nhi tử mình. Hiện tại Triệu Minh đem Mã Hồng Tuấn chữa khỏi, Phất Lan Đức tự nhiên 10 điểm cảm kích. Mặc dù nói, một tên hồn thánh cấp bậc hồn sư nhân tình, đối với hiện tại Triệu Minh tới nói, không có quá lớn tác dụng. Nhưng mà có chút ít còn hơn không đi. Hôm nay ta xem các ngươi đều khổ cực. Triệu Minh, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút ta, Hồng Tuấn ngươi đi theo ta. Nói một tiếng, Phất Lan Đức vội vàng mang theo Mã Hồng Tuấn đi, xem bộ dáng là mang theo Mã Hồng Tuấn đi khảo thí hắn võ hồn. Hô, mệt chết ta, hiện tại cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Không chút nào bận tâm phải trang tao nhã, đặt mông ngồi dưới đất, chữ Vinh Vinh thở mạnh lấy khí thô. Một bên dùng đến tay nhỏ cho chính mình phiến gió vừa nói. Dù sao Phất Lan Đức gia hỏa kia cũng sẽ không trông coi, ta ít chạy vài vòng cũng không có việc gì. Hiện tại cũng không có người phát hiện. Ta đi Tắc Thác Thành chơi một hồi trở lại thời gian vừa vặn. Trong miệng một bên lẩm bẩm lấy, mắt của chữ Vinh Vinh sáng lên, hướng về cửa thôn đi đến. Cái gì gọi là không có người trông thấy, ta chẳng phải ở chỗ này sao? Lờ mờ âm thanh vang lên. Lúc này, Triệu Minh đang nằm tại cửa thôn dưới đại thụ trên một cái ghế mây, trên miệng gặm lấy một quả táo, vẻ mặt tươi cười nhìn xem chữ Vinh Vinh. Triệu Minh, ngươi thế nào ở chỗ này? Chữ Vinh Vinh lúc này mới ý thức tới có người tại đằng sau. Triệu Minh vị trí vừa vặn bị nhánh cây che khuất, cho nên nàng mới không nhìn thấy. Ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Cầm trong tay quả táo đổi cái mặt tiếp tục gặm lấy, Triệu Minh cười mỉm nói. Cái kia, Triệu Minh, ta thương lượng với ngươi vấn đề chứ sao? Con ngươi đảo một vòng, chữ Vinh Vinh một đôi mắt to nhìn chằm chằm Triệu Minh, nũng nịu nói. Chuyện gì? Nhìn xem chữ Vinh Vinh tấm này nhí nha nhí nhảnh bộ dáng, Triệu Minh có chút buồn cười. Ta lát nữa có việc muốn đi Tắc Thác Thành một chuyến, nếu là có người hỏi, ngươi liền xem như không có trông thấy ta thế nào. Hai cái mắt to nhấp nháy, chữ Vinh Vinh có nhu mỉ âm thanh nói. Không được. Triệu Minh lắc đầu trực tiếp cự tuyệt chữ Vinh Vinh. Hắn là biết hôm nay chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp sẽ bị lấy tập luyện thân thể làm lý do bị yêu cầu chạy bộ. Phất Lan Đức nguyên cớ sẽ đưa ra dạng yêu cầu này, cái kia trọn vẹn liền là nghĩ đến muốn cho chữ Vinh Vinh một hạ mã uy. Bởi vì Phất Lan Đức biết rõ chữ Vinh Vinh loại này đại gia tộc xuất thân đại tiểu thư là có nhiều ngang ngược, hắn biết chữ Vinh Vinh làm không được. Nguyên cớ Phất Lan Đức muốn mượn cơ hội này áp chế một chút tính tình của chữ Vinh Vinh. Nguyên cớ, Triệu Minh là đến giúp chữ Vinh Vinh. Bất quá chữ Vinh Vinh cũng không cho rằng như vậy, nàng cảm thấy Triệu Minh liền là tới nhằm vào nàng. Chết Triệu Minh, ngươi cũng đừng quên. Ngươi buổi sáng sớm dậy bảo cũng còn không đi đây. Ngươi còn không bằng ta đây. Gặp Triệu Minh cự tuyệt, chữ Vinh Vinh lập tức đổi sắc mặt, hai tay chống nạnh, ngang ngược đối Triệu Minh nói. Nàng chỉ cảm thấy đến chính mình muốn chọc giận chết. Lại là cái Triệu Minh này. Lần trước đoạt nàng dây chuyền sự tình, nàng đều hảo tâm rộng lượng không cùng hắn truy xét. Hiện tại, hắn dĩ nhiên lại tìm đến chính mình phiền toái. Quả thực nhịn không được. Ngươi nói đúng. Có thể coi là ta sớm dạy bảo thời điểm không đi, đây cũng không phải là ngươi nhiệm vụ không hoàn thành liền chuẩn đi lý do a. Đem trong tay quả táo ăn sạch sẽ. Triệu Minh lại móc ra một chỗ nho, tại dương quan chiếu năng phía dưới, từng tia hơi nước bốc hơi mà ra. Nhìn xem trong tay Triệu Minh như nước trong veo nho, chữ Vinh Vinh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng nhìn Triệu Minh cái kia chán ghét khuôn mặt, chữ Vinh Vinh lập tức tâm tình lớn. Nghiêng đầu đi, không nhìn nữa Triệu Minh. Ta nhớ đến ngươi mới chạy 8 vòng, còn kém 12 vòng không chạy xong đúng không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi không phải là một mực ở chỗ này đếm lấy a? Chữ Vinh Vinh trừng to mắt. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tiện cho các ngươi nhớ một thoáng số vòng. Đúng rồi, không cần cảm tạ. Triệu Minh cười ha hả nói, trọn vẹn không quan tâm chữ Vinh Vinh cái kia sinh khí như là tiểu hoa miêu đồng dạng sắc mặt. Ta cảm ơn ngươi cái đầu. Sinh khí dậm chân, chữ Vinh Vinh có chút phát điên. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chạy a lại cùng ta nhiều phiếm vài câu, hôm nay đến muộn bên trên ngươi cũng chạy không hết. Đúng rồi, ngươi cũng có thể lựa chọn không chạy, bất quá ta sẽ đem tình huống thật phản ứng cho Phất Lan Đức. Đến lúc đó ngươi liền chuẩn bị nghỉ học a. Triệu Minh rất có việc nói. Nhập học ngày hôm sau liền muốn cuốn gói đi, thật mất mặt. Đi thì đi, ta còn không có thèm đây. Một cái sử lai khắc học viện mà thôi, ta hiện tại liền đi. Dùng mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh hướng về Triệu Minh hô. Lúc này chữ Vinh Vinh hốc mắt đã hơi nước tràn ngập. Một bên lau nước mắt, một bên hướng về cửa thôn chạy tới. Đi đến cửa thôn, do dự một trận, cuối cùng vẫn là không có đi ra ngoài, dọc theo thôn tiếp tục chạy trước. Ngươi nhanh lên một chút chạy a, ta ở chỗ này cho ngươi đếm lấy. Gặp chữ Vinh Vinh không có như trên miệng nói dạng kia đi ra ngoài, Triệu Minh cười một tiếng, la lớn. Nghe được sau lưng thanh âm Triệu Minh, trong lòng chữ Vinh Vinh tức giận nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Chết Triệu Minh! Sau đó đừng để ta bắt đến ngươi nhược điểm. Nếu không lời nói, bản tiểu thư sẽ không tha qua ngươi. Chương 75, Triệu Minh hắn cực kỳ ôn nhu. Phụ trợ hệ hồn sư không giống với cái khác chiến đấu hình hồn sư. Thân thể bọn họ tố chất cũng liền so với người bình thường tốt đi một chút. Mà đối với chữ Vinh Vinh cái này từ nhỏ tại thất bảo lưu ly tông nuông chiều từ bé đã quen người tới nói, thân thể thì càng kém. Hơn nữa không chỉ là thân thể, đối thống khổ sự nhẫn mại càng kém. Nhưng mà... Chữ Vinh Vinh vẫn kiên trì xuống. Mà ủng hộ nàng kiên trì nổi, không phải cái khác, liền là Triệu Minh. mỗi khi nàng cảm giác chạy không nổi rồi thời điểm, trong đầu liền sẽ huyễn tưởng ra Triệu Minh tại bên cạnh khiêu khích nàng chẳng cảnh, lập tức liền lại nguyên khí tràn đầy. Nhất là mỗi lần một vòng chạy xong đi ngang qua cửa thôn trông thấy Triệu Minh chính giữa hưởng thụ ăn lấy trái cây thời điểm, trong lòng lực lượng thì càng đủ. Hồng hộc. Làm chữ Vinh Vinh chạy xong cuối cùng một vòng thời điểm, trên mặt đã một mảnh đỏ rực. Mồ hôi cũng trọn vẹn đem thân thể nàng ướt nhẹp không còn một mảnh. Cái này có thể nói là xuân quang vô hạn. Thế nhưng, Triệu Minh cũng là không có bất kỳ ý khác, trong lòng chỉ cảm thấy đến một trận vui mừng. Chúc mừng ngươi, thành công. Nhìn xem mệt ngồi chồm hổm trên mặt đất, thở không ra hơi chữ Vinh Vinh, Triệu Minh nu hòa nói. Nâng ngươi phúc. Ngẩng đầu nhìn Triệu Minh một chút, chữ Vinh Vinh lại cúi đầu. Đem cằm đặt ở trên đầu gối, lúc này nàng đã mệt đến không muốn động. Còn có thể đứng lên sao? Không muốn một mực đem chân cong lấy. Thế nào? Nhìn xem chữ Vinh Vinh khổ cái mặt biểu tình, Triệu Minh hỏi. Chân đau. Do dự một hồi, chữ Vinh Vinh nói. Chân đau. Triệu Minh sững sờ. Lấy cốt, kiếm hai vị phong hào đấu la báo tin, tại thất bảo lưu ly tông thời điểm phòng trừng cũng không cam lòng để chữ Vinh Vinh thế nào trọng độ huấn luyện qua. Nguyên cớ chữ Vinh Vinh nhất thời có chút không thoải mái cũng là bình thường. Vậy ta cho ngươi xem một chút. Nói xong, Triệu Minh cũng ngồi xuống tới, một tay trực tiếp nắm lấy chữ Vinh Vinh chân nhỏ. Ta không muốn. Bị Triệu Minh nắm lấy chân, chữ Vinh Vinh giật mình, tranh thủ thời gian dùng sức muốn đem chân thu về đi. Đừng động, ta nhìn một chút thương tổn có nghiêm trọng không. Triệu Minh nghiêm túc nói. Bàn tay có chút dùng sức, chữ Vinh Vinh liền vô lực đem chân thu về. Liên tục ngọ ngậy không có kết quả, chữ Vinh Vinh cũng buông tha. Nhìn xem Triệu Minh cái kia nghiêm túc khuôn mặt, có chút ủy khuất. Chết Triệu Minh, vừa mới đối ta còn như thế hùng, hiện tại làm gì ôn nhu như vậy. Cảm thụ được Triệu Minh cái kia ôn nhu động tác. Trong lòng chữ Vinh Vinh đoán khí lập tức thả ra, hai cái trong mắt to nước mắt tràn ngập. Đừng khóc ca, ta điểm nhẹ, không đau. Cầm lấy chữ Vinh Vinh chân đặt ở bụng mình. Triệu Minh có khả năng rõ ràng cảm nhận được chữ Vinh Vinh bởi vì mồ hôi thấm ướt nóng ướt chân. Nhưng mà Triệu Minh không có chút nào bất luận cái gì ý nghĩ. Có chỉ là thương tiếc. Đem ống quần cuốn lên, trắng non chân nhỏ làn da bạo lộ ra. Triệu Minh đem chữ Vinh Vinh giày cột vào trên bàn chân dây lưng mở ra, nhẹ nhàng cho nàng cởi ra. Cởi giày. Triệu Minh biết chữ Vinh Vinh vì cái gì chân đau. Bởi vì chữ Vinh Vinh xuyên là một đôi nữ sĩ tăng cao dày. Dày đằng sau gót chân lót cao. Mặc loại này dày chạy bộ, cặp chân kia nhạy bén còn không thể mài hỏng ra. Bởi vì ta có chút ít thấp đi. Nguyên cớ, ta chỉ mặc cái này. Gặp Triệu Minh nhìn xem nàng dày, chữ Vinh Vinh nhỏ giọng nói. Lường chữ Vinh Vinh một chút, chữ Vinh Vinh là loại kia nhỏ nhắn loại hình. So Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đều muốn thấp hơn một ít, bất quá khoảng cách cũng không phải đặc biệt lớn. Mang vào cái này giày phía sau, không sai biệt lắm liền có thể bù đắp giữa các nàng thân cao sai. Nhìn xem ta làm gì. Ta cũng không phải phi thường thấp, liền là có một chút mà thôi. Không có việc gì. Ta lại không ghét bỏ ngươi. Triệu Minh khẽ nói, giúp chữ Vinh Vinh cởi cái kia như là trong nước ngâm qua mỏng manh sợi tơ bít tất. Ngươi còn dám ghét bỏ ta. Ta còn không ghét bỏ ngươi đây. Nghe lấy Triệu Minh lời nói, chữ Vinh Vinh lập tức lại nảy ra tức giận, như là tiểu hoa miêu đồng dạng. Bị Triệu Minh quấn chặt chân nhỏ cũng loạn đánh lấy, chân nhỏ trực tiếp đụng trên mặt đất. Lập tức, sắc mặt biến, phát ra tê một tiếng. Tốt, chớ lộn xộn, vừa mới coi như ta nói sai lời nói tốt ta. Bất đắc dĩ nhìn một chút chữ Vinh Vinh, Triệu Minh đem chữ Vinh Vinh nhỏ nhắn chân nắm trong ngực. Lúc này chữ Vinh Vinh ngón chân đã bị mồ hôi ngâm trắng bệnh, rất nhiều nơi đều đã chảy ra. Ta có ngươi trở về tính toán. Nhìn một chút, Triệu Minh nói. Nghe Triệu Minh lời nói, do dự một hồi. Chữ Vinh Vinh vẫn là nằm ở trên lưng Triệu Minh. Chữ Vinh Vinh không nặng, trên mình mềm nhũn. Hai tay nắm lấy chữ Vinh Vinh chân nhỏ bắt đầu hướng các nàng ký túc xá đi. Không đi hai bước, Triệu Minh liền dừng lại. Bởi vì chữ Vinh Vinh mặc là váy, Triệu Minh nắm lấy nàng chân nhỏ lời nói váy nàng liền là bởi vì trọng lực rủ xuống. Hắn ngược lại là không sao cả. Nhưng mà chờ sau đó liền tiến vào học viện, hắn cũng không muốn chữ Vinh Vinh mỹ diệu phong quang bị người khác thưởng thức được. Dừng lại. Hai tay đem chữ Vinh Vinh rủ xuống mép váy trọn vẹn chộp vào trên tay. Nhìn kỹ một chút, không có cái gì bỏ sót phía sau, Triệu Minh mới tiếp tục lên đường. Triệu Minh như vậy động tác tự nhiên cũng bị chữ Vinh Vinh nhìn ở trong mắt. Từ trước đến giờ tùy tiện nàng tự nhiên không có chú ý tới những chuyện này, nhưng mà nàng không phải người ngu, làm Triệu Minh đem nàng gom lại váy thời điểm nàng liền hiểu Triệu Minh tại sao muốn làm như vậy. Lập tức, trong lòng cảm thấy một trận cảm giác an toàn. Tuy là hắn nhiều khi đều rất chán ghét, nhưng mà có đôi khi vẫn là cực kỳ ôn nhu đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc hướng Triệu Minh, cảm thụ được hắn cái kia dày rộng bả vai, chữ Vinh Vinh một loại thật ấm áp cảm giác. nếu là không như thế hung liền tốt. Chữ Vinh Vinh ở trong lòng suy nghĩ miên man. Uy, đợi lát nữa trở về nhớ đến nhanh lên một chút đi tắm rửa, nếu không lời nói, ngày mai ngươi liền đến bị cảm. Đi tới, Triệu Minh đột nhiên nhớ tới chuyện này. Uy, có hay không có đang nghe ta nói chuyện? Gặp chữ Vinh Vinh không có trở về hắn, Triệu Minh nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, chữ Vinh Vinh chính giữa không biết rõ đang nhìn cái gì ngẩn người. Tức giận tại trên bờ mông chữ Vinh Vinh dùng sức vỗ một cái, lúc này mới đem nàng đánh thức. A, trọng yếu bộ vị bị tập kích, chữ Vinh Vinh lập tức lấy lại tinh thần, hét lớn. Trên cặp mông truyền đến cảm giác tê dại cảm giác để nàng nổi giận không thôi, lớn tiếng đối Triệu Minh lô thai hô. Triệu Minh, ngươi làm gì? Ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì? Ta vừa mới nói chuyện ngươi có tại nghe sao? Mỉm cười, Triệu Minh nói nhỏ. A, ngươi nói cái gì? Chữ Vinh Vinh sững sờ. Ta nói, gọi ngươi trở về túc xá sớm một chút tắm rửa. Nếu không lời nói, ngày mai sẽ cảm mạo. Tức giận đối chữ Vinh Vinh lại nói một lần. A nằm ở trên bờ vai Triệu Minh gật đầu một cái, chữ Vinh Vinh không nói thêm gì nữa. Bất quá trong lòng cũng là ngăn không được ngọn. Tại thất bảo Lưu Ly Tông thời điểm, tuy là nàng cao quý thất bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa tất cả mọi người đối với nàng cung kính có thừa, thế nhưng là có rất ít người sẽ quan tâm như vậy nàng. Tại nàng trong trí nhớ, cũng chỉ có phụ thân nàng còn có Cốt Gia Gia, Kiếm Gia Gia hai người sẽ quan tâm như vậy nàng. Chương 76, khổ cực áo tư tạp. Sau lưng chữ Vinh Vinh, rất nhanh liền đến ký túc xá nữ sinh. Triệu Minh đứng ở cửa túc xá kêu vài tiếng, bên trong không có trả lời. Kỳ quái, các nàng chạy đi đâu? Triệu Minh sững sờ, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, theo lý thuyết các nàng cũng sẽ không chạy lung tung a. Nếu không tiếng người, vậy hắn đi vào cũng không tính thất lễ. Sau lưng chữ Vinh Vinh đi vào ký túc xá, lập tức mấy cố lờ mờ lại hoàn toàn khác biệt hương vị hướng về Triệu Minh xoang mũi tuân đi qua. Tại các nàng ký túc xá, tùy tiện ngắm vài lần. Bên trong cũng coi không vừa mắt, lấy Triệu Minh lịch duyệt cái gì chưa có xem. Dựa theo chữ Vinh Vinh chỉ thị, Triệu Minh đem nàng thả tới một trương màu hồng trên giường. Mau nhanh đi tắm rửa a, ta uống ngụm nước liền đi. Nói xong, Triệu Minh cầm lấy chữ Vinh Vinh bên giường cái ly liền đi nóng vòi nước tiếp nước. Chữ Vinh Vinh trừng to mắt, nhìn xem Triệu Minh, còn chưa kịp nói cái gì, Triệu Minh cũng đã bắt đầu uống lên. Đây coi như là gián tiếp hôn môi sao. Chữ Vinh Vinh sững sờ, đỏ mặt lên. Mắt to tại trên mình Triệu Minh trong nháy mắt. Ngươi thế nào không động? Uống xong nước, Triệu Minh sững sờ, ngươi sẽ không liền tắm rửa đều muốn ta giúp ngươi a? Loại này khổ sai sự tình ta nhưng không làm. Ngươi, chính ta sẽ tắm. Không cần ngươi quan tâm. Ngươi mau mau rời đi chúng ta ký túc xá nữ sinh, nếu không Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh các nàng trở về không tốt. Nghe lấy Triệu Minh lời nói, chữ Vinh Vinh lại nảy ra tức giận. Vừa mới còn lẩm bẩm hắn điểm tốt, quay đầu liền tới trêu tức nàng, thật là làm tức chết. Cho bản tiểu thư tắm rửa, nhiều ít người tha thiết ước mơ đây. Hắn dĩ nhiên nói là khổ sai sự tình. Quả thực là không thể nói lý. Vậy ta đi trước ga bái mai. Triệu Minh cũng không muốn tại ký túc xá nữ sinh ở lâu, lên tiếng chào, xoay người rời đi. Nhìn xem Triệu Minh liền trực tiếp đi, trong lòng chữ Vinh Vinh lại là một trận không lý do thất lạc. Nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng Triệu Minh giá hỏa kia như thế để người sinh khí, nhưng mà chọc tức lấy nàng liền không tức giận. Mỗi lần gặp lại hắn liền không hiểu tha thứ hắn. Chẳng lẽ mình thích hắn? Trong đầu hiện lên Triệu Minh xấu xa kia đủ cười. Chữ Vinh Vinh tranh thủ thời gian phủ định ý nghĩ này. Nàng đường đường thất bảo Lưu Ly Tông đại tiểu thư, làm sao có khả năng thích Triệu Minh cái này đại phôi đàn đây. Nhưng mà càng như vậy muốn, trong lòng thì càng bối rối. Triệu Minh theo ký túc xá nữ sinh đi ra. Gặp được một người, hơn nữa còn là một cái người quen. Áo tư tạp. Hôm nay áo tư tạp hiển nhiên đã đem trên mặt tròm râu cạo sạch sẽ, lộ ra anh tuấn xuất khí khuôn mặt. Cùng đái một bạch tà dị khuôn mặt khác biệt, áo tư tạp khuôn mặt thì là hài hòa nhiều. Nhìn xem tựa như là một cái bất cần đời quý tộc công tử. Không thể không nói, áo tư tạp cũng là rất có tiểu bạch kiểm thiên phú. Nơi nơi những cái kia phim truyền hình bên trong bi tình nam hai liền là hắn dạng này khuôn mặt. Lúc này, áo tư tạp ăn mặc một thân màu trắng chính trang, trong tay bưng lấy một nồi thịt canh, rất thơm. Triệu Minh hơi chút tưởng tượng, liền biết đây là áo tư tạp cho chữ Vinh Vinh chuẩn bị. Hôm nay Phất Lan Đức an bài chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp hai cái phụ trợ hệ hồn sư quấn thôn chạy bộ. Áo tư tạp tuy là thể chất so chữ Vinh Vinh tốt một chút, nhưng mà cũng không khỏi được quá nhiều, phòng trừng cũng là hoàn thành nhiệm vụ không lâu. Chạy 20 vòng đối với bọn hắn phụ trợ hệ hồn sư cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Triệu Minh có khả năng nhìn ra được áo tư tạp sắc mặt cũng không phải đặc biệt tốt, rất mệt mỏi. Tại dạng này dưới tình huống, áo tư tạp bưng lấy một nồi canh nóng tới, tuyệt đối là có thâm ý. Bởi vì cái gọi là, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Triệu Minh có khả năng rõ ràng phỏng đoán ra Áo Tư Tạp suy nghĩ cái gì. Áo Tư Tạp là cùng Chữ Vinh Vinh cùng lúc chạy, Chữ Vinh Vinh chạy bộ phía sau là tình huống gì, hắn trọn vẹn có thể thông qua mình bây giờ tình huống tới suy ra. Hắn biết hiện tại phòng ăn đóng cửa Chữ Vinh Vinh có lẽ rất đói, nguyên cớ liền nấu tốt một nồi thịt canh. Hơn nữa tinh thần lực hùng hậu Triệu Minh thậm chí còn có thể ngửi ra một ít khổ sở chát hương vị. Đây cũng là một ít thuốc. Vẫn là Áo Tư Tạp thận trọng a. Ngươi thế nào theo ký túc xá nữ sinh đi ra? Áo Tư Tạp mở to hai mắt nhìn, hơi khác thường nhìn xem Triệu Minh. Lúc này trên mình Triệu Minh nhất là cái chán ra lấy tỉ mỉ đổ mồ hôi, quần áo nhất là phần lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Trên mặt còn mang theo một chút mỏi mệt. Quá mệt mỏi, đều nhanh mệt chết ta. Triệu Minh không có trả lời, mà là trực tiếp đi đến trước mặt Áo Tư Tạp, thở khẽ lấy tức giận. Mệt. Nghe được Triệu Minh trong miệng lẩm bẩm lời nói, Áo Tư Tạp mặt lập tức đen. Nhìn một chút ký túc xá nữ sinh, lại liếc mắt nhìn Triệu Minh. Dạng này chàng cảnh không có khả năng không cho hắn sinh lòng mơ màng. Bất quá bây giờ sắc trời đã tối, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ các nàng hẳn là cũng đều tại ký túc xá, trong túc xá có ba người, hắn cảm thấy hắn tưởng tượng loại chuyện kia hẳn là sẽ không phát sinh. Cuối cùng người khác không rõ ràng. Nhưng mà Chu Trúc Thanh lạnh như vậy băng băng người là chắc chắn sẽ không cho phép Triệu Minh tại các nàng ký túc xá mù làm. Huynh đệ, ngươi ở chỗ này đứng đấy làm gì chứ? Triệu Minh cười một tiếng, đi đến bên cạnh Áo Tư Tạp vỗ vỗ bả vai hắn. Ta lo lắng Vinh Vinh chạy bộ sẽ đói bụng, nguyên cớ nấu một chút canh gà tới hỏi nàng một chút có ăn hay không. Do dự một hồi, Áo Tư Tạp nói. Hả, dạng này A Vinh Vinh hiện tại ngay tại ký túc xá đây. Triệu Minh nói, nói xong lại bồi thêm một câu, hiện tại ký túc xá liền Vinh Vinh một người. Ngươi nói cái gì? Áo Tư Tạp lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi nói hiện tại ký túc xá chỉ có Vinh Vinh một người. Nguy rồi, trong túc xá chỉ có Vinh Vinh một người. Mà Triệu Minh vừa mới theo các nàng ký túc xá đi ra tới, trên mặt còn rất mệt mỏi, trên mình còn có đổ mồ hôi. Cái này một loạt không liên hệ chút nào đồ vật, từng cái gây dựng lại, Áo Tư Tạp cho ra một cái để hắn khó mà tiếp nhận kết luận. Đó chính là hắn chuẩn bị ngâm nhưng mà còn chưa có bắt đầu tán gái đã thành công bị người khác ngâm đi. Không chỉ bị ngâm, thậm chí ngay cả một bước cuối cùng đều làm. Cái này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang bổ vào trong lòng Áo Tư Tạp. Sử Lai Khắc học viện thật vất vả tới ba cái học muội. Tiểu Vũ liền không nói, hắn nhìn rất rõ ràng, có lẽ tại còn chưa tới Sử Lai Khắc học viện phía trước liền đã cùng Triệu Minh tốt hơn. Chu Trúc Thanh, là cái công kích hệ hồn sư, hơn nữa toàn thân trên dưới lạnh như băng. Đừng nói trước theo đuổi không đuổi được, Chu Trúc Thanh cũng không thích hợp hắn. Tại hồn sư giới, đại đa số đều là loại hình công kích nam hồn sư xứng phụ trợ hệ nữ hồn sư, đây là một loại phi thường tốt phối hợp. Nếu là phụ trợ hệ nam hồn sư xứng loại hình công kích nữ hồn sư, vậy liền phi thường lúng túng. Loại này phối hợp tại làm trò chơi thời điểm, ngươi cực lớn dưới tình huống đều không thể nắm chắc chủ động. Người ta nói không làm trò chơi liền không làm trò chơi, ngươi còn cầm nàng không có cách nào. Cuối cùng ngươi một cái phụ trợ hệ hồn sư, làm sao có khả năng là công đánh loại hình hồn sư đối thủ. Nói một lời chân thật, người ta dùng hồn lực kẹp lấy hai chân, ngươi khả năng tách đều tách không ra. Nếu là nhà gái tính tình ôn hòa còn dễ nói. Nhưng mà Chu Trúc Thanh loại này lạnh như băng bộ dáng, như là dễ tính người sao. Nguyên cớ, Áo Tư Tạp hiện tại nhất ngưỡng mộ trong lòng liền là cùng là phụ trợ hệ hồn sư Chữ Vinh Vinh. Chương 77, Vinh Vinh, uống canh gà. Cùng là phụ trợ hệ hồn sư, Áo Tư Tạp liền sẽ không có phiền não như vậy. Hơn nữa nàng biết, Chữ Vinh Vinh là thất bảo lưu ly tông xuất thân. Có khả năng có thất bảo lưu ly tháp võ hồn, khẳng định là thất bảo lưu ly tông đích hệ tử đệ. Nàng địa vị tại thất bảo lưu ly tông khẳng định không thấp. Chỉ cần các loại đủ cùng Chữ Vinh Vinh tại một chỗ, là hắn có thể đủ ôm vào thất bảo lưu ly tông khối này bắt đuổi. Thất bảo lưu ly tông đây chính là tất cả phụ trợ hệ hồn sư chỗ hướng về thánh địa A trong này không chỉ có riêng có thất bảo lưu ly tháp võ hồn hồn sư, coi như là cái khác đỉnh tiêm phụ trợ võ hồn cũng có rất nhiều hồn sư gia nhập thất bảo lưu ly tông. Nơi này có toàn thế giới ghi chép nhất toàn diện chân thật nhất phụ trợ võ hồn tu luyện kiến thức. Hắn hiện tại tuy là tại Sử Lai Khắc học viện. Nhưng mà hắn biết thất bảo lưu ly tông là hắn tương lai tốt nhất đường ra. Nguyên cớ, Chữ Vinh Vinh cơ hồ là trong lòng hắn hoàn mỹ nhất một nửa khác. Hơn nữa Áo Tư Tạp cảm thấy, toàn bộ đại lục khả năng đều tìm không ra một cái dạng này thích hợp hắn cô gái. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều khó có khả năng. Không khác, chỉ vì hắn muộn một bước. Loại chuyện này hắn không thể trách Triệu Minh, cuối cùng thiên hạ nữ hài lại không có bị dán lên nhãn hiệu ai là ai, hết thảy đều là đều bằng bản sự. Uy, lão ca. Ngươi suy nghĩ cái gì đây? Triệu Minh nhìn xem lúc thì đắng chát, lúc thì đau xót, lúc thì con mắt tràn ngập hy vọng, lúc thì lại có chút thất vọng Áo Tư Tạp, từ tốn nói. Không có gì. Áo Tư Tạp dùng sức lắc đầu. Vậy trong tay ngươi canh gà đây? Triệu Minh thản nhiên nói. Những lời này tại Áo Tư Tạp trong hai, tựa hồ là Triệu Minh đang chất vấn hắn. Cuối cùng Triệu Minh là chữ Vinh Vinh chính quy bạn trai, hắn lại đến cho hắn bạn gái xung xoe. Nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã hướng về trên mặt hắn hô tới. Còn tốt tính tình của Triệu Minh tốt, nếu không lời nói lần này liền nguy rồi. Áo Tư Tạp ở trong lòng ám đạo. Canh gà, ta không cần. Áo Tư Tạp vội vàng nói, lúc này cái này canh gà tại trong tay hắn thành khoai lang bỏng tay, hắn hận không thể nhanh ném đi. Thơm như vậy canh gà ngươi dĩ nhiên không cần. Vì cái gì? Tranh thủ thời gian cho Vinh Vinh đưa đi a. Triệu Minh nhíu nhíu mày. Gặp Triệu Minh mày nhăn lại, Áo Tư Tạp còn tưởng rằng Triệu Minh giận rồi, ta thật không cần, ta hiện tại liền đi đem nó ném vào thùng rác. Nói, Áo Tư Tạp liền hướng về bên ngoài ký túc xá thùng rác chuẩn bị đi ném đi. Làm gì ném đi a? Thật không hiểu rõ ngươi. Ngươi cái này tính tình cũng là thật quái dị. Ném đi còn không bằng đưa cho ta đây, ta muốn. Triệu Minh tranh thủ thời gian kéo lấy tay Áo Tư Tạp, ngăn trở Áo Tư Tạp lãng phí lương thực động tác. Ai biết món ăn trong mâm, từng hạt đều vất vả. Triệu Minh luôn luôn không quen nhìn những cái kia lãng phí lương thực động tác. Gặp Triệu Minh muốn, Áo Tư Tạp lập tức đem nồi giao cho Triệu Minh. Đồng thời nhìn một chút Triệu Minh, gặp hắn hình như không có tức giận dấu hiệu, Áo Tư Tạp nới lỏng một hơi. Vinh Vinh vừa mới chạy lâu như vậy phòng trừng cũng đói bụng, hiện tại vừa vặn đưa đi cho nàng ăn. Tiếp nhận Áo Tư Tạp đưa tới nồi, mở ra nắp nồi một trận nồng đậm mùi thơm thịt gà. Hơn nữa, Triệu Minh còn nhìn thấy mấy cái không biết thuốc cảnh, Triệu Minh chưa quen thuộc dược lý, nhưng mà cũng biết đây đại khái là một ít dưỡng sinh dược liệu. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Vinh Vinh nàng. Nghe lấy Triệu Minh lời nói, Áo Tư Tạp cảm giác có chút không thích hợp. Đúng à, Vinh Vinh nàng và mình đồng dạng muốn vòng quanh thôn chạy 20 vòng, thể chất nàng so chính mình yếu, trở về có lẽ so chính mình chậm nhiều. Chẳng lẽ là, Vinh Vinh vừa mới trở về? Hơn nữa Vinh Vinh chạy xong, có lẽ rất mệt mỏi, cũng không có tinh lực cùng Triệu Minh làm chuyện đó à. Vinh Vinh vừa mới trở về a, hơn nữa còn là ta có về, đều nhanh mệt chết ta. Triệu Minh kịp thời nói. Nghe lấy Triệu Minh lời nói, Áo Tư Tạp thân thể run rẩy. Hắn hiểu được trên mình Triệu Minh vì cái gì nhiều như vậy đổ mồ hôi, nguyên lai là lưng Vinh Vinh lưng a. Lập tức, hắn nuối lỏng một hơi. Thế nào? Huynh đệ, ngươi sẽ không cho rằng ta mới vừa cùng Vinh Vinh tại làm loại chuyện kia a? Triệu Minh bưng lấy canh gà, sắc mặt biến, có chút cả giận nói. Không có, làm sao có khả năng? Áo Tư Tạp bồi tiêu nói. Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi là nghĩ như vậy đây. Tuy là ta Triệu Minh không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng mà Vinh Vinh thế nhưng tiểu thư khuê các, cũng không phải dạng kia nữ hài. Triệu Minh dùng đến trùng điệp ngữ khí nói. Yên tâm đi. Huynh đệ ngươi là dạng gì đối nhân xử thế, ta còn không rõ ràng làm sao. Lại nói, ta cũng không có khả năng hoài nghi Vinh Vinh đối nhân xử thế a. Áo Tư Tạp cười lấy vỗ vỗ bả vai của Triệu Minh. Vậy là tốt rồi, cái này canh gà ta cho Vinh Vinh đưa qua. Triệu Minh bưng lấy nồi hướng về chữ Vinh Vinh ký túc xá đi đến. Mang theo mỉm cười, Áo Tư Tạp mắt thấy Triệu Minh đến gần ký túc xá nữ sinh. Tiếp đó mặt nhanh chóng đen. Sắc mặt kia muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó khăn nhìn. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nghĩ sai. Vinh Vinh cùng Triệu Minh không có chính mình tưởng tượng loại quan hệ đó. Bất quá cũng là, coi như Triệu Minh có lòng muốn làm chút ít việc xấu, lấy chữ Vinh Vinh loại này đại tông môn xuất thân nữ tử làm sao lại cho phép đây. Thế nhưng, sau đó chỉ sợ cũng có việc a. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình nấu tốt canh gà bị Triệu Minh cho chữ Vinh Vinh đưa đi, trong lòng liền nghĩ khóc. Hôm nay hắn nhưng là một mực mãn hồn lực gánh vác tại chạy, so bình thường nhanh 1/4 thời gian liền hoàn thành nhiệm vụ. Mục đích liền là sớm một chút đi cho chữ Vinh Vinh nấu canh. Hiện tại tốt, chính mình nấu tốt canh không còn. Mấu chốt nhất là, hắn đây có phải hay không là tại tư chất địch. Trong lòng Áo Tư Tạp đắng nhưng mà vẫn không thể trách người khác. Hiểu lầm là chính hắn hiểu lầm, canh gà cũng là chính hắn đưa cho Triệu Minh. Có thể nói, Triệu Minh cái gì cũng không làm. Tính toán, chỉ cần Vinh Vinh vẫn còn độc thân hết thể liền cũng còn có cơ hội. Cho chính mình phát khí, Áo Tư Tạp hướng về chính mình ký túc xá đi đến. Chạy 20 vòng, hắn cũng rất mệt mỏi, hắn hiện tại chỉ muốn đi ngủ một cảm giác. Trong ký túc xá nữ sinh, chữ Vinh Vinh không tại, hẳn là tại tắm rửa. Triệu Minh không nói gì thêm, đem canh gà đặt ở chữ Vinh Vinh trên bàn quay đầu bước đi. Triệu Minh vừa rời đi không lâu, chữ Vinh Vinh liền dùng đến khăn tay lau ướt sũng đầu tóc vừa ra tới đã nhìn thấy chính mình trên bàn canh gà. Tại vừa mệt vừa đói dưới tình huống, mùi thơm thịt gà để chữ Vinh Vinh thèm ăn nổi lên. Như là nghĩ đến cái gì, chữ Vinh Vinh cũng không có trực tiếp chuyển động, mà là khập khiễng hướng về ngoài cửa đi đến. Ngoài cửa, Triệu Minh chính giữa chậm chậm đi xa. Nhìn xem bóng dáng Triệu Minh, trong lòng Chữ Vinh Vinh vậy đối Triệu Minh tất cả oán khí toàn bộ tan thành mây khói. Từng tia ngọt ngào ở trong lòng dâng lên. Trước đây tại Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có người cho nàng tặng đồ. Nhưng mà những người kia hận không thể muốn để nàng biết bọn hắn có nhiều vất vả, quà tặng chân quý cỡ nào. Nhưng mà, Triệu Minh, hắn không có. Thậm chí hắn liền chẳng hề nói một câu. Chương 78, vạch trần đái một bạch ghê tởm hành vi. Trở lại ký túc xá, Triệu Minh mới biết được Tiểu Vũ đi đâu. Nguyên lai nàng ngay tại hắn ký túc xá. Tuy là Tiểu Vũ ngoài miệng cực kỳ phong khoáng, kỳ thực nội tâm vẫn là cực kỳ ngượng ngùng, cuối cùng căn bản không có trải qua những chuyện này. Tiểu Vũ cứng ngắc nằm trên giường, nhắm mắt lại, một bộ đảm nhiệm vua hái cật bộ dáng. Chậc chậc, Tiểu Vũ lao bà ngươi tới thật là chào buổi sáng. Triệu Minh cười tà một tiếng. Nhìn xem Tiểu Vũ bộ dáng này, Triệu Minh trực tiếp nhịn không được, trực tiếp cân nhắc khóa lại. Nghe được thanh âm Triệu Minh, Tiểu Vũ lập tức trên mặt càng đỏ. Dùng chăn mền đem mặt của mình che kín. Bất quá cái kia trùng điệp hơi thở vẫn cho thấy nàng căng thẳng. Triệu Minh trực tiếp một cái sói đói chụp mồi bay đến trên giường, một giây sau Tiểu Vũ tiếng thét chói tai truyền đến, nhưng mà rất nhanh liền bị Triệu Minh hôn. Hô! Hô! Có tiết tấu âm thanh vang vọng cả phòng. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, mở mắt Tiểu Vũ đã sớm tỉnh lại, đang lườm mê người cắp mắt, ẩn ý đưa tình nhìn xem Triệu Minh. Tiểu Vũ gặp Triệu Minh tỉnh lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút đỏ hồng, ngươi thế nào hiện tại mới tỉnh a, đều nhanh giữa trưa. Triệu Minh cười một tiếng, hai tay đem Tiểu Vũ ôm lấy. Cảm thụ được trong ngực nhỏ nhắn thân thể, Triệu Minh ôn nhu nói, có ngươi tại nơi này, muốn ta ngủ cả một đời ta đều vui lòng. Buồn nôn. Nghe lấy Triệu Minh không phải trải qua ngọt lời nói, Tiểu Vũ tức giận trợn nhìn Triệu Minh một chút. Bất quá Tiểu Vũ mắt trắng cũng là không có bất kỳ lực uy hiếp, ngược lại có một loại kiểu khác phong tình. Tốt, chúng ta nên rời giường. Nếu không lời nói chờ sau đó tập hợp sẽ trễ. Tiểu Vũ một giọng nói, tọa lạc đứng dậy, bộc lộ ra hoàn mỹ trắng tinh thân thể. Tuy là đã không phải là lần đầu tiên nhìn, nhưng mà cái đồ chơi này không có cái nào nam sẽ ngán. Thân thể có phản ứng, Triệu Minh lại mạnh mẽ đem nó ép xuống. Tiểu Vũ dù sao cũng là lần đầu tiên, tối hôm qua bị Triệu Minh dạy vò hơn phân nửa đêm, tuyệt đối không thích hợp mai nở hai độ. Tắm rửa xong phía sau, Triệu Minh cùng Tiểu Vũ hai người hướng thẳng đến phòng ăn đi đến. Trong phòng ăn, nhìn đồng dạng thực đơn, Triệu Minh liền không có hứng thú gì. Phất lan nước thế nhưng cực kỳ móc. Trông chờ hắn có khả năng làm ra cái gì có dinh dưỡng đồ ăn đó là si tâm vọng tưởng. Triệu Minh trực tiếp cùng trong phòng ăn đại mụ thương lượng một chút, để nàng đem trong nhà gà vịt giết cho Tiểu Vũ bồi bổ thân thể. Triệu Minh còn cùng với các nàng kể một chút, để các nàng sau đó có thể mang một ít nông gia sản phẩm tới cho bọn hắn đặc biệt cung ứng. Những cái này phòng ăn đại mụ đều là phụ cận nông hộ tới nơi này làm thuê, gặp được Triệu Minh cái kim chủ này tự nhiên hết sức vui vẻ. Đối với Triệu Minh tới nói, thỉnh thoảng ăn chút ít nông gia nhạc đổi một thoáng khẩu vị cũng là coi như không tệ. Cùng phòng ăn đại mụ đã nói phía sau, Triệu Minh nhìn bốn phía một cái. Loại trừ Mã Hồng Tuấn, tất cả mọi người tại, bao gồm đã đầu chọc đái một bạch. Triệu Minh đối đái một bạch tạo thành thương thế không nghiêm trọng lắm, hiện tại phòng trừng đã gần như khỏi hẳn. Bất quá đái một bạch đầu tóc cùng lông mày phòng trừng liền không dễ dàng như vậy tốt rồi. Liên cung bỏng phá làn da không có lông đồng dạng, đái một bạch những địa phương kia đã chết ra. Bất quá cũng là không phải trọn vẹn không thể tốt. Nhưng mà thời gian liền lâu, chậm rãi tu dưỡng phòng trừng 1-2 năm liền có thể tốt. Bất quá cái này trong vòng 1-2 năm, hắn là không lành được. Con mắt hướng về trên mình Chu Trúc Thanh nhìn sang, nàng lúc này chính giữa cúi đầu chậm rãi nhai lấy bánh bao, tốc độ rất nhanh, lại cực kỳ tao nhã. Triệu Minh cười một tiếng, hướng về đái một bạch vị trí đi tới. Hắn biết, hắn cơ hội tới. Hắn muốn tại trước mặt Chu Trúc Thanh tiết lộ đái một bạch xấu xí hình tượng. Một bạch. Đã lâu không gặp, lần trước sự tình ngượng ngùng. Triệu Minh chủ động tìm cái bắt chuyện. Lúc này, đái một bạch trừng trong mắt nhìn xem Triệu Minh, trong ánh mắt hiện lên một chút u ám cùng sợ hãi. Hắn cùng Mã Hồng Tuấn một cái ký túc xá, tự nhiên biết lần này tới học viên danh sách. Kết hợp với lấy, Mã Hồng Tuấn miêu tả, hắn biết cái kia tổn thương người khác cũng đi tới Sử Lai Khắc học viện. Đối với Triệu Minh, trong lòng đái một bạch tự nhiên là có được cực lớn oán khí. Tuy là lần trước là hắn đầu tiên khiêu khích Triệu Minh, nhưng mà không có người sẽ đem sự tình sai lầm quy tội chính mình, hắn cũng đồng dạng. Đã lâu không gặp. Thu về trong lòng oán khí, đái một bạch khe nói. Hai tay dùng sức nắm tại một chỗ, Triệu Minh có chút dùng sức, đái một bạch thì là dùng tới toàn lực. Nhưng mà đái một bạch vẫn sắc mặt trắng bệch. Hồn lực tăng lên trên diện rộng phía sau, đái một bạch đã không cách nào đối Triệu Minh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Các ngươi nhận thức. Lúc này, một mực túi đầu ăn đồ vật Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên, thoáng có chút kinh ngạc hỏi. Chu Trúc Thanh lúc này hơi nghi hoặc một chút, tuy là mặt ngoài nhìn qua, nàng hình như cái gì đều không quản, nhưng mà tâm tư cẩn thận nàng đã sớm phát hiện Đái Mộc Bạch từ Triệu Minh sau khi đi vào sắc mặt một mực khó coi. Thần tình kia tựa hồ là phẫn nộ, oán hận, còn có sợ hãi. Nàng có chút không làm rõ ràng được vì cái gì Đái Mộc Bạch sẽ đối Triệu Minh lộ ra dạng này biểu tình. Bất quá rất nhanh, Triệu Minh nói ra tình hình thực tế. Trên mình Đái Mộc Bạch thương tổn đều là ta làm ra. Triệu Minh con ngươi đảo một vòng, trực tiếp thừa nhận sai lầm. Bởi vì cái gọi là lấy lui làm tiến, hắn chỉ cần ném chuyện dẫn ngọc, dẫn ra chủ đề liền tốt. Cái gì? Tại nơi trốn có người đều mở to hai mắt nhìn. Triệu Minh đem Đái Mộc Bạch đánh xong. Đây cũng quá bưu hắn đi. Bất quá suy nghĩ một chút, lấy Triệu Minh thực lực quả thật có thể đánh bại Đái Mộc Bạch. Bất quá Triệu Minh vì sao lại cùng Đái Mộc Bạch giao thủ đây? Chẳng lẽ có cố sự? Mọi người nhất thời hứng thú. Nhất là Chu Trúc Thanh, đêm qua nàng liền là đi tìm Đái Mộc Bạch. Gặp Đái Mộc Bạch làn da vết bỏng nằm trên giường, đầu tóc lông mày toàn bộ đều đốt không còn. Nàng cũng có kinh ngạc thậm chí có chút không biết làm sao. Nhìn xem Đái Mộc Bạch thảm thương, nàng những năm này để dành tới oán khí đều không đối hắn buộc phát ra. Cuối cùng, nàng tới tìm hắn là đến giải quyết vấn đề, mà không phải chế tạo vấn đề. Hơn nữa nghe Đái Mộc Bạch giải thích, nàng cũng cảm thấy Đái Mộc Bạch rất vô tội. Cuối cùng vô duyên vô cớ bị người khác thương tổn thành dạng này. A, Triệu Minh, ngươi nói với hắn cái gì? Rõ ràng liền là hắn trông lên tới. Tiểu Vũ không vui, ôm Triệu Minh cánh tay tức giận trừng mắt Đái Mộc Bạch. Lần trước sự tình liền thôi. Chúng ta sau đó cũng còn là đồng học đi. Nghe được Tiểu Vũ giống như là muốn đem chuyện đã xảy ra nói hết ra, Đái Mộc Bạch vội vàng nói. Hôm qua, Chu Trúc Thanh tới tìm hắn thời điểm hắn nhưng là thừa dịp thương thế đánh xong một chiêu bài tình cảm. Hơn nữa hắn còn vặn vẹo sự tình, nếu là bây giờ bị Tiểu Vũ đem chuyện đã xảy ra chọc ra tới, Đái Mộc Bạch không dám tưởng tượng Chu Trúc Thanh sẽ ý kiến gì hắn. Nhưng mà tâm tư cẩn thận Chu Trúc Thanh lúc này đã phát hiện đầu mối, sắc mặt trắng nhợt, hướng về Tiểu Vũ hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Trúc Thanh, cũng không có việc gì. Những chuyện này đều đi qua, ta cũng không muốn truy cứu, cứ định như vậy đi. Đái Mộc Bạch vội vàng nói. Nhưng mà Chu Trúc Thanh làm sao nghe hắn, đem Tiểu Vũ kéo đến một bên, hỏi rõ nguyên nhân. Nghe lấy Tiểu Vũ miêu tả, Chu Trúc Thanh sắc mặt càng ngày càng đen. Bởi vì quá sinh khí thân thể đều tại có chút phát run, vậy hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Mang theo hai cái sinh đôi đi mướn phòng. Thương thế trên người muốn đi bắt chuyện bị Triệu Minh đánh. Cuối cùng, còn lừa gạt nàng. Nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch một chút, Chu Trúc Thanh mặt mũi tràn đầy đều là chán ghét. Xoay người, một câu cũng không nói, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Liên chữ Vinh Vinh những người này cũng một mặt xem thường nhìn xem Đái Mộc Bạch. Chương 79, trước khi mưa báo tới.